Chương 28, gia nhập 2, chương 28, gia nhập 2, không cần khách khí như thế. Thu hồi người đọc sách bộ kia, ta người tập võ không có nhiều như vậy lễ tiết. Đúng rồi, nhìn ta trí nhớ này. Tiểu tử ngươi coi trọng nhất năng lượng, ta kèm chút quên nói. Từ Kính Võ cười nói, hắn lúc trước để Giả Ngạn Dung xin mời Lâm Chích Vũ tới thuyết thư, tiểu tử này cũng là bởi vì chính mình không trả tiền, cho nên cự tuyệt. A, Lâm Chích Vũ có chút cười xấu hổ cười. Hắn lúc trước bởi vì ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo ấn tượng, cảm thấy lăn lộn bang phái đều không phải là người tốt. Lại thêm Giả Ngạn Dung nói không trả tiền, Lâm Chích Vũ ấn tượng kém hơn, tại chỗ liền cự tuyệt. Mời người thuyết thư, nào có không trả tiền để ý. Bất quá theo tiếp xúc, Lâm Chích Vũ phát hiện Từ Kính Võ cũng không phải là trong tưởng tượng của hắn bộ kia hung thần ác sát, tội ác chồng chất bộ dáng. Từ Kính Võ cho người ta một loại nho nhã hiền hòa cảm giác, mà lại xuất thủ cực kỳ hào phóng. Vừa mới Lâm Chích Vũ nhìn hắn một cao hứng, liền thường hát hí khúc một lượng bạc. Đoán chừng Lâm Chích Vũ lúc đó nếu như đáp ứng, nói Từ Kính Võ hài lòng, cũng có thể thu hoạch được không ít khen thưởng. Thực lực của ngươi so Giả Ngạn Dũng mấy người mạnh một chút, bất quá không có làm ra cái gì công hiến, cho nên đưa cho ngươi ngân lượng giống như bọn hắn, mỗi tháng 5 lượng bạc, ngươi xem coi thế nào. Từ Kính Võ nói ra, phổ thông tiểu đệ, một tháng bình thường cũng liền 1,300 đồng tiền. Giống Giả Ngạn Dũng, tạ gia nở dê loại thực lực này mạnh hơn một chút, một tháng có thể có 5 lượng bạc. Ân, có 5 lượng bạc ta đã rất hài lòng. Lâm Chích Vũ vừa cười vừa nói xong trêu ghẹo âm thanh, bất quá bang chủ lần sau muốn nghe sách lời nói, hay là cần khắc ra o tiền công. Ha ha ha, cho, nhất định phải cho. Nói xong, ta còn nặng nề có thưởng. Từ Kính Võ cười ha ha nói. Lâm Chích Vũ đuổi từ bang chủ lại nhìn một tuần kịch mới rời khỏi. Từ bang chủ là cái người bận rộn, buổi chiều hẹn Vương cô nương, Trần cô nương dạo chơi công viên, ban đêm ăn bài bách hoa lâu. Mỗi ngày sinh hoạt trải qua bận rộn phong phú, mà giản dị tự nhiên. Bách vị nhai, Đỏ Lai tử lâu, Giả Ngạn Dũng, Tạ Gia Nở Dê, Lâm Chích Vũ ba người ngồi tại một bàn. Đến, ta kính Lâm huynh đệ một bát, hoan nghênh Lâm huynh đệ gia nhập Phi Hồng bang. Tạ Gia Nở Dê giơ chén rượu lên nói ra. Lâm Chích Vũ cầm rượu lên bát, cùng Tạ Gia Nở Dê đụng, uống một hơi cạn sạch. Hắn một lần nữa đem rượu rót đầy, đối với Giả Ngạn Dũng nói ra, ta kính Dũng ca một bát, về sau chúng ta chính là huynh đệ, trước kia ân oán xóa bỏ. Ha ha, trước kia là ta làm không phải, chén này nên ta kính ngươi. Giả Ngạn Dũng hào sảng cười nói, đang làm huynh đệ phương diện này, hắn người này không lời nói. Hai người bắt đụng bát, một ngụm im lìm. Vài bát rượu vào trong bụng, không khí hoạt lạc. Sau khi cơm nước xong, đợi chút nữa ta dẫn ngươi đi cùng các huynh đệ khác bọn họ quen biết một chút. Giả Ngạn Dũng nói ra, đợi chút nữa ta còn muốn thuyết thư, buổi tối đi. Lâm Chích Vũ nói ra, hắn thuyết thư một tháng có thể kiếm cái 6-7 lượng bạc, cũng không ít, tạm thời không có ý định từ bỏ. Cái kia đúng gì, có rất nhiều các huynh đệ cũng ưa thích nghe ngươi nói sách, đến lúc đó chúng ta tại Bích Đan trà lâu tụ họp một chút. Tạ Gia Nở Dê vừa cười vừa nói, cơm nước no nê, một trận này Giả Ngạn Dũng mời. Từ Giả Ngạn Dũng cùng Tạ Gia Nở Dê trong miệng hai người, Lâm Chích Vũ đối với Phi Hồng Bang hiểu rõ sâu hơn chút. Phi Hồng Bang bên trong cao thủ rất nhiều, như Dừng Chích Vũ như vậy đoán cốt cảnh võ giả, chừng 30 mấy người, đoán cốt đỉnh phong có chừng 20 người. Luyện tạng cảnh có 8 người, trong đó có 2 người đạt đến luyện tạng đỉnh phong. Thực lực đạt tới luyện tạng cảnh sau, tại Tùng Nghi thành bên trong chính là nhất lưu hào thủ, mỗi tháng chí ít có thể dẫn tới 15 lượng bạc. Luyện tạng cảnh bên trên, có một tên khí huyết cảnh cao thủ, đó chính là Từ Bang chủ. Người bình thường muốn luyện võ cực kỳ không dễ, vẻn vẹn võ đạo tư chất xuất sắc là không đủ. Mỗi ngày không chỉ cần phải tiêu tốn rất nhiều thời gian rèn luyện, còn muốn có đầy đủ ngân lượng chèo chống, trong đó tốn hao cực kỳ kinh người. Cho nên tu luyện có thành tựu, phần lớn là vốn liếng giàu có. Mà vốn liếng giàu có người sẽ rất ít gia nhập trong bang phái. Bởi vậy, Giả Ngạn Dũng, Tạ Gia Nở Dê, Lâm Chích Vũ bọn người đang bay cầu vồng trong bang, cũng coi như được hảo thủ. Đi vào Bích Đan trà lâu, Lâm Chích Vũ đi đến thuyết thư đài, quét mắt một vòng tính khách, gặp được rất nhiều gương mặt quen thuộc. Cái kia mới bảng nhất đại ca cũng tại. Cái này đi ngang qua Tùng Nghi thành phố gia công tử, xuất thủ hào sảng rất. Đáng tiếc từ lần trước thưởng một lượng bạc, để Lâm Chích Vũ đã nói một đoạn sau, liền không có khen thưởng qua nhiều như vậy ngân lượng. Mỗi lần cũng liền khen thưởng cái đến một lần 100 đồng tiền. Bất quá vậy cũng là không tệ. Lần trước nói đến, Hoàng Dung lợi dụng mỹ thực dụ hoặc Hồng Thất Công, rốt cục để Hồng Thất Công đáp ứng chỉ điểm Quách Tĩnh Lâm Chích Vũ ở trên đài thao thao bất tuyệt kể, dưới đài người xem nghe được mê mẩn. Theo kịch bản triển khai, cố sự càng ngày càng đặc sắc. Nói thật tốt ta, ca, chờ lâu trận lại đi thôi. Lưu Trinh Vương nghe thuyết thư, có chút không bỏ. Tùng Nghi Thành so với Bảo Hà Thành tới nói, không có Bảo Hà Thành tới náo nhiệt. Nhưng Tùng Nghi Thành thảo luận sách lại cực kỳ đặc sắc. Lư Trinh Phương tại Tùng Nghi Thành say mê tràn trà thơm lâu thư sinh quyến rũ cố sự, còn có Bích Đan trà lâu võ giả nhiệt huyết ra nở dê hồ. Tại Bảo Hà Thành, nàng sao có thể nghe được nhiều như vậy đặc sắc tươi mới cố sự, đều là chút cũ dích. Thúc thúc sự tình sắp xong xuôi, nhiều nhất tiếp qua 4 ngày liền muốn rời khỏi, lại mang xuống sẽ chịu thúc thúc mắng. Lư Khải Huy bất đắc dĩ nói, hắn cũng không muốn nhanh như vậy khởi hành, muốn tại Tùng Nghi Thành chơi nhiều mấy ngày. Khởi hành sau, đường xá xa xôi, lại phải đi đường mấy tháng. Ở bên ngoài màn trời chiếu đất, mùi vị đó cực kỳ khó chịu. Ta đợi chút nữa cho Lâm Tiên Sinh phát ra mời, để hắn đến lúc đó cùng đi với chúng ta, dạng này trên đường cũng sẽ không quá mức mệt khó chịu. Hắn thật sẽ đáp ứng a? Lư Trinh Phương lo lắng, thời đại này có rất ít người nguyện ý ly biệt quê hương. Bọn hắn sẽ rời đi Bảo Hà Thành, cũng là bất đắc dĩ, loạn quân khoảng cách Bảo Hà Thành không xa. Lại đánh hạ hai cái thành trì, liền thẳng vào Bảo Hà Thành. Lư gia để cho ổn thỏa, đã điều động đại bộ phận tộc nhân rời đi dò đường, bọn hắn là nhóm thứ hai. Biết. Ta nghe nói Lâm tiên sinh quê quán không phải Tùng Nghi Thành, là từ Cửu Nam Thành chạy nạn tới. Hắn ở chỗ này vô thân vô cố, chỉ cần cho nhiều tiền, ở đâu thuyết thư không phải nói. Lư Khải Huy tràn đầy tự tin. Hắn căn bản không lo lắng Lâm Chết Vũ không nguyện ý cùng bọn hắn cùng lên đường. Tại Tùng Nghi Thành thuyết thư một tháng có thể kiếm mấy đồng tiền. Mỗi ngày tiền công thêm khen thưởng, cao nữa là cũng liền 500 đồng tiền, một tháng cũng liền 10 lượng bạc. Hắn không tin ra giá 20 lượng bạc, đối phương sẽ không bỏ được rời đi Tùng Nghi Thành. Nói xong sách, Lâm Chết Vũ vừa đi xuống này, nô quản sự đi tới. Lâm tiên sinh, có khách nói muốn gặp người một mặt. Không thấy. Lâm Chết Vũ lúc này cự tuyệt. Gần nhất người muốn gặp hắn càng ngày càng nhiều, hắn có chút phiền. Đối phương thành ý rất đủ, cho một lượng bạc. Nô quản sự móc ra một viên bạc đưa tới, ta cảm thấy ngươi xem ở bạc phân thượng, hẳn là nguyện ý gặp bên trên một mặt, cho nên liền giúp ngươi đáp ứng. Tiểu tử này như thế thượng đạo, vậy liền gặp được thấy một lần đi. Lâm Chết Vũ tiếp nhận bạc, nhếch miệng cười một tiếng. Hắn liền ưa thích loại này biết giải quyết công việc ra hỏa, đủ thượng đạo. Tại đạo lý đối nhân xử thế phương diện, Giả Ngạn Dũng còn kém rất nhiều. Lúc trước Giả Ngạn Dũng nếu là nói chuyện khách khí chút, thái độ thành khẩn chút, nói rõ mặc dù không trả tiền, nhưng nói rất hay, từ bang chủ cho khen thưởng càng nhiều. Về sau làm sao phát sinh nhiều chuyện như vậy? Tại nô quản sự chỉ dẫn bên dưới, gặp được đối phương, là trước kia khen thưởng qua một lượng bạc hào sảng công tử. Tại hạ Lâm Chết Vũ, gặp qua các vị. Lâm Chết Vũ chiều mấy người chắp tay, cười nhẹ nhàng nói, đưa tiền đều là đại gia, chỉ cần bỏ được đưa tiền, Lâm Chết Vũ hay là rất nhiệt tình rất dễ nói chuyện. Tại hạ Lư Khải Huy, vị này là xá muội Lư Trinh Phương. Lâm tiên sinh quả nhiên là đại tài, có thể viết ra xạ điêu anh hùng chuyện dạng này đặc sắc nhiệt huyết văn chương. Lư Khải Huy tán dương. Đâu có, công tử quá khen rồi. Chương 29, giao dịch 3, chương 29, giao dịch 3, một phen khách sáo hàn huyên, Lư Khải Huy tiến vào chính đề. Lâm tiên sinh không phải người địa phương đi. Lư Khải Huy cười hỏi, trong giọng nói không có nghi vấn. Ân, tại hạ đến từ Cửu Nam Thành. Chắc hẳn Lư công tử cũng nghe nói Cửu Nam Thành bị loạn quân công hám chuyện, chính là tại hạ khi đó từ Cửu Nam Thành trốn tới, một đường lang thang đến Tùng Nghi Thành. Lâm Chết Vũ không có dấu diếm. Sự tích của hắn rất nhiều người đều biết, đó cũng không phải bí mật gì. Lâm tiên sinh nếu là Cửu Nam Thành chạy nạn mà đến, tại Tùng Nghi Thành lẻ loi một mình, không biết phải chăng là có hứng thú đi theo Lư gia cùng một chỗ tiến về Bát Phương Thành. Chúng ta muốn mời tiên sinh trên đường thuyết thư, dạng này đường xá liền sẽ không quá mức mệnh khó chịu. Lư Khải Huy thành khẩn nói ra, ngồi ở một bên Lư Trinh Phương mong đợi nhìn về phía Lâm Chết Vũ. Gặp Lâm Chết Vũ không nói gì, Lư Trinh Phương nói bổ sung, chúng ta có thể mở ra ngài tại Tùng Nghi Thành thu nhập gấp 2 ngân lượng. Một tháng 20 lượng bạc, ngài thấy thế nào? Thật có lỗi, ta trước mắt còn không có ý định rời đi Tùng Nghi Thành. Lâm Chết Vũ lắc đầu cự tuyệt. Cái này Lâm tiên sinh có thể nói một chút vì cái gì thôi? Là cảm thấy ngân lượng không đủ. Không đủ chúng ta có thể lại thêm, ngài cảm thấy 30 lượng bạc như thế nào? Lư Khải Huy vội la lên, mở ra 30 lượng giá cả. 30 lượng xin mời một cái thuyết thư tiên sinh, đây cơ hội là giá trên trời, để người ta biết sợ không phải muốn nói hắn bị mê tâm thiếu. Luyện tạng cảnh võ giả, một tháng cung phụng đều không có nhiều như vậy. Không phải ngân lượng vấn đề. Lâm Chết Vũ lắc đầu. Lư Khải Huy mở ra 30 lượng giá cả hay là rất có sức hấp dẫn, trước mắt hắn nhiều vô số cộng lại, mỗi tháng tổng cộng cũng liền 30 lượng tả hữu. Chỉ là bên ngoài bây giờ rất loạn, đạo phỉ hoành hành, sơ ý một chút liền gặp bất trắc. Tiền thân xuất thân từ phú thương, đồng dạng là sớm đào vong, hay là gặp phải đạo phỉ. Nếu không phải mạng lớn, căn bản không có cơ hội chạy trốn tới Tùng Nghi Thành. Lâm Chết Vũ dự định trước tiên ở Tùng Nghi Thành nhận nút một đoạn thời gian n, đem thực lực tăng lên tới khí huyết cảnh sau, có nhất định bảo hộ, mới có thể cân nhắc rời đi Tùng Nghi Thành sự tình. Đây là vì sao? Tùng Nghi Thành khoảng cách Bảo Hà Thành không xa, thế cục hôm nay cực kỳ không ổn. Nếu là Bảo Hà Thành bị loạn quân đánh hạ, rất nhanh liền đến phiên Tùng Nghi Thành. Dù sao sớm muộn muốn đi, Lâm tiên sinh sao không cùng chúng ta Lư gia cùng lên đường, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Lư Khải Huy không cam lòng quên ngủ. Lư công tử từ Bảo Hà Thành đi vào Tùng Nghi Thành, sợ là đụng phải không ít đạo phỉ đi. Hiện tại thế cục dung chuyển, đạo phỉ hoành hành, tùy tiện ra ngoài phong hiểm quá lớn. Ta Lâm gia lúc trước cũng là Cửu Nam Thành phú thương, dưới tay cao thủ đông đảo, nhưng thoát đi Cửu Nam Thành trên đường, hay là gặp phải cường đại đạo phỉ. Hiện tại ra ngoài, nguy hiểm quá lớn. Ta lựa chọn tin tưởng đại ngụy thực lực, tin tưởng rất nhanh đại ngụy liền có thể kịp phản ứng, phái quân tướng loạn quân trấn áp. Lâm Chết Vũ tìm lý do cự tuyệt. Xác thực, hiện tại ngoài thành rất loạn, đạo phỉ hoành hành. Lư Khải Huy thổn thức không thôi, bọn hắn một đi ngang qua đến đụng phải không ít đạo phỉ. Nếu không phải thúc thực lực cường hãn, hộ vệ gia đình đông đảo, sợ là cũng muốn gặp bất trắc. Loạn thế cùng một chỗ, dân chúng lầm than, số không nổi người cũng chỉ có thể thành đạo phỉ. Bất quá những người này không đáng sợ, đáng sợ là những cái kia thực lực cường đại gia hỏa, lẫn vào đạo phỉ bên trong làm ác. Đáng tiếc. Lư Khải Huy thở dài một tiếng, đoạn đường này sợ là rất nhàm chán. Lâm tiên sinh ngươi cũng muốn sớm tính toán, Tùng Nghi Thành cũng không an toàn. Đại ngụy hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc, căn bản đẳng không xuất thủ trấn áp loạn quân. Ta nói cho ngươi cái bí mật tin tức, ngươi cũng đừng truyền ra ngoài. Lư Khải Huy giảm thấp thanh âm nói, nghe nói lần này loạn quân lai lịch rất lớn, phía sau có rất nhiều thế lực lớn tại trợ giúp, đại ngụy muốn giải quyết sợ là không dễ dàng. Cho nên ngươi cùng ta cùng lên đường lời nói, lại so với ngày sau loạn quân công đến đây lại chạy an toàn rất nhiều. Thúc thúc ta là khí huyết cảnh cao thủ, ta Lư gia hộ vệ thực lực cường hãn, nhất định có thể bảo hộ an toàn của chúng ta. Lư Khải Huy tự tin nói. Loạn quân cụ thể lai lịch gì? Lâm Chất Vũ hiếu kỳ nói. Ta đây cũng không rõ ràng. Lư Khải Huy lắc đầu, hắn cũng chỉ là nghe nói, cụ thể cũng không rõ ràng. dù sao cũng là phía sau đẩy tay, nếu là ngay cả hắn đều có thể biết, coi như cái gì phía sau đẩy tay. Muốn để các ngươi thất vọng, ta trước mắt không hề rời đi Tùng Nghi Thành dự định. Các ngươi mời ta cùng lúc xuất phát, là vì nghe ta nói sẽ đi. Ta có một cái đề nghị, có thể cho các ngươi ở trên đường giải buồn. Lâm Chết Vũ vừa cười vừa nói. Nói nghe một chút. Lư Khải Huy hứng thú. Ta đem phía sau cố sự viết ra cho các ngươi có thể trên đường chính mình đọc, cũng có thể mặt khác xin mời cái thuyết thư tiên sinh. Bất quá hoàn chỉnh cố sự hơi đắt, cần 80 lượng bạc, không biết Lư công tử có thể hay không tiếp nhận. Lâm Chết Vũ nói ra. Nếu là đối phương tiếp nhận lời nói, vậy liền có thể thêm ra một bút ngân lượng. Như vậy mà cũng được. Lư Trinh Phương nghe vậy lại hỉ, hắn nhìn về phía Lư Khải Huy, ca, đợi chút nữa đi chản trà thơm lâu tìm tiên sinh kia, cũng đem cố sự kia mua hết đi. Các ngươi nói chính là Liêu Trai hệ liệt cố sự. Ừ, cố sự kia cũng rất đặc sắc, cùng ngươi ngay tại nói cố sự này là khác biệt hai cái phong cách. Lư Trinh Phương gật gật đầu. Cố sự kia cũng là ta cung cấp cho chản trà thơm lâu, bọn hắn tìm khác thuyết thư tiên sinh nói. Lâm Chết Vũ khẽ mỉm cười nói. Lư Khải Huy cùng Lư Trinh Phương hết thảy đều lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Lợi hại. Lư Khải Huy giơ ngón tay cái lên, Lâm tiên sinh văn thải lư nào đó bội phục. Nếu như hai người các ngươi đều muốn lời nói, có thể cho các ngươi tính ưu đãi điểm, chung 150 lượng bạc. Lâm Chết Vũ vừa cười vừa nói, đối với hắn mà nói, đây chính là một số lớn ngân lượng. Rất nhiều gia đình bình thường, cả một đời đoán chừng đều kiếm không đến nhiều bạc như vậy. Cố sự viết ra sau, cũng có thể cho từ bang chủ một phần, đến lúc đó không thể thiếu chỗ tốt. Tốt, quyết định như vậy đi. Chúng ta sau 4 ngày liền muốn rời khỏi Tùng Nghi Thành, 4 ngày thời gian nở đủ ngươi đem còn lại cố sự viết ra a. Lư Trinh Vương lo lắng mà hỏi thăm. Không có vấn đề. Cố sự đã viết hơn phân nửa, còn lại cũng có nghĩ sẵn trong đầu, viết rất nhanh. Lâm Chết Vũ nói ra. Tốt, quyết định như vậy đi. Cùng Lư Gia huynh muội ước định sau, Lâm Chết Vũ đi theo Giả Ngạn Dũng cùng Tạ Gian Nở Dê hai người quen biết huynh đệ trong bang. Lâm Chết Vũ người phụ trách của bọn họ gọi Cửu Cao Tuyển, tuổi tác 45 tuổi khoảng trường, nghe nói là luyện tạm đỉnh phong cao thủ, nhìn cực kỳ lãnh đạm, mặt không biểu tình. Cùng Phi Hồng bang các huynh đệ đã gặp mặt, lẫn nhau quen mặt sau, Lâm Chết Vũ uống đến hơn 9 điểm mới rời khỏi. Luyện Võ uống lên rượu đến từng cái đều cùng gia súc giống như, đặc năng uống. Nấc, lần nữa nấc rượu đi vào lương sư phó chỗ ở lương sư phó không có trách cứ. Hắn là người từng trải, biết muốn dung nhập một đoàn thể, uống rượu là một loại nhất là thường dùng, hữu hiệu thủ đoạn. Một bát canh giải rượu vào bụng, Lâm Chết Vũ thanh tỉnh rất nhiều. Đêm nay luyện tiếp. Hàn Mặc, ngươi đến cùng Lâm Chết Vũ qua mấy chiều, để cho ta nhìn xem thực lực ngươi bây giờ như thế nào. Lương Tùng nhìn về phía một bên. Dưới bóng đêm, đứng nơi đó cái thanh niên nam tử. Nam tử nhìn tuổi tác trên dưới 30 tuổi, dáng người khôi ngô, cắt đầu tóc ngắn, mặt chữ quốc, cho người ta một loại chính trực cương chính cảm giác. Vị này là Lâm Chết Vũ nhìn về phía nam tử, hắn lúc này mới phát hiện trong viện còn có một người khác. Hắn gọi Hàn Mặc, ta mấy năm trước dạy qua hắn một chút võ nghệ. Lương Tùng nói ra. Nguyên lai là Hàn sư mình, tại hạ Lâm Chết Vũ. Lâm Chết Vũ hướng qua khẽ chắp tay. Nô quản sự nói qua, lương sư phó dạy qua những người khác võ nghệ, người này hẳn là một trong số đó. Chương 30, Đao Thủy Thân đổi chương 30, Đao Thủy Thân đổi hai người các ngươi quen thuộc bên dưới. Hàn Mặc là thành vệ quân tiểu đội trưởng, ngươi về sau có chuyện gì có thể tìm hắn. Lương Tùng tại bên cạnh cái bàn đá tọa hạ, du nói. Tại hạ Hàn Mặc, thành vệ quân bên trong một tên tiểu đội trưởng. Rất lâu không đến lương sư phó cái này, hôm nay sang đây xem nhìn xuống, không nghĩ tới lương sư phó mới thu cái đồ đệ. Hàn Mặc vừa cười vừa nói, hắn ban ngày đóng giữ ngoài thành, có rất ít không, ngẫu nhiên ban đêm mới có thể sang đây xem nhìn xuống lương sư phó. Mà Lâm Chết Vũ hôm nay cũng mới lần thứ hai ban đêm tới, cho nên đã lâu như vậy, hai người mới lần thứ nhất chạm mặt. Nghe nói lương sư phó dạy mấy người võ nghệ, ta làm sao đều không có gặp qua. Lâm Chết Vũ hiếu kỳ nói, ta thành vệ quân cần đóng giữ ngoài thành, thường xuyên ra ngoài tiểu phỉ 10 ngày nửa tháng, cho nên ngươi đương nhiên đụng không lên. Về phần ba người khác, ta cũng liền gặp qua vài lần. Nghe nói là từ những thành thị khác tị nạn, chạy trốn tới Tùng Nghi Thành. Học được võ nghệ sau, liền trở lại quê quán báo thủ, rốt cuộc chưa từng thấy. Cũng không biết hiện nay trải qua như thế nào. Hàn Mặc một mặt thổ thức, tại cái này thế đạo hỗn loạn, có ít người quay người liền rốt cuộc không thấy được. Ra ngoài tiêu phỉ, hiện tại nạn trộm cướp nhiều như vậy, diện sạch sẽ a. Lâm Chết Vũ không hiểu. Loạn quân sau khi xuất hiện, nạn trộm cướp tầng tầng lớp lớp, không theo trên căn nguyên giải quyết vấn đề, lại thế nào tiêu phỉ đều không dùng. Diệt không sạch sẽ cũng muốn diệt, bằng không thương lộ liền gây mất. Nếu như không có thành vệ quân tiếu phỉ duy trì thương lộ thuận thông, những đạo phỉ kia liền càng thêm vô pháp vô thiên. Hàn Mặc bất đắc dĩ nói, trước đường Hàn Nguyên. Lâm Chết Vũ ngươi trước biết luyện, đem rượu kình đi tới. Lương Tùng nói ra. Hàn Mặc mỉm cười hướng Lâm Chết Vũ chắp tay, đi đến Lương Tùng bên cạnh nhìn xem Lâm Chết Vũ tập võ. Dưới ánh trăng sáng trong, Lâm Chết Vũ cởi xuống quần áo bắt đầu luyện tập kim nhạc công. Theo mấy ngày nay tập luyện, bộ pháp của hắn càng ngày càng linh xảo. Thân ảnh ở trong sân gián tiếp xê dịch, thân hình biến ảo quỷ dị hay thay đổi, để cho người ta không có manh mối. Đây là kim nhạn công đi, Lâm sư đệ coi là thật ngộ tính hơn người, để cho người ta hâm mộ. Hàn Mặc nhìn xem Lâm Chết Vũ, trong ánh mắt không ngừng hâm mộ. Lúc trước Lương Tùng chỉ dạy hắn một môn Tam Lưu Đao pháp, về sau Hàn Mặc đi theo Lương Tùng thời gian nở lâu dài, thăm dò rõ ràng Hàn Mặc tính cách sau, Lương Tùng liền cũng truyền thụ hắn kim nhạn công. Đáng tiếc Hàn Mặc ngộ tính bình thường, không học được loại này tinh xảo phức tạp công pháp. Tập luyện mấy năm, còn không bằng Lâm Chết Vũ mấy ngày. Không cần hâm mộ hắn, lấy tư chất của ngươi, có thể đem lục hợp đại ổ hiểu rõ, đầy đủ ngươi hưởng thụ cả đời. Lương Tùng liếc mắt nhìn hắn, ở bên ngoài chinh chiến hơn một tháng, sờ đến khí huyết cảnh bậc cửa không có. Không có. quá khó khăn, chiến đấu đến lúc này lúc, liền sẽ cảm giác thân thể huyết khí sôi trào. Chỉ khi nào đình chỉ chiến đấu, tinh tế thể ngộ lúc, nhưng lại cảm giác không đến huyết khí tồn tại. Hàn Mặc thở dài nói, trên mặt có chút buồn bực. Không sai, chỉ ít lúc chiến đấu có thể cảm giác được huyết khí. Khí huyết cảnh là cái lớn mở cửa, đại bộ phận võ giả bởi vì không có cách nào cảm giác thể ngộ đến huyết khí mà nửa bước không tiến. Về sau nhiều tiến hành chiến đấu kịch liệt, quen thuộc loại cảm giác này sau, liền tự nhiên mà vậy có thể tiến vào khí huyết cảnh. Lương Tùng Từ nói. Hai người ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, ăn thức nhắm, trò chuyện, nhìn Lâm Chiết Vũ luyện võ. Thời gian n chậm rãi trôi qua. Lâm Chiết Vũ luyện hơn một giờ, trên người cồn theo mồ hôi bay hơi sạch sẽ, không có một tia trên choáng. Đi thôi, ngươi cùng Lâm Chiết Vũ hai người luyện một chút. Lương Tùng nói ra. Là, sư phụ. Hàn Mặc thoát rơi áo khoác, mặc kiện bó sát người ngắn tay, lộ ra trên thân bắp thịt rắn chắc. Ánh trăng chiếu xuống trên người hắn, có thể nhìn thấy trần trụi da tay trên cánh tay, có to to nhỏ nhỏ hơn 10 đạo vết sẹo. Hàn Mặc từ trong viện cầm đem lối chiến diễn kịch dùng dao cùn, quơ quơ, coi như tiện tay. Ta luyện chính là lục hợp đao, võ nghệ tất cả trên binh khí, không có binh khí, một thân thực lực mất hơn phân nửa. Hàn Mặc cười cười, huy động trong tay dao cùn, đao kiếm không có mắt, Lâm sư đệ coi chừng. Ta luyện võ mười mấy năm, vậy ở luyện tạm đỉnh phong không được tiến thêm. Nghe sư phụ nói ngươi không đến 2 tháng liền tiến vào đoạn cốt, tư chất đến, chắc hẳn rất nhanh liền có thể siêu việt ta. Vừa tiếp xúc luyện võ, lúc đầu mau mau, phía sau liền chậm lại. Lâm Chiết Vũ khiêm tốn nói ra, đứng tại Hàn Mặc đối diện xa 2 mét chỗ, triển khai kim nhạn công tư thế. Trước đó Lâm Chiết Vũ cùng sư phụ đối chiến đều là công phu quyền cước, còn không có thử qua lợi dụng công phu quyền cước cùng binh khí chiến đấu. Cái gọi là một tấc dài một tấc mạnh, một tấc ngắn một tấc hiểm. Dài mà mạnh, phong mang tất lộ, ngắn mà quỷ, giấu giếm sắc cơ. Cùng nắm giữ binh khí võ giả chiến đấu, muốn sở thấu binh khí ưu quyết, lấy quyền cước linh hoạt đa dạng tiến hành khắc chế. Lương sư Phó Du Du nói ra, có thể bắt đầu. Hàn sư minh, đắc tội. Lâm Chiết Vũ ổn quyền, sau đó triển khai tư thế. Lục hợp đạo ổn duyên dị tự nhiên, ngắn gọn thanh thoát, đao đao kình lực hùng hậu, khí thế bức người. Đao pháp tính thực dụng cực mạnh, thậm chí thuần quen đao tùy thân đổi, đao nhân hợp nhất, tùy ý biến hóa. Nhưng lại thế nào ngắn gọn thanh thoát, tính linh hoạt cũng không bằng công phu quyền cước. Lâm Chiết Vũ muốn chiến thắng Hàn sư minh, cần tới gần sư minh 1 mét phạm vi bên trong, triển khai cận thân bắt đầu. Dưới đêm trăng, Lâm Chiết Vũ thân ảnh nổ bắn ra mà ra, chiều Hàn Mực nhanh chóng tới gần. Hàn Mặc tay cầm đao cùn, ánh trăng vẩy xuống, thân đao phản xạ ra hàn mang, một cái bổ ngang, đem Lâm Chiết Vũ nhanh chóng bước lui. Hắn chân phải hướng phía trước đè xuống, đao mang lăng liệt, hướng Lâm Chiết Vũ chém bổ xuống đầu. Lâm Chiết Vũ đông nhiên bên dưới eo, thân thể linh hoạt di động, thừa dịp Hàn Mặc không kịp hồi đao quay người lấn người tiến lên. Hắc. Hàn Mặc cười đáp ý, đối với Lâm Chiết Vũ xáo lộ rất tin tưởng. Hắn cùng Lương sư phó đối chiến vài chục năm, sớm đã suy nghĩ ra ứng đối loại thân pháp này kỹ xảo. Mặc dù đối đầu Lương sư phó, Hàn Mặc mấy chiêu liền bị thua, nhưng đối mặt không lưu loát Lâm sư đệ, Hàn Mặc đao pháp kỹ xảo triển lộ phát huy vô cùng tinh tế. Thật mạnh. Lâm Chiết Vũ kéo dài khoảng cách, rất nhỏ thở dốc. Vừa mới mãnh liệt tiến công, để hắn có chút không chịu được nổi. Hàn Mặc đao pháp rất lợi hại, đã làm được đao tùy thân đổi, tùy ý biến hóa. Tại hắn phòng thủ bên dưới, Lâm Chiết Vũ căn bản công không phá được đối phương đao pháp vòng phòng ngự, không có cách nào lấn người tiến lên. Đao tùy thân động, đao mới có thể đi theo động. Ngươi muốn nhìn chằm chằm thân thể của đối phương động tác, đao lại nhanh, lực tay chuyển đến trên đao đều cần thời gian n. Bắt lấy khoảng cách này, khám phá đối phương đao pháp quy tích, liền có thể làm ra sớm dự phán. Lương Tùng lên tiếng nhắc nhở. Lâm Chiết Vũ cẩn thận hồi tưởng vừa mới tiến công quá trình, thở ra một hơi thật dài, lần nữa khởi xướng tiến công. Trong viện, Hàn Mặc đem đao cùn đuổi nghịch hổ hổ sinh phong, khí thế kinh người. Lâm Chiết Vũ thì lợi dụng thân pháp linh hoạt, không ngừng tránh né Hàn Mặc công kích, cũng thừa cơ khởi xướng tiến công. Hai người đánh có đến có về. Lâm sư đệ thiên phú chiến đấu cũng rất mạnh a. Hàn Mặc cảm khái. Theo chiến đấu, Lâm Chiết Vũ tại dưới đao của hắn chống đỡ thời gian n càng ngày càng lâu, bắt đầu suy nghĩ ra ứng đối bí quyết đến. Một cái sơ sẩy, Lâm Chiết Vũ bị Hàn Mặc dùng mặt đao chấn bay ra ngoài. Lại đến. Lâm Chiết Vũ vuốt vuốt phần lưng, còn tốt, so Lương sư phó ra tay nhẹ nhiều. Dưới đêm trăng, một bóng người đứng thẳng bất động, đem đao cùng vung đến cực kỳ chặt chẽ, hổ hổ sinh phong. Một đạo khắc linh xảo không gì sánh được, tại dưới đao gián tiếp xê dịch, không ngừng tùy thời lấn người tiến lên. Hai người chiến đấu kéo dài hơn một canh giờ, thẳng đến Lương sư phó hâu ngừng mới ngừng lại được. Hàn Mặc có chút thở dốc, nhìn về phía Lâm Chiết Vũ con mắt cũng thay đổi. Tiểu tử này là ra xúc đi, không phải sao? Rõ ràng đã mệt mỏi sắc mặt tái nhợt, kịch liệt thở dốc, lại còn có thể không ngừng phát động công kích, cái này nghị lực coi là thật kinh người. Khó trách Lâm sư đệ có thể có thành tựu như thế, vẹn vẹn cái này nghị lực, liền khiến người bội phục. Hàn Mặc cảm khái nói. Chương 31, uy tức đại pháp chương 31, uy tức đại pháp chiến đấu kết thúc, Lâm Chiết Vũ lại cùng Hàn sư huynh Hàn Nguyên sẽ mới rời đi. Hàn sư huynh tại Tùng Nghi thành thành vệ quân bên trong chức vụ là cái bách phu trưởng, thủ hạ số 100 tinh binh. Toàn bộ thành trì thành vệ quân bất quá hơn 1000 người, Hàn Mặc có thể ở bên trong làm cái bách phu trưởng đã coi như là cực kỳ ghê gớm. Từ Hàn Mặc trong miệng, Lâm Chiết Vũ đối với quân đội hiểu rõ nhiều hơn mấy phần. Võ giả đối mặt quân đội là không có nhiều ưu thế. Mang theo số 100 tinh binh, phối hợp quân trận, cho dù là khí huyết cảnh võ giả, Hàn Mặc đều có thể nhẹ nhõm rào sát, luyện ủy võ giả cũng dám liều mạng một phen. Đương nhiên, đây là võ giả cùng bọn hắn liều mạng tình huống. Nếu như khí huyết cảnh võ giả toàn lực chạy trốn lời nói, Hàn Mặc cũng không có cách nào đối kịp. Gia nhập Phi Hồng Bang sau, Lâm Chiết Vũ thời gian n lại khôi phục ngày xưa bình thản. Mỗi sáng sớm đến Lương sư phó cái kia tập luyện kim nhạc công, có rảnh rỗi nắm chặt thời gian n đem hai cái cố sự viết ra, ban đêm thì cùng Hàn sư huynh đối chiến. Hàn sư huynh vừa tiếu phỉ trở về, có thể ở trong thành đợi nửa tháng, thời gian n có rất nhiều. Bọn hắn mỗi nửa tháng thay phiên một lần, ra ngoài đóng giữ yếu đạo, đồng thời thanh trừ nạn trộm cướp. Đảo mắt, 4 ngày đi qua. Lâm tiên sinh, không biết cố sự viết xong a? Lư Trinh Vương mong đợi nhìn xem Lâm Chiết Vũ, bọn hắn sáng mai liền muốn rời khỏi. Viết xong. Lâm Chiết Vũ gật đầu, xuất ra hai quyển thật dày, đóng sách thành sách thư tịch. Đây là hắn 4 ngày đến vùi đầu cuồng viết ra, chữ viết có một chút viết máy. Ta trước tiên có thể nhìn xem a? Lư Khải Huy dò hỏi. Đó là đương nhiên. Lâm Chiết Vũ đem sách đưa tới, hai người nhanh chóng xem. Bọn hắn đơn giản lật xem bên dưới, mặc dù chữ viết viết ngoáy một chút, nhưng không ảnh hưởng đọc. Rất nhanh, hai người trên mặt tất cả đều hiện ra vẻ mặt kinh hỉ. Lâm tiên sinh cố sự quả nhiên đặc sắc. Đây là 15 lượng hoàng kim, theo hiện tại giá thị trường, vừa vặn 150 lượng bạc. Lư Khải Huy đem gói nhỏ đưa tới. Lâm Chiết Vũ tiếp nhận bao khỏa, mở ra nhìn xuống, bên trong là 15 mai hoàng kim con suất, mỗi cái con suất là 1-2. Hắn còn là lần đầu tiên thu đến hoàng kim, ngày bình thường thị trường lưu thông chủ yếu là bạch ngân cùng phía quan phương chế tạo lưu thông tiền tệ. Bất quá so sánh bạch ngân, hoàng kim bảo tồn lại thuận tiện rất nhiều. Về sau Lư công tử nếu là còn muốn mặt khác đặc sắc cố sự, có thể tới tìm ta. Lâm Chiết Vũ thu hồi ngân lượng, vừa cười vừa nói, dễ nói. Ngày sau Lâm tiên sinh như đến Bát Phương Thành, không có địa phương đi lời nói, có thể tới ta Lư gia. Chúng ta Lư gia cũng có tiểu lâu, trà lâu sinh ý, Lâm tiên sinh có thể đến chúng ta Lư gia trà lâu thuyết thư, giá cả tuyệt đối so với hiện tại cao. Lư Khải Huy vừa cười vừa nói, sáng sớm, Kim Đông Nhai 33 hảo. Lâm Chiết Vũ hàng xích rèn luyện, liên tục mấy ngày vất vả rèn luyện, Lâm Chiết Vũ thực lực tăng lên nhanh chóng, trên thân thỉnh thoảng phát ra gân cốt cộng minh tiếng vang, toàn thân xương cốt trở nên càng phát ra cứng rắn. Nhưng khoảng cách luyện cốt như sắt cấp độ còn xa. Hắn không có từ nhỏ liền lợi dụng bảo dược nấu luyện gân cốt, đánh xuống cơ sở, muốn đem gân cốt luyện đến luyện cốt như sắt trình độ cực kỳ ra n nan. Cũng may Lâm Chiết Vũ có bàn tay vàng tại, chỉ cần tại loại này đặc thù trạng thái tinh thần bên trong, đạt tới luyện cốt như sắt cấp độ, liền có thể phản hồi đến trên thân thể. Lương Tùng Ưu Thai Du Thai cầm ấm nước tới nước, tưới xong nước cầm kéo nhỏ dốc lòng tu bổ hoa cỏ, đem tâm tư đều đặt ở trên hoa cỏ mặt. Lâm Chiết Vũ luyện 2 canh giờ kim nhạc công, thở hổn hển ngừng lại. Thiên đạo thủ cần tính danh, Lâm Chiết Vũ nguyên lực, 7 kỹ năng, Mang Như Quyền tinh thông 4 kim nhạn công tầng thứ nhất 39 nhìn về phía trong ý thức số liệu, kim nhạn công tiến độ đạt đến 39 đoán chừng lại có nửa tháng liền có thể tầng thứ nhất biến mãn, đột phá đến tầng thứ hai. Kim nhạn công tầng thứ nhất tương đương với võ giả luyện nhục cấp độ, Lâm Chiết Vũ hiện tại đã đoán cốt, cho nên bắt đầu luyện tiến độ sẽ nhanh rất nhiều. Nếu không phải là bởi vì Mang Như Quyền chủ tu quyền pháp, kim nhạn công chủ tu tối pháp, chủ yếu rèn luyện bộ vị khác biệt, tốc độ này sẽ nhanh hơn một chút. Luyện hơn 2 canh giờ, Lâm Chiết Vũ cùng sư phụ ngồi tại bên cạnh cái bàn đã nói chuyện phiếm. Đúng rồi sư phụ, ngài có thể ẩn tàng khí tức, che giấu thực lực công pháp a? Lâm Chiết Vũ tò mò hỏi. Cùng Lư gia huynh muội ra hóa dịch sau, hắn lập tức trở nên cực kỳ có tiền. Trong túi nhiều như vậy ngân lượng, lại góp nhặt 7 đơn vị nguyên lực, không sử dụng lời nói, luôn luôn lòng ngưỡng ấy. Nhưng hắn lại không dám tùy ý tăng lên. Lương Tùng thực lực đạt đến khí huyết tam biến cấp độ, sau khi tăng lên, căn bản không thể gạt được hắn. Mà nếu mà có được gần giấu thực lực công pháp, như vậy là hắn có thể đủ không kiêng nể gì cả tăng thực lực lên, không cần lo lắng người khác khám phá thực lực, mà ngấp nghé trên người mình có bảo vật gì. Ẩn tăng khí tức công pháp. Ngươi học cái đồ chơi này làm gì? Loại công pháp này cực kỳ khó học, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian n khổ luyện, cho dù là ngộ tính lại cao hơn, không có 7-8 năm khổ luyện, không có cách nào học thành. Nếu là tư chất ngộ tính không đủ, tốn mười mấy 20 năm công pháp nói không chừng đều luyện không nổi danh đường. Lương Tùng dạy dỗ, ngươi bây giờ ở vào thực lực nhanh chóng tăng trưởng kỳ, trước mắt nhiệm vụ chủ yếu là nhanh nhanh tăng lên chủ tu công pháp, mà không phải đem thời gian n lãng phí ở phương diện khác bên trên. Sư phụ dạy phải. Chỉ là hiện tại thế đạo hỗn loạn, ta muốn lấy nếu như có thể học được gần tàng khí tức thực lực, như vậy địch nhân liền sẽ buông lòng cảnh giác. Nếu quả thật đã xảy ra chuyện gì, thì tương đương với có thêm một cái át chủ bài. Lâm Chiết Vũ giải thích nói, sư phụ yên tâm, ta sẽ không ở phía trên hoa quá nhiều tinh lực. Mỗi ngày luyện võ sau khi, lợi dụng thời gian n ở không suy nghĩ tìm hiểu một chút. Lương Tùng nghe vậy, trầm ngâm bên dưới, cảm thấy Lâm Chiết Vũ nói thật là hữu lý. Được chưa, bất quá ngàn bạn nhớ kỹ, đừng ở phía trên lãng phí quá nhiều thời gian n. Ứng đối nguy hiểm, bảo hộ tự thân phương thức tốt nhất là trở nên càng mạnh, mà không phải ngụy trang thành kẻ yếu. Lương Tùng đinh chúc đạo, để Lâm Chiết Vũ không cần lẫn lộn đầu đôi. Lâm Chiết Vũ gật gật đầu xác nhận. Hắn chủ yếu là vì ẩn tàng dùng nguyên lực tăng lên, mang tới thực lực tăng gọn. Ta có một môn quy tức đại pháp, có thể dùng đến ẩn tàng khí tức, che giấu thực lực. Môn công pháp này là một tên tông sư cấp cường giả khai sáng, lúc trước gã cường giả kia dần dần ra đi, trạng thái không còn đỉnh phong. Thế là dốc lòng nghiên cứu, muốn khai sáng ra đến khóa lại khí huyết, chỉ hoãn giả yếu công pháp, bởi vậy khai sáng ra quy tức đại pháp. Môn công pháp này chủ yếu tác dụng là dùng đến khóa lại tinh lực, khí huyết, phòng ngừa bởi vì tuổi tác tăng trưởng mà dẫn đến thực lực giảm xuống quá nhanh. Nó chỗ có che giấu khí tức, ẩn giấu thực lực năng lực, chỉ là kèm theo. Lương Tùng nói ra, bắt đầu cho Lâm Chiết Vũ giảng giải công pháp. Công pháp cực kỳ thần kỳ, dính đến khí huyết, huyệt vị cùng kinh lạc các loại phương diện tri thức. Quyền công pháp này ngươi sao chép một phần trở về từ từ nghiên cứu. Quy tức đại pháp dính đến khí huyết cảnh phía dưới muốn luyện thành rất khó, các ngươi ngày sau đạt đến khí huyết cảnh lại bắt đầu tu hành cũng được, không cần nóng lòng nhất thời. Lương Tùng nói ra, lại cho Lâm Chiết Vũ giảng xuống luyện tạng và khí huyết cảnh tương quan tri thức sau, tiếp tục yên lặng phẩm trà. Công pháp này, tu luyện độ khó so tưởng tượng lớn hơn nhiều. Lâm Chiết Vũ thầm nghĩ, Vẹn vẹn công pháp liên quan khí huyết, luyện tạng, nội phủ, kinh mạch các loại tri thức, nội dung nhiều, muốn toàn bộ lý giải ký ức, đều cần thời gian n dài lĩnh hội tu luyện suy nghĩ mới được. Chương 32, hơi thở chi lấy hai chương 32, hơi thở chi lấy hai sản sản. Gió nhẹ lướt qua, cây cối vang xào xạc. Ban đêm nhiệt độ không khí có chút rét lạnh. Lâm Chết Vũ từ trong nhà lấy ra bổ khí ích huyết dược liệu nấu luyện. Những ngày này đến, hắn góp nhặt gần 200 lượng bạc, nguyên lực cũng tích lũy đến 7 đơn vị. Chỉ tiếc, hắn không dám tùy ý tăng thực lực lên. Lương Tùng dự định rời đi, không biết muốn đi đâu. Trước khi rời đi trong mấy ngày này, mỗi ngày đều muốn đi hắn cái kia tiếp nhận chỉ điểm, học tập thực chiến. Nếu là tùy ý tăng lên, rất dễ dàng liền đi bại lộ. Đến lúc đó căn bản không có cách nào giải thích. Cũng may hiện tại có quy tắc đại pháp, Lâm Chết Vũ dự định đem quy tắc đại pháp trước tăng lên, dạng này liền có thể yên tâm tăng lên mặt khác võ công, không cần lo lắng bị người phát hiện thực lực không hiểu thấu tăng gọn. Thừa dịp nấu luyện chén thuốc quen người, hắn lấy ra ghi lại quy tắc đại pháp trang giấy bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Châu tuy có thai, mà hơi thở chi lấy mũi, rùa tuy có mũi, mà hơi thở chi lấy thai. Phàm nói quy tắc người, lúc này lấy thai nói cũng. Quy tắc dẫn đường, muốn lấy nghe hơi thở vì đó ngủ thì khí lấy thai ra, danh quy hơi thở, tất đại quy thọ. Nhìn xem huyền hoặc khó hiểu bí tịch, phối hợp Lương Tùng giải thích, Lâm Chết Vũ bắt đầu có chút minh bạch. Quy tức đại pháp là mô phỏng sinh vật võ học, bắt chước trường thọ rùa đen hô hấp, tinh khí khống chế, khí huyết vận chuyển, từ đó đạt tới kéo dài tuổi thọ mục đích. Công pháp này mục đích chủ yếu là trường thọ, ẩn tàng lên hơi thở, che giấu thực lực chỉ là kèm theo hiệu quả. Thật sự là môn thần kỳ võ công, lúc trước sáng tạo ra môn công pháp này cao thủ coi là thật lợi hại. Lâm Chết Vũ tán thán nói, hắn nhớ kỹ kiếp trước đạo gia bên trong cũng có dạng này một môn công pháp, không biết hiệu quả thế nào. Đáng tiếc Lâm Chết Vũ kiếp trước chưa có tiếp xúc qua những vật này, bằng không liền có thể thử một chút kiếp trước võ công ở thế giới này được hay không đến thông. Dựa theo công pháp sở thuật, ngồi xếp bằng, thân trên chính trực, toàn thân buông lỏng tự nhiên, hai tay nút thắt bụi chưa trụ, hai tay cùng nhau ôm đặt ở bụng dưới trước. Hắn chấn động xoắn núi, theo quy tắc đại pháp yêu cầu hô hấp, trên ngực bụng bên dưới chập trùng, hô hấp trở nên cực kỳ kéo dài. Hơn một canh giờ đi qua, Lâm Chết Vũ dần dần tiến vào trạng thái, nhịp tim bắt đầu giảm xuống, độ ấm thân thể đều thấp mấy phần. Lại qua 30 mấy phút đồng hồ, hắn mở mắt ra, bảo trì không nổi trạng thái. Quy tắc đại pháp cần võ giả đối với thân thể khống chế độ cực cao, mới có thể làm đến khống chế thân thể khí huyết lưu thông, nhịp tim, từ đó giảm xuống thay cũ đổi mới mục đích. Thiên đạo thủ cần tính danh, Lâm Chết Vũ nguyên lực, 7 kỹ năng, Man Nhu quyền tinh thông 4 kim nhạn công tầng thứ nhất 39 quy tắc đại pháp chưa nhập môn 2 luyện lâu như vậy mới một chút như thế tiến độ, liền ngay cả nhập môn đều rất khó. Lâm Chết Vũ âm thầm nói ra. Hắn muốn một lần nữa quanh chân, tiếp tục tu luyện quy tắc đại pháp, nhưng lại cảm giác tim phổi khó chịu hung ác, đây là nội tạng không đủ cường đại, chịu không được quy tắc đại pháp biểu hiện. Trải qua hơn giờ nấu luyện, trong viện phiêu đãng nồng đậm dược liệu mùi thơm. Lâm Chết Vũ hít một hơi thật sâu, cảm giác tinh thần đều khôi phục mấy phần. Lần này hắn tổng cộng bỏ vào 15 phó bổ khí ích huyết dược liệu, chia 5 cái thuốc nổi cùng một chỗ nấu luyện. Phải hỏi một chút lương sư phó có hay không dược lực còn mạnh hơn đơn thuốc, theo thực lực tăng lên, dược liệu cần thiết càng ngày càng nhiều. Về sau cũng không thể duy nhất một lần nấu luyện trên 100 phó dược tài đi. Lâm Chết Vũ thầm nghĩ, đem rèn luyện tốt thuốc thang đổ ra, thả mát, uống vào trong bụng. Ngồi xếp bằng, bày ra quy tắc đại pháp tư thế, suy nghĩ lan truyền ra. Sử dụng 2 đơn vị nguyên lực, tăng lên quy tắc đại pháp. Quy tắc đại pháp chủ yếu tu luyện là đối với thân thể cơ bắp màng da, ngũ tạng lục phủ, còn có khí huyết năng lực trường khống, đối với thân thể tăng cường còn cải tạo không nhiều, đối với thực lực tăng lên rất ít. Bởi vậy, cải tạo thân thể cần có năng lượng cũng không có bao nhiêu. Nguyên lực giảm bớt 2 cái đơn vị, Lâm Chết Vũ tinh thần tiến vào trong trạng thái đặc thù. Hắn quên đi hết thảy, quên đi tất cả, dốc lòng tu luyện quy tắc đại pháp. Tại cái này đặc thù trạng thái tinh thần bên trong, hắn phảng phất vượt qua thời gian n mấy năm, đối với quy tắc đại pháp cảm ngộ càng ngày càng sâu. Quy tắc đại pháp tiến độ nhanh chóng tăng lên, chưa bao giờ nhập môn sát na tăng lên tới tầng thứ nhất, một lát sau lại đạt đến tầng thứ hai. Tại 26 ngừng lại. Cùng lúc đó, năng lượng thần bí tràn vào trong thân thể, khiên động dược lực, cường hóa cải tạo thân thể. Cùng tăng lên Man Nhu quyền lúc cảm giác khác biệt, quy tắc đại pháp đối với lực lượng, cường độ tăng lên cực kỳ bé nhỏ, chủ yếu là tăng lên đối với thân thể năng lực trường khống. Năng lượng thần bí dẫn dắt chén thuốc bên trong dược lực, xuyên vào bắp thịt cả người, xương cốt, tế bào, trong huyết dịch, tiến hành cấp độ sâu, tỉ mỉ tầm bổ, cải tạo. Tăng lên đều là một chút chỗ rất nhỏ. Thông qua võ đạo rèn luyện khó mà tu luyện tới bộ phận. Theo thực lực tăng lên, Lâm Chết Vũ khí tức trên thân không có chút nào tăng cường, ngược lại trở nên yếu hơn. Tu luyện Man Nhu quyền rèn luyện ra sắc bén cảm giác, cũng theo quy tức đại pháp tăng lên, dần dần giảm xuống, thậm chí biến mất không thấy gì nữa. Mấy hơi thở sau, Lâm Chết Vũ mở mắt, trong ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi thán phục, quy tức đại pháp quả nhiên thần kỳ. Đây là một môn thần kỳ công pháp. Quy tức đại pháp tu luyện mục đích không ở chỗ tăng lên võ đạo thực lực, mà là kéo dài tuổi thọ. Muốn đạt tới khống chế thay thế khí huyết, giảm xuống tế bào thân thể hoạt động, từ đó đạt tới kéo dài tuổi thọ mục đích, đối với thân thể hiểu rõ cần đạt tới trình độ cực kỳ kinh người, mà lại tu luyện vô cùng ra n nan. Muốn thông qua rèn luyện, từng bước một cường hóa bắp thịt cả người chỗ rất nhỏ, ngũ tạng nội phủ chỗ rất nhỏ, tăng cường khống chế đối với thân thể. Quy tức đại pháp tiến vào tầng thứ 2 sau, Lâm Chết Vũ cảm giác đối với thân thể khống chế càng lên hơn một tầng lầu. Mặc dù hắn hiện tại không có khoảng cách khí huyết cảnh rất xa, nhưng thông qua quy tức đại pháp, đối với khí huyết cũng nhiều thêm không ít giải. Hồ Lâm Chết Vũ sử xuất quy tức đại pháp hô hấp pháp, vận chuyển quy tức đại pháp khí tức trên thân nhanh chóng giảm xuống. Lấy hơi ở giữa, khí tức trên thân cấp tốc giảm xuống, hạ thấp như là không có tu luyện qua võ công, chỉ là thân thể cường tráng chút người bình thường trình độ. Thiên đạo thủ cần tính danh, Lâm Chết Vũ nguyên lực, 5 kỹ năng, Man Nhu quyền tinh thông 4 kim nhạn công tầng thứ nhất 39 quy tắc đại pháp tầng thứ 2 13 tầng thứ 2, uống vào dược lực toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, còn tiêu hao một tia thân thể năng lượng, cũng may không nhiều. Lâm Chết Vũ cảm thụ bên dưới âm thầm nói ra. Vừa mới duy nhất một lần sử dụng hai đơn vị nguyên lực, tiêu hao nhiều chút, ước chừng 17 phó dược canh dược lực, liền có thể thỏa mãn. Đáng tiếc trong phòng dược liệu không đủ, nếu không liền có thể trực tiếp tăng lên tới tầng thứ 3. Lâm Chết Vũ thầm nghĩ, quy tắc đại pháp tầng thứ 2, với hắn mà nói tác dụng không lớn. Quy tắc đại pháp trung 3 tầng, tu luyện tới tầng thứ nhất viên mãn, có thể tại cùng cảnh giới ở giữa ẩn tàng ở thực lực. Tu luyện tới tầng thứ 2 viên mãn, cho dù là cảnh giới cao 2 cấp độ võ giả, cũng không có cách nào khám phá thực lực. Nếu là tu luyện tới tầng thứ 3 viên mãn, thân thể vô lậu, trở lại pháp quy nguyên, đối với khí huyết, tinh khí thần khống chế đạt đến trước nay chưa có cảnh giới. Lúc này, cho dù là võ đạo tông sư đều không nhất định có thể khám phá thực lực. Ngày mai hỏi một chút Lương sư phó, có hay không dược lực càng mạnh đơn thuốc, bằng không mỗi lần đều muốn nấu luyện nhiều như vậy dược liệu, cực kỳ phiền phức. Lâm Chết Vũ âm thầm nói ra. Căn cứ vừa mới tăng lên tiến độ suy tính, tăng lên tới tầng thứ 3 ước chừng còn cần 3 cái đơn vị tả hữu nguyên lực, phối hợp gần 25 phó tả hữu bổ khí ích huyết thuốc thang sử dụng. Chương 33, giản dị tự nhiên chương 33, giản dị tự nhiên ngày thứ 2 sáng sớm. Lâm Chết Vũ tại Lương Tùng trong viện luyện mới vừa buổi sáng kim nhạn công. Tại Lương sư phó chỉ điểm, hắn đối với kim nhạn công lý giải tinh tiến mấy phần. Có lẽ là muốn rời đi nguyên nhân, khi Lâm Chết Vũ hỏi có hay không dược lực còn mạnh hơn phương thuốc lúc, Lương Tùng trực tiếp cho hắn hai cái đơn thuốc. Một cái là luyện tạm cảnh có thể sử dụng, một cái khác là khí huyết cảnh mới có thể sử dụng. Lâm Chết Vũ trực tiếp nhảy qua luyện tạm cảnh cái toa thuốc kia, nghiên cứu lên ích huyết tráng canh xương. Ích huyết tráng canh xương có thể tẩm bổ thân thể huyết khí, lớn mạnh khí huyết, dược lực 10 phần bá đạo, không phải khí huyết cảnh võ giả dùng, sẽ làm bị thương đến thân thể căn bản. Ban đêm, Hàn Mặc Sư Minh lại tới. Hai người tại Lương Tùng trong viện đối luyện hơn một canh giờ, tại Hàn Mặc Sư Minh tận tâm tận lực bên dưới, Lâm Chết Vũ đối với nắm giữ vũ khí lạnh đối thủ chiến đấu, có không nhỏ tâm đắc. Mấy ngày nay tiếp xúc xuống tới, hắn đối với Hàn Mặc Sư Minh nhiều hơn mấy phần hiểu rõ. Đó là cái người thành thật phong cách hành sự cho người ta một loại chính trực, cương trực công chính cảm giác. "Tốt, các ngươi nghỉ ngơi một chút, đừng luyện đến quá muộn." Lương Tùng kêu dừng còn muốn tiếp tục tiến công Lâm Chết Vũ. Tiểu tử này bắt đầu luyện vô cùng ác độc, đều mệt đến không thở ra hơi, còn một lần lại một lần chiều Hàn Mực khởi xướng tiến công. Bất quá cũng chính bởi vì dáng vẻ quyết tâm này cùng nghị lực, Lương Tùng mới có thể như vậy thưởng thức hắn, đem kim nhạn công truyền thụ cho hắn. Lâm Chết Vũ ngừng lại, viện tường từng ngụm thở dốc. "Tiểu tử ngươi đối với mình thật hung ác a." Hàn Mặc cảm thán nói. Dưới ánh trăng, Lâm Chết Vũ trên thân mấy chục chỗ bầm đen đều là hắn dùng đao cùn bổ ra tới. Bên ngoài rất loạn, loạn quân không biết lúc nào liền tiến đánh tiến đến. Thừa dịp hiện tại coi như và bình an giật, tranh thủ thời gian nở tăng thực lực lên quan trọng. Một chút như thế đau nhức, đáng là gì? Lâm Chết Vũ nhếch miệng cười nói. Hai người nghỉ ngơi sẽ, hướng Lương Tùng cáo biệt rời đi. Dưới ánh trăng, hai người kết bạn mà đi. Gần nhất không cần tùy ý ra khỏi thành, bên ngoài hiện tại rất loạn, đạo phỉ hoành hành. Hàn Mặc nói ra. Là loạn quân lại có hành động a? Ân, An Nghi thành cũng bị công hãm, ngoài thành lại tới nhất ba lưu dân. Hàn Mặc nhẹ gật đầu, mang trên mặt một chút ưu sầu cùng thương hại. Tùng Nghi thành tiếp nhận lưu dân số lượng là có hạn, trong khoảng thời gian N này đến, sớm đã đạt đến cực hạn, lưu dân đều được an trí ở ngoài thành, điều kiện cực kỳ đơn sơ. Thời tiết càng ngày càng lạnh, mỗi sáng sớm tuần tra lúc, hắn đều có thể nhìn thấy không ít lưu dân chết quáng. Ân, ta hiểu được. Lâm Chết Vũ gật gật đầu, hắn bình thường không chút ra khỏi thành, thậm chí ngay cả ngoại thành đều không có đi qua. Mỗi ngày sinh hoạt rất đơn giản, nhà, trà lâu, lương sư phó nhà, thỉnh thoảng sẽ tại Giả Ngạn Dũng mấy người lôi kéo bên dưới, đi dạo một vòng Vạn Hoa lầu, chỉ thế thôi. Trở lại sân nhỏ, Lâm Chết Vũ cởi xuống quần áo, tiếp tục rèn luyện. Vài ngày không có đánh phá thân thể cực hạn, tinh khí thần của hắn lại vận dưỡng tới đỉnh phong trạng thái. Bành 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 trong đêm khuya, trong đình viện truyền ra bành bành tiếng vang. Cho dù trên mặt cọc gỗ bao lấy thật dày cũ nát quần áo, thanh âm vẫn như cũ có chút vang dội ở trong sân quanh quẩn. May mắn tiểu viện của hắn bốn phía không có người nào, cách lại xa, bằng không được cửa khiếu lại nhiễu dân. Hơn một canh giờ sau, Lâm Chết Vũ nằm trên mặt đất, miệng lớn thở dốc. Thiên đạo thủ cần tính danh, Lâm Chết Vũ nguyên lực, 6 kỹ năng, Man Nhu quyền tinh thông 4 kim nhạn công tầng thứ nhất 39 quy tắc đại pháp tầng thứ 226. Sáng sớm ngày thứ 2, hắn sớm rời khỏi giường, hôm nay không có đi Lương Tùng nhà. Lâm Chết Vũ cầm ít huyết tráng canh xương đơn thuốc tiến về tiệm thuốc mua dược liệu. Ít huyết tráng canh xương dược liệu không dễ dàng mua sắm, hắn chạy thật nhiều cái tiệm thuốc mới mua đủ, một phó dược tài tổng cộng hao tốn 10 lượng bạc nhiều một chút. Thật quý a, một bộ sánh được 10 bộ phổ thông thuốc thang. Lâm Chết Vũ nói thầm lấy, có chút thì đau. Hắn đột nhiên cảm giác mình để dành cái kia hơn 100 lượng bạc không coi là nhiều, cũng liền đủ mua mười mấy phó dược tài mà thôi. Về đến nhà, đem mua sắm 3 bộ ích huyết tráng canh xương dược liệu lấy ra, toàn bộ để vào thuốc trong nồi nấu luyện. Trước tiên cần phải thử một chút dược lực thế nào, nếu như một phó dược canh dược lực so ra kém phổ thông, vậy liền không có lời. Trẻ tuổi, nhóm lửa, nấu luyện thuốc thang. Lâm Chết Vũ dòng dã nấu luyện 5 lần, đem dược liệu bên trong dược lực toàn bộ nấu luyện đi ra, một giọt đều không thừa. Trong viện phiêu đãng nồng đậm mùi thuốc. Cái đồ chơi này, so trước đó thuốc thang khổ rất nhiều a. Lâm Chết Vũ lướt qua một ngụm, mặt lập tức nhiều nếp nhăn, thật đắng. Hắn ngừng thở, đem thuốc thang một ngụm rót vào trong bụng. Lập tức nồng đậm khô nóng cảm giác đánh tới. Dược lực này rất mạnh a. Lâm Chết Vũ giật mình, thuốc thang mới vừa vào bụng, hắn cũng cảm giác được khô nóng cảm giác. Nếu là lại qua mấy phút, đoán chừng máu mũi đều muốn bao tố đi ra. Hắn lúc này quanh chân ngay tại chỗ, suy nghĩ lan truyền ra, sử dụng 3 đơn vị nguyên lực tăng lên quy tức đại pháp. Trong chốc lát, năng lượng thần bí tuôn ra, dẫn dắt thuốc thang bên trong dược lực du tẩu toàn thân. Tinh thần của hắn tiến vào trạng thái đặc thù, bắt đầu dài dàng giặc tu luyện, đối với quy tức đại pháp cảm ngộ càng ngày càng sâu. Lâm Chết Vũ thân thể cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Mặc dù lực lượng, tốc độ đều không có tăng trưởng, nhưng toàn thân cơ bắp màng da trở nên càng phát ra căng đầy, khí tức càng thêm nội liễm. Trong đó ngũ tạng nội phủ cường hóa lớn nhất. Theo quy tắc đại pháp tăng lên, đang hô hấp pháp tác dụng dưới, Lâm Chết Vũ ngũ tạng nội phủ đạt được tiến một bước cường hóa, đi đến luyện tạng cảnh hơn phân nửa lộ trình. Hô hấp của hắn trở nên càng kéo dài, tim đập tốc độ đều chậm lại. Bắp thịt cả người tại lực lượng thần bí rất nhỏ điều chỉnh bên dưới, cơ bắp mật độ đạt được tăng thêm một bước. Mặc dù lực lượng không có tăng lên bao nhiêu, nhưng từ ngoại hình nhìn, cả người nhìn qua, so trước đó ẩn ẩn nhỏ một vòng. Lâm Chết Vũ khí tức trên thân vừa giảm lại giảm xuống, trở nên mượt mà, giản dị tự nhiên. Trên người hắn bởi vì tập võ mà rèn luyện ra sắc bén cũng dần dần biến mất, nhìn qua càng giống cái tay trói gà không chặt phổ thông thư sinh. Mấy hơi thở sau, hô, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, Lâm Chết Vũ mở mắt. Thiên đạo thủ cần tính danh, Lâm Chết Vũ nguyên lực, 3 kỹ năng, Mang Nưu quyền tinh thông 4 kim nhạn công tầng thứ nhất 39 quy tức đại pháp tầng thứ 3 không rốt cục đạt tới tầng thứ 3, cho dù là ta hiện tại đem thực lực tăng lên tới khí huyết cảnh, lương sư phó cũng nhìn không thấu thực lực của ta. Lâm Chết Vũ trên mặt nổi lên vẻ tươi cười. Hắn rốt cục có thể không chút kiêng kỵ tăng thực lực lên, cẩn thận kiểm tra hạ thân thể trạng thái, Lâm Chết Vũ phát hiện, toàn lực vận chuyển quy tức đại pháp hắn, thoạt nhìn như là không có luyện võ qua thư sinh yếu đuối. Da trên người đều trở nên bóng loáng rất nhiều, trước đó bởi vì luyện võ mà dẫn đến nắm đấm trở nên thô ráp, bây giờ nhìn lại lại cũng chưa từng luyện võ trước không sai biệt lắm. Lại còn có loại hiệu quả này. Lâm Chết Vũ ngạc nhiên không thôi. Nếu là đem quy tức đại pháp tu luyện tới tầng thứ 3 viên mãn, sợ không phải làn da trở nên so nữ tử còn muốn chân mềm. Nghiên cứu sẽ tăng lên sau quy tức đại pháp, Lâm Chết Vũ dần dần cảm giác thân thể có chút khô nóng. Vừa mới uống vào 3 bộ thuốc thang, dược lực lại còn thừa, mà lại còn thừa tựa hồ thật nhiều. Lâm Chết Vũ thầm nghĩ, có chút kinh hỉ. Trong thân thể liên tục không ngừng truyền ra khô nóng cảm giác, chứng minh thuốc thang còn lại dược lực không ít, còn không phải hắn một cái đoán cốt cảnh võ giả có khả năng tiếp nhận. Không hổ là một phó dược tài 10 lượng bạc đắt đỏ hàng, tiền này hoa đáng giá. Chương 34, hết thảy sợ hãi bắt nguồn từ hỏa lực không đủ. Chương 34, hết thảy sợ hãi bắt nguồn từ hỏa lực không đủ. Dược lực còn thừa, Lâm Chết Vũ không có lãng phí. Sử dụng một đơn vị nguyên lực, tăng lên kim nhạc công. Suy nghĩ truyền ra, nguyên lực giảm mất một đơn vị. Thuộc về kim nhạn công tiến độ tu luyện bắt đầu nhanh chóng nhảy lên. Lâm Chết Vũ tinh thần lâm vào trạng thái đặc thù bên trong. Hắn phảng phất đưa thân vào không gian N không tên bên trong, tại bên trong không gian N này, hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là luyện tập kim nhạn công. Hắn một lần lại một lần, vĩnh viễn không thôi, không chút nào dã rời, giống như điên dại. Tiến độ nhanh chóng nhảy lên, 40, 60, 100 trong chốc lát liền đột phá đến tầng thứ 2, hơn nữa còn tại tiếp tục tăng lên. Mãi cho đến tầng thứ 2 tiến độ 24 lúc, rốt cục cũng ngừng lại. Năng lượng thần bí từ tế bào chỗ sâu tuôn ra, bắt đầu đối với Lâm Chết Vũ thân thể tiến hành tầm bổ cải tạo, chủ yếu tập trung ở trên hai cái đùi. Hắn cảm giác hai chân cơ bắp trở nên càng phát ra căng đầy hữu lực, da thịt cường kiện, xương cốt mật độ nhanh chóng tăng lên, trở nên càng cứng rắn hơn, lực bộc phát càng mạnh. Thiên đạo thủ cần tính danh, Lâm Chết Vũ nguyên lực, 2 kỹ năng, Mang Nưu quyền tinh thông 4 kim nhạn công tầng thứ 224 quy tức đại pháp tầng thứ 30 tầng thứ 2, luyện cốt cảnh. Lâm Chết Vũ mở mắt ra, hoạt động bên dưới gân cốt, không có một tia khí huyết thâm hụt cảm giác. Thân thể không có vừa mới như vậy khô nóng. Thuốc thang bên trong dược lực tiêu hao không sai biệt lắm, chỉ còn lại có một đâu. Ích huyết tráng canh xương quả nhiên bất phàm. Lâm Chết Vũ thầm nghĩ, hắn dự định về sau đều dùng phương thuốc này, không chỉ có dược lực mạnh mẽ, còn bất việc. Nguyên lực chỉ còn lại có 2 đơn vị, không có cách nào đem kim nhạn công tăng lên tới tầng thứ 3. Việc này cũng không nổi. Mặc dù có quy tức đại pháp che giấu thực lực, nhưng đối với kim nhạn công sử dụng cùng lĩnh ngộ là lừa gạt không được người, ở trong thực chiến rất dễ dàng liền sẽ xử đi ra. Tiếp xuống mấy ngày này, hắn nhưng là mỗi ngày đều sẽ tiến về lương sư phó nhà Hòa Thuận Hàn Mạc sư minh thực chiến. Từ từ tăng lên, còn có thể nói là ngộ tính kinh người, thông qua mỗi ngày thực chiến nhanh chóng tăng lên. 3 ngày sau, đi hướng Bích Đan trà lâu trên đường, từng nhà đều tại đốt pháo, tế bái thần minh. Lốt bút, tiếng pháo nổi lên bốn phía, đám trẻ con chơi đùa giỡn, chơi đến 10 phần sung sướng. Ba cũng ông táo, bốn quét phòng, năm trưng mô mô, lục sát heo có thịt heo ăn đi bọn hắn bên cạnh truy đánh chơi đùa, bên cạnh hát ngạn ngữ. Nhìn trước mắt quen thuộc một màn, Lâm Chết Vũ không khỏi nghĩ tới kiếp trước khi còn bé chuyện cũ. Khi đó, hắn cũng giống những hài đồng này giống như vô ưu vô lự, giống bọn hắn giống như vui sướng. Đi vào Bích Đan trà lâu, Lâm Chết Vũ tò mò hỏi, nô quản sự, hôm nay là ngày gì, làm sao đều tại đốt pháo bái thần? Hôm nay bái ông táo tư mệnh Trần Quân thời ra N, nhà các ngươi không bái thần sao? Nô quản sự Lý Chỗ đương nhiên nói, bất quá rất nhanh kịp phản ứng, Lâm Chết Vũ là chạy nạn tới, trên đường cùng thân nhân bằng hữu bọn họ thất lạc. Không có ý tứ, miệng ta nhanh. Nô quản sự xin lỗi nói ra. Không có việc gì. Lâm Chết Vũ khoát tay một cái nói, bái ông táo tư mệnh Trần Quân à, khó trách hôm nay náo nhiệt như vậy thế giới này, trên nhiều khía cạnh bên trên cùng kiếp trước rất giống. Tế bái ông táo tư mệnh Trần Quân có thể khu thai trừ tà, phù hộ cả nhà bình an, năm sau ngũ cốc được mùa, có cá có thịt. Chứ ông táo, còn có môn thần, thổ địa thần, dương thần, tỉnh thần cùng sĩ thần, thần sông. Nô. Thủy thần chờ chút. Tại đại ngụy, quyền lợi cơ cấu rất có ý tứ, coi trọng không phải quân quyền thần thụ, mà là thần quyền quân thụ, tất cả thần linh đều là do hoàng đế sắp phong. Tựa như ông táo, tên đầy đủ Hoàng Thiên Ti mệnh định phúc tấu tốt thiên tôn, là trưởng quản hoàng cung ngự chủ thần minh. Mà Hoàng Đế Tiên Tổ thì là Hoàng Thiên Thái hơn vạn đạo chí tôn kim khuyết vô thượng đại đế, tên gọi tắt Hoàng Thiên Đại Đế. Tại thế giới này, hoàng thượng không phải thiên tử, hoàng thượng tức là trời. Hôm nay ít người rất nhiều a. Lâm Chết Vũ nhìn xuống trong trà lâu khách nhân, so trước đó ít đi không ít. Không có cách nào, An Nghi Thành đều luôn hãm, càng ngày càng nhiều người lo lắng sẽ lan đến gần chúng ta Tùng Nghi Thành. Nô quản sự thở dài nói, gần nhất bởi vì ngoài thành đạo phỉ càng ngày càng nhiều, thương đội thông hành chi phí tăng lớn, dẫn đến trong thành giá hàng đều đi theo tăng lên. Nếu không có Hàn Mặc bọn hắn những thành vệ quân này thỉnh thoảng ra ngoài tiêu phỉ, cam đoan thương lộ thông hành, đoán chừng đã sớm trướng lên trời. Mấy ngày nay, liền ngay cả tìm Lâm Chết Vũ mua sắm nội dung thuyết thư tiên sinh đều thiếu đi, bởi vì mọi người không thưởng. Tất cả mọi người nghèo, cũng bắt đầu bất an bất mặc. Bây giờ cách thuyết thư thời gian N còn có ước nửa giờ. Lâm Chết Vũ đi qua, cùng Giả Ngạn Dũng mấy người tập hợp lại cùng nhau nói chuyện phiếm. Gia nhập Phi Hồng Bang cũng có chút thời gian N, Lâm Chết Vũ cùng bọn hắn quen thuộc. Nói chuyện phiếm lúc, nô quản sự cũng bu lại. Nô quản sự, đến, ngồi. Nhìn thấy nô quản sự, Lâm Chết Vũ mời hắn tọa hạ. Khách nhân biến thiếu sau, nô anh Hà nụ cười trên mặt ít đi rất nhiều, thường xuyên nhìn thấy chính là vẻ u sầu. Thế đạo gia N nan, cũng không biết lúc nào là kích cỡ. Nô quản sự thở dài một tiếng. Ngoài thành đạo phỉ càng ngày càng nhiều, lưu dân đã toàn bộ không cho tiến vào trong thành. Trước đó một chút đọc qua sách người đọc sách, cũng có thành thạo một nghề công nhân kỹ thuật, còn có thể được cho phép tiến vào trong thành tìm kiếm làm việc, nhưng bây giờ toàn bộ cấm chỉ. Những thành trì khác tràn vào người càng đến càng nhiều, trong thành bắt đầu có chút loạn, hôm qua Bách Vị Nhai phát sinh 3 lần xung đột sự kiện. Tạ Gia Nở Dê nói ra, trong thành trật tự bởi vì lòng người bàng hoàng bắt đầu trở nên hỗn loạn rất nhiều. Cho dù là Phi Hồng Bang khắp nơi giữ gìn trật tự, xử lý xung đột sự kiện, hay là lúc đó có phát sinh trật tự loạn, sinh ý liền khó thực hiện, phí bảo hộ liền thu không được, bọn hắn cuộc sống sau này cũng sẽ không tốt hơn. Mấy người kêu chút đồ ăn, uống một chút ít rượu giết thời gian N. Lúc này nô quản sự thần thần bí bí nói, các ngươi nghe nói không có, Thanh Hòa Sơn cái kia mà xảy ra chuyện. Là Cửu Tinh Bang Thanh Hòa Sơn. Lâm Chết Vũ hỏi. Trong khoảng thời gian N này hắn đối với trong thành thế lực cũng có càng nhiều hiểu rõ. Thanh Hòa Sơn là một tòa mỏ than núi, có phong phú mỏ than tài nguyên, thuộc về Cửu Tinh Bang địa bàn. Cửu Tinh Bang là do mấy gia tộc lớn khác tạo thành, khai thác mỏ than lấy được thu nhập, theo ước định cẩn thận do mấy cái gia tộc phân phối. Không sai, chính là Cửu Tinh Bang. Nói nhanh lên một chút xem, ra đại sự gì? Giả Ngạn Dũng hứng thú, nghe được Cửu Tinh Bang xui xẻo hắn liền cao hứng. Hắn đoạn thời gian N trước cùng Cửu Tinh Bang người lên xung đột, đánh nhau bên trong còn bị chém bị thương cổ, nuôi rất nhiều thời gian N mới tốt. Ta nghe nói Thanh Hòa Sơn cái kia chỗ ngồi chúng ta, vô duyên vô cớ không có thật nhiều người. Có người nhìn thấy chết đi nhân viên tạp vụ, hóa thành một sợi quỷ hồn tại trong doanh địa loạn đi dạo, dọa đến gần chết. Rất nhiều đi vào trong động đào than đá hắn tử, đều dọa đến chạy trở về, trong đó có mấy cái là ta Ngô Gia Trang. Ngô Anh Hà làm như có thật nói. Bọn hắn Ngô Gia Trang lần này không người chết, bằng không Ngô Gia Trang liền dẫn người tới nháo sự. Cắt, ta còn tưởng rằng là có đạo phỉ giết tiến vào. Gặp ta tính là gì, loại này mỏ than núi, núi quan sát, dưới nền đất loạn thất bát tao đều có, đào lấy kiểu gì cũng sẽ đào ra chút điểm xấu đồ vật đến. Chuyện này có cái gì đáng giá ly kỳ? Giả Ngạn Dũng nhếch miệng, không có coi ra gì. Xác thực không có gì. Dĩ vãng ta đi thủ sân lúc, liền đụng phải so cái này còn tám môn. Đụng phải đừng hốt hoảng, cầm chút thuốc nổ nổ hơn mấy vòng liền xong việc, thí sự không có. Tạ Gia Nở Dê cũng nói, Phi Hồng Bang cũng có thuộc về mình quặng mỏ, trong bang thành viên thay phiên đi quặng mỏ thủ sơn, phòng ngừa đạo phỉ cùng thế lực khác quấy rối. Hoàng gia Ho Giá Lĩnh, đụng tới loại sự tình này không cảm thấy kinh ngạc. Cũng liền nô quản sự loại này quanh năm đợi ở trong thành sẽ cảm thấy ngạc nhiên. Lâm Chết Vũ nghe vậy không khỏi im lặng. Hắn vừa mới trả lại hào hứng, nhưng bị Giả Ngạn Dũng bọn người nói chuyện, lập tức không hứng lắm. Quả nhiên hết thảy sợ hãi đều là bắt nguồn từ hỏa lực không đủ. Chương 35, mỗi khi gặp loạn thế yêu nghiệt ra. Chương 35, mỗi khi gặp loạn thế yêu nghiệt ra. Các ngươi thực sự từng gặp quỷ? Lâm Chết Vũ hỏi. Hắn đi vào thế giới này lâu như vậy, còn không có chạm qua quỷ đâu. Tiền thân trong trí nhớ cũng không có đụng quỷ kinh lịch, bất quá dân già N các loại thần quỷ truyền thuyết cũng không phải ít. Đó là đương nhiên, chờ ngươi về sau đi thủ sơn thời điểm, nói không chừng cũng có thể đụng tới. Cái nào trong hầm mỏ không phải chết qua một đống người, oán khí nhiều, chắc chắn sẽ có chút quỷ hồn bị sinh sôi đi ra. Giả Ngạn Dũng không quan trọng nói, thoạt nhìn là kinh khủng chút, một sợi u hồn, đánh không đến, không thể chạm bảo, sẽ còn cướp đoạt người tinh khí. Bất quá chúng ta võ giả tinh khí thịnh vượng, đỉnh tầm vài ngày không có việc gì. Đụng tới u hồn, liền tranh thủ thời gian N hướng đống lửa chạy. Cái đồ chơi này sợ lửa, sợ thuốc nổ, cầm thuốc nổ tại u hồn ẩn hiện địa phương, cùng anh loạn tạc, nổ hơn mấy vòng, liền chẳng có chuyện gì. Lâm Chết Vũ, Nô Anh Hà, Lâm Chết Vũ cùng Nô quản sự hai người nhìn nhau, có chút không nói gì. Cái đồ chơi này làm sao đến bọn hắn trong miệng, trở nên cùng cái gì đồ rác rưởi giống như. Bất quá nếu là đụng tới sát chết vùng dậy, vậy thì có bao xa chạy bao xa. Mấy năm trước ta đuổi theo một nhiệm kỳ lão đại thủ sân lúc, có người từ trong động đào ra quan tài tới. Mở ra xem, khá lắm, vậy mà nhục thân bất hủ. Quan tài mở ra, tiếp xúc đến tức giận sát na, thi thể bỗng nhiên ngồi xuống, trông thấy người sống liền cắn, già doan người. Giả Ngạn Dũng lòng vẫn còn sợ hai nói ra, cái đồ chơi này mình đồng ra sát, thuốc nổ nổ không chết, chỉ có gọi tới khí huyết cảnh cao thủ mới có thể xử lý, chúng ta gặp chỉ có thể chạy. Dũng ca kiến thức bên bác, Nô Mỗ thật sự là mở rộng tầm mắt. Nô quản sự nghe được ngây người, nhìn không được cảm khái nói. Hắn cả một đời cơ hồ đều đợi ở trong thành, không chút ra ngoài thành du đãng. Một chút nghe đồn đều là từ những người khác trong miệng nghe được. Lâm Chiết Vũ nghe đồng dạng cực kỳ ngạc nhiên. Ngươi không biết đến còn nhiều nữa. Thế giới bên ngoài rất loạn, loạn quân cùng một chỗ, thế đạo hỗn loạn, về sau nói không chừng liên thành nội đều không yên ổn. Tạ gia nở dê nhếch miệng nói. Nô quản sự suy nghĩ một chút nói, ta nghe lão nhân nói, mỗi khi gặp loạn thế yêu nghiệt ra, nếu là tiếp tục loạn như vậy xuống dưới, yêu ma quỷ quái đều sẽ đi ra. Ta cũng nghe mãi mãi nói qua lời này, khi còn bé nàng tổng cầm yêu ma quỷ quái làm ta sợ. Tạ gia nở dê vừa cười vừa nói. Mấy người câu được câu không tán gẫu. Lúc này một tên hán tử từ bên ngoài chạy chậm tiến đến, quét mắt một vòng, trực tiếp quên Lâm Chiết Vũ bọn hắn chạy tới. Dũ ca, gia nở dê ca, Vũ ca, không xong, hán tử mệt mỏi từng ngụm thở dốc. Thế nào? Lâm Chiết Vũ đưa tới một chén nước trà, để hắn chậm chậm. Vô Định giúp người lại tới náo sự, lần này dẫn đầu là Hình Cảnh Long hán tử nói ra. Hình Cảnh Long hôn đàn này, lại tìm chúng ta Phi Hồng Bang địa bàn náo sự. Giả Ngạn Dũng vô bàn một cái, đang đứng lên, trên mặt nổi lên một tia nộ khí. Dẫn chúng ta qua đi. Lâm Chiết Vũ đứng dậy, đem bản thảo đưa cho Nô quản sự. Nô quản sự, hôm nay thuyết thư ngươi tìm người thay thế bên dưới, bản thảo cho ngươi. Tốt, ngươi cẩn thận một chút. Nô quản sự tiếp nhận bản thảo, đây là hắn cùng Lâm Chiết Vũ thương lượng xong. Vì phòng ngừa thuyết thư lúc đó có sự tình phải xử lý, Lâm Chiết Vũ trước đó cùng Nô quản sự thương lượng xong đối sách. Cái này Hình Cảnh Long là thực lực gì? Trên đường, Lâm Chiết Vũ tò mò hỏi. Hắn còn không có đánh qua hội đồng, hiện tại chỉ cảm thấy có chút mới lạ. So với ta mạnh hơn một chút, lần trước ta cùng hắn đơn đấu, thua một chiêu. Tạ gia nở dê có chút ngưng trọng nói ra. Giả Ngạn Dũng nhếch miệng nói, ngươi đừng hướng trên mặt mình rất vàng, ngươi cái kia đâu chỉ thua một chiêu. Mấy người đi theo báo tin hán tử, một đường đi vào bách vị nhai cuối phố. Liền tại bên trong, hán tử chỉ trước mặt tiểu lâu bên ngoài đầy người nhiều chuyện bậy. Nhường một chút, nhường một chút. Mấy người gạt mở đám người, đi tới trong tiểu lâu. Hình công tử, cực kỳ uy phong a, đến chúng ta Phi Hồng Bang địa bàn buồng nghịch hành tới. Giả Ngạn Dũng người chưa tới, âm thanh tới trước. Hình Cảnh Long nghe được thanh âm, hướng Lâm Chiết Vũ mấy người xem ra, mặt lộ cười lạnh. Làm sao, còn không cho người tới chỗ này ăn cơm đi? Tiểu lâu này làm đồ ăn không thể ăn, còn không cho phép người nói. Hình Cảnh Long cười lạnh lạnh nói. Đó là cái thân cao 1m97, thể trọng dự tính có hơn 300 cân nam tử to con, đứng lên cho người ta cảm giác gáp bách mười phần. Hình Cảnh Long người mặc cẩm phục, nhìn bị Lâm Chiết Vũ còn muốn tuổi trẻ, tựa hồ là thế gia nào đi ra công tử ca. Không thể ăn có cần phải đập phá quán a? Mà lại ngươi mỗi lần tới ăn đều cảm thấy không thể ăn, nhưng lần sau tiếp tục đến, không có cái này để ý a. Giả Ngạn Dũng sắc mặt bất thiện, mang theo mấy cái huynh đệ đem đối phương vây lại. Ỷ vào nhiều người a, ta liền muốn xem bọn hắn cơm hôm nay đồ ăn cải thiện không có, không nghĩ tới hoàn toàn như trước đây khó ăn. Khó ăn như vậy đồ ăn cho chó đều không ăn, còn dám mở tiểu lâu. Tiểu lâu này hay là đã tốt. Hình Cảnh Long cầm lấy thịnh món ăn đĩa, vứt xuống đất, thần sắc lãnh đạm quét mắt Lâm Chiết Vũ bọn người. Gia hỏa này không phải là thế gia nào đi ra a? Lâm Chiết Vũ nhỏ giọng hỏi. Ân, hình gia bảng chi thiếu gia vấn đề không lớn. Tạ gia nở dê nói ra. Bọn hắn đi theo Hình Cảnh Long đánh qua nhiều lần quan hệ, gia hỏa này tại nơi khác bị khinh bỉ, không cao hứng, liền sẽ tìm một chỗ làm ồn ào. Ta đoán chừng hắn là nhận từ gia Trần gia hoặc là Nhậm gia vị nào công tử khí, thế là đến Phi Hồng Bang địa bàn gây chuyện, đem khí vung đến trên người chúng ta. Tạ gia nở dê thấp giọng nói ra. Từ gia Trần gia cùng Nhậm gia là Phi Hồng Bang phía sau ba cái thế gia, mấy cái thế gia công tử ca ở giữa, loạn thất bát tao sự tình đều có, cách đoạn thời gian nở bọn hắn luôn có thể đụng tới bởi vậy tới gây sự. Nếu là đối phương lai lịch lớn, là mộ gia dòng chính công tử ca, bọn hắn không thể chơi vào, cũng chỉ có thể báo cáo. Giống Hình Cảnh Long loại này bảng chi công tử ca, tính không được cái gì, bọn hắn trực tiếp xử lý là được. Không cần cùng cựu đại nhân nói a. Lâm Chiết Vũ hỏi. Cựu đại nhân, tên là Cựu Cao Tuyển, là bọn hắn lệ thuộc trực tiếp người phụ trách, thực lực đạt đến luyện tạng cảnh đỉnh phong. Không cần, đánh một trầu xả giận liền tốt. Những công tử ca này đều cực kỳ thích sĩ diện, nếu là đến Dương Oai, đánh nhau còn thua, tiếp tục níu lấy không thả, sẽ bị cười nhạo. Trước kia cùng cái này Hình bản tử đánh qua đến mấy lần quan hệ, bất quá đều là thua nhiều thắng thiếu. Ngươi đợi chút nữa không cần lên, để Giả Ngạn Dũng bên trên là được, gia hỏa này da dày thịt béo, đặc biệt kháng đánh. Chúng ta ngăn lại những người khác, không để cho bọn hắn đánh lén liền thành. Tạ gia nở dê nói ra, ra hiệu Lâm Chiết Vũ tiếp cận Hình Cảnh Long mang tới những người kia. Ân. Lâm Chiết Vũ gật đầu, có thể không động thủ, hắn cũng không muốn động thủ. Rất nhanh, Hình Cảnh Long cùng Giả Ngạn Dũng liền động thủ. Hình Cảnh Long mặc dù nhìn xem trẻ tuổi, nhưng thực lực lại cực kỳ tốt, cũng đạt tới đoán cốt cảnh cấp độ. Hắn nắm lên ghế, bay thẳng đến Giả Ngạn Dũng trên đầu đập xuống. Giả Ngạn Dũng cũng không sợ hãi, hắn vốn là cái tên lỗ mãng, hoàn toàn mặc kệ đập tới ghế, vọt thẳng đi lên, giống như tội phạm, hung mãnh dị thường. Hắn cơ hữu quyền, hắc sát quyền sử xuất, vững vàng đón đỡ ghế, một quyền đem ghế đánh cho nổ bể ra đến. Gia hỏa này đánh nhau thật hung hãn. Lâm Chiết Vũ nhìn xem Giả Ngạn Dũng đánh nhau bộ kia hung hãn không sợ chết, dũng mãnh không gì sánh được bộ dáng, có chút im lặng. Chương 36, xuất thủ chương 36, xuất thủ bành 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 quyền quyền đến thị tiếng va chạm tại trong tiểu lâu quân quân. Hình Cảnh Long cùng Giả Ngạn Dũng hai người đều là to con, đánh nhau phương thức không có sai biệt, tất cả đều lỗ mãng, hung hãn. Trong mắt bọn hắn, đánh nhau phương thức chỉ có tiến công, cơ hồ không có phòng thủ. Cái kia kịch liệt nhiệt huyết bộ dáng, thấy người chung quanh nhiệt huyết sôi trào. Giả Ngạn Dũng đánh nhau vẫn luôn như thế mãng. Lâm Chiết Vũ con mắt nhìn chằm chằm Vô Định giúp những người khác, thấp giọng hỏi: "Ân?" Tạ gia nở dê nhẹ gật đầu. Bọn hắn mang tới Phi Hồng Bang huynh đệ, từng cái nhìn chằm chằm Vô Định giúp người, để đó bọn hắn hạ độc thủ. hắn có thể sống đến hiện tại, thật sự là mạng lớn. Lâm Chiết Vũ đầu đen rau muốn nói. Trong sân hai người đánh thành một đoàn, trong thời gian nở ngắn phân không ra thắng bại. Bất quá đó có thể thấy được, hình cảnh Long ở vào thượng phong. Hắn dù sao cũng là xuất thân hình gia, mặc dù chỉ là bằng chi, nhưng cũng là gia đình dồi dào, từ nhỏ tất cả dược liệu tài nguyên cũng rất nhiều. Trên thực lực so Giả Ngạn Dung cao không ít, đoán chừng đạt đến đoán cốt cảnh trung kỳ, hoặc là hậu kỳ trình độ. Bất quá luận hung hãn cùng kinh nghiệm chiến đấu, Giả Ngạn Dung muốn cao hơn một bậc. Hai người quyền quyền đến thịt, đánh nhau đại khai đại hợp không có chút nào kỹ xảo. Lúc này, một tên vô định giúp đại hán, tay phải sờ tiến bên hông túi ra, lấy ra mấy cây châm nhỏ, nhắm chuẩn Giả Ngạn Dung, chuẩn bị vung ra. Ngươi làm gì? Lâm Chiết Vũ mắt sắc, cất bước mà ra, bắt lấy đối phương tay phải. Đây không phải Bích Đan Trà Lâu Thuyết Thư Tiên Sinh a, làm sao cũng gia nhập Phi Hồng Bang? Thức thời tránh ra, bằng không làm bị thương ngươi, nhưng là không còn chỗ ngồi nghe sách. Nam tử có chút khinh thường nói, rất hiển nhiên nhận biết Lâm Chiết Vũ, không có đem hắn cái này Thuyết Thư Tiên Sinh để vào mắt. Hừ. Lâm Chiết Vũ lạc đắc bị người xem thường, cũng không cùng hắn nói nhảm. Hắn bỗng nhiên dùng sức, đem cánh tay của đối phương gãy đến phía sau, một cái lên gối, hung hăng đánh vào bụng của hắn. A. Nam tử kêu thảm một tiếng, trừng to mắt, hai tay bá bụng, ngã xuống đất không dậy nổi, cả người co lại thành một đoàn. Hắn căn bản không nghĩ tới cái này Thuyết Thư Tiên Sinh sẽ dẫn đầu độc thủ, bất ngờ không đề phòng, bị Lâm Chiết Vũ nhẹ nhõm quật ngã. Thảo, Ma Đức, dám động thủ trước, người muốn chết. Lâm Chiết Vũ cử động này giống như chọc tổ ong vào vẽ, vô định giúp người nhao nhao xuất thủ. Chơi hắn nha. Tạ Gia nở dê hô một tiếng, hướng vô định giúp người vào tới. Lần này đối phương tăng thêm hình cảnh long, tổng cộng tới 3 tên đoán cốt cảnh võ giả, giống như bọn họ. Bất quá vừa mới có một người bị Lâm Chiết Vũ dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị giải quyết, bởi vậy Lâm Chiết Vũ bọn hắn hơi chiếm thượng phong. Còn lại một tên đoán cốt cảnh võ giả bị Tạ Gia nở dê tập trung vào, Lâm Chiết Vũ đối mặt đều là chút thực lực bình thường giống như tiểu lâu lâu. Hắn nhàn nhạt liếc nhìn một vòng, kim nhạn công sử xuất, nhanh chóng du tẩu tại vô định giúp thành viên ở giữa, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Trong vòng mấy cái hít thở, vô định giúp 4 tên thành viên liền kêu thảm bị đạp bay ra ngoài. Toàn trường lập tức yên tĩnh trở lại. Liền ngay cả hình cảnh Long cùng Giả Ngạn Dũng đều nhìn lại. Mạnh liệt a. Tạ Gia nở dê nhếch miệng cười, hướng Lâm Chiết Vũ giơ ngón tay cái lên. Lâm huynh đệ lợi hại a. Giả Ngạn Dũng lui về phía sau mấy bước, nhìn xem trên mặt đất gào thảm vô định giúp thành viên, tán thán nói: nếu là hắn xuất thủ, cũng không có biện pháp nhẹ nhàng như vậy liền giải quyết những người này. Hình bản tử, còn đánh sao? Hắn nhìn xem sắc mặt tái xanh hình cảnh Long ha ha cười nói, khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý. Lâm Chiết Vũ cùng Tạ Gia Nở Dê hai người tiến về phía trước một bước, đứng tại Giả Ngạn Dũng bên cạnh. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, có mấy cái so Giả Ngạn Dũng phế vật này mạnh hơn nhiều. Hình cảnh Long nhìn từ trên xuống dưới Lâm Chiết Vũ, ánh mắt có chút ngưng trọng. Có thể nhẹ nhàng như vậy liền giải quyết hắn mấy cái kia huynh đệ, thực lực không thể khinh thường. Hừ, chúng ta đi. Hình cảnh Long hừ lạnh một tiếng, vứt xuống một lượng bạc, mang theo mấy cái huynh đệ rời đi. Cứ như vậy để hắn đi? Lâm Chiết Vũ hỏi. Bằng không làm sao bây giờ? Gia hỏa này thế nhưng là hình gia công tử ca, mặc dù là bằng chi, nhưng cũng là hình gia người. Ê, đây chính là hắn bồi thường. Tạ Gia Nở Dê nhặt lên trên đất bạc vừa cười vừa nói. Bây giờ tại trong thành, cũng không dám quá phận, nếu là ở ngoài thành không ai địa phương, cho dù hắn là hình gia dòng chính, lao tử cũng dám chơi chết hắn. Giả Ngạn Dũng nhếch miệng, hung tợn nói ra. Đánh đều đánh không lại, còn nói quát lác. Tạ Gia Nở Dê khinh thường nói. Thảo, Tạ Gia Nở Dê ngươi có phải hay không cũng muốn đánh một cùng, vừa mới cùng cái kia hình bản tử đánh, lao tử còn không có đánh qua nghiện. Giả Ngạn Dũng nghe vậy, khó chịu nói ra. Tới thì tới a, ai sợ ai là chó. Chả lẽ lại sợ ngươi Lâm Chiết Vũ không để ý đấu võ mồm hai người, hắn quen thuộc. Hai tên này tổng chạm mặt liền đấu võ mồm, lẫn nhau thấy ngứa mắt, nhưng cũng hết lần này tới lần khác ưa thích pha trộn cùng một chỗ. Tiểu tử kia lai lịch gì, ta trước kia làm sao chưa thấy qua? Hình cảnh Long hướng bên cạnh tiểu đệ hỏi. Hắn không thích đọc sách, gần như không đi trà lâu nghe sách, có rảnh chính là ngâm mình ở tử lâu, bách hoa lâu, xóm bạc, bởi vậy không biết Lâm Chiết Vũ. Hắn là Bích Đan Trà Lâu Thuyết Thư Tiên Sinh, rất nổi danh khí, nhưng không biết tại sao gia nhập Phi Hồng Bang. Một bên nam tử nói ra. Hắn bị Lâm Chiết Vũ một cái đá ngang quất bay, cánh tay gãy xương, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Thuyết Thư Tiên Sinh đều lợi hại như vậy. Hình cảnh Long mở to hai mắt nhìn, một cái Thuyết Thư, thực lực vậy mà cường đại như thế. Ta cũng không rõ ràng, hơn 2 tháng trước nhìn hắn còn một bộ yếu đuối dáng vẻ, đoán chừng kiếm đến tiền, tìm người học được võ nghệ. Nam tử lắc lắc đầu nói, hắn cũng cực kỳ giật mình. Hơn 2 tháng liền có thể luyện được lợi hại như vậy. Hình cảnh Long hơi kinh ngạc. Hắn từ nhỏ đã tại phụ thân dạy bảo bên dưới tập võ, năm nay 15 tuổi, cũng bất quá mới khó khăn lắm đến đoán cốt cảnh trung kỳ. Hắn thật chỉ luyện hơn 2 tháng. Hình cảnh Long có chút không tin hỏi. Ừ, ngay từ đầu lúc, tên kia cùng cái xấu hầu tử giống như, gầy vô cùng. Về sau chậm rãi, liền trở nên càng ngày càng chân thật. Có tương đối quen thuộc tiểu đệ nói ra, đối với Lâm Chiết Vũ tin tức, rất nhiều ưa thích nghe sách người đều hiểu. Nếu thật 2 tháng liền luyện đến trình độ như vậy, vậy hắn tập võ thiên phú thật đúng là khủng bố. Hình cảnh Long thì thào nói ra, gia hỏa này nếu là lôi kéo đến ta hình gia bồi dưỡng mấy năm, chính là một tên hào thủ. Mấy người trở về đến Bích Đan Trà Lâu. Trong trà lâu đã có người đang kể chuyện. Lâm Chiết Vũ ở phía sau đài nghe sẽ, phát hiện nói cũng không tệ lắm, so với hắn nói có vận bị nhiều. Về sau đem Thuyết Thư đều ra hó cho cái này Thuyết Thư Tiên Sinh đi. Lâm Chiết Vũ âm thầm nói ra. Tìm tới Ngô quản sự, đem chuyện này cùng hắn nói ra, Ngô quản sự sảng khoái đồng ý nói xong giá cả, mua trận cố sự thu phí 400 đồng tiền, so Lâm Chiết Vũ chính mình nói sách lấy được tiền công thêm khen thưởng, muốn ít hơn 100 đồng tiền tả hữu. Rời đi trả lâu, Lâm Chiết Vũ trực tiếp tiến về Tùng Nghi Thành bên trong tiệm thuốc. Hắn dự định đưa trong tay 130 mấy lượng bạc toàn bộ đổi thành lích huyết tráng canh xương dược liệu. Hiện tại giá hàng nước lên thì thuyền lên, theo em hạ xạ, ngân lượng vung tay bên trong liền biến thiếu đi. Chạy một lượt trong thành tiệm thuốc, Lâm Chiết Vũ cuối cùng tốn hao 128 lượng bạc, mua 12 phó lích huyết tráng canh xương. Thật không trải qua hoa. Lâm Chiết Vũ cảm thán, ngân lượng lại xài hết. Đem Tuyết Thư làm việc cũng ra hóa ra sau, hắn liền chỉ còn lại có Phi Hồng Bang làm việc. Phi Hồng Bang làm việc rất thanh nhàn, cơ hồ không có chuyện gì. Lâm Chiết Vũ thời gian nở trở nên nhàn nhã rất nhiều. Chương 37, rời đi một chương 37, rời đi một đêm. Gió lạnh gào thét, thời tiết càng ngày càng lạnh. Thời gian nở nhoáng một cái, lại qua vài ngày. Trong viện, Lâm Chiết Vũ cùng Hàn Mặc hai người hai tay để trần, trên thân nhiệt khí bốc hơi. Bọn hắn vừa mới thực chiến xong, toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Trời lạnh như vậy, sáng mai ngoài thành lại phải thêm ra mấy chục cổ thi thể. Hàn Mặc thở dài một tiếng nói ra, mỗi lần xử lý thi thể, hắn đều cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Gần nhất trong thành cũng có chút không yên ổn, lại tiếp tục loạn quân không có đánh tới, trong thành trước lộn xộn. Giá hàng càng ngày càng đắt, cảm giác người bình thường đều nhanh sinh hoạt không nổi nữa. Lâm Chiết Vũ nói ra, nghe nói rất nhiều ngày con không vượt qua nổi nhân dân, bắt đầu cầm lên ra hỏa sự tình, vào núi làm thổ phỉ. Rất nhiều thợ săn cũng không dám tùy ý lên núi đi săn, trên núi thổ phỉ đi săn bọn hắn còn tạm được. Trời đông ra rét đến, loạn quân hẳn là sẽ yên tĩnh một thời gian nở, nghỉ ngơi lấy lại sức, đợi đến năm sau mùa xuân tái phát lên tiến công. Hàn Mặc nói ra. Lương Tùng nhìn xem hai người tại cái kia nói chuyện phiếm, mỉm cười, nhìn qua mặt trăng ngẩn người. Hắn muốn là cái trầm một người, có thể một thân một mình ngồi, ngẩn người cả ngày. Hai người nghỉ ngơi sẽ, lần nữa đi đến trong viện. Hàn Mặc cầm trong tay bao cùn, thần tình nghiêm túc. Lâm Chiết Vũ thân hình như ảnh, ở dưới ánh trăng di chuyển nhanh chóng, tùy thời khởi xướng tiến công. Hắn không có sự xuất luyện tạm cảnh thực lực, mà là ẩn giấu thực lực, cùng Hàn Mặc sư minh ma luyện chiến đấu kỹ nghệ. Đối mặt nắm giữ binh khí đối thủ, Lâm Chiết Vũ đã lục lọi ra ứng phó kỹ xảo. Thân hình hắn linh xảo không gì sánh được, di chuyển nhanh chóng, chờ đúng thời cơ, tựa như tia chớp bắn ra, một cái đá ngang chiều Hàn Mặc phía sau vung đi. Kình phong gào thét, uy thế kinh người. Hàn Mặc cấp tốc quay người, tay phải cầm đao bổ ra, Lâm Chiết Vũ không dám ứng phong mang của nó, thế công đống nhiên thu hồi, thân hình thoát một cái hướng khác một bên khởi xướng tiến công. Kim Nhạn Công làm chủ yếu rèn luyện chân công pháp, tu luyện có thành tựu sau, thân hình linh xảo, tới lui như gió. Hàn Mặc đao pháp cực kỳ lợi hại, ngắn gọn thanh thoát, thế kinh lực hùng hậu, đao tùy thân đổi, tùy ý biến hóa, đem quanh người phòng ngự kín không kẽ hở. Cho dù Lâm Chiết Vũ lại thế nào phát động công kích, đều sẽ bị Hàn Mặc lăng lệ đao thế bất lui. Nhưng Hàn Mặc cũng không làm gì hắn được. Mặc dù Hàn Mặc thực lực đạt đến luyện tạng đỉnh phong, nhưng thối công phương diện kém Lâm Chiết Vũ rất nhiều, tốc độ cùng linh xảo tính không đủ. Hai người một công một thủ, trong chốc lát liền ra o thủ mười mấy lần hợp. Đao cùn lưỡi đao từ Lâm Chiết Vũ bên cạnh quá hung hiểm sát qua, hắn luôn có thể cực kỳ xảo diệu tránh đi. Hơn một giờ sau, Hàn Mặc thở hồng hộc ngừng lại. Không đánh, không đánh. Hàn Mặc khoát tay áo. Đối mặt Lâm Chiết Vũ loại tốc độ này hình võ giả, hắn đánh cho cực kỳ bị khuất. Hôm nay chỉ tới đây thôi, quá muộn trở về, tẩu tử ngươi lại phải thì thầm. Hàn Mặc vừa cười vừa nói, ngươi cũng là thời điểm lấy cái lao bà, một người trải qua rất không thú. Như thế nào chán? Là bách hoa lâu muội tử không thơm, hay là võ không tốt luyện? Thế ra N này nhiều màu nhiều sắc, làm gì lấy cái lao bà, sinh mấy đứa bé đem chính mình mấy khốn. Lâm Chiết Vũ cười hắc hắc nói ra. Tiểu tử ngươi, chờ ngươi niên kỷ lớn chút nữa, ngươi liền biết ban đêm chậm thêm về nhà, đều có ngọn đèn lửa đang chờ đợi chính mình, là chủng dạng gì cảm thụ. Hàn Mặc vừa cười vừa nói. Cảm thụ. Lâm Chiết Vũ nói thầm lấy, nhớ tới kiếp trước những cái kia về đến nhà, trốn ở Gaza tầng ngầm không muốn lên đi các nam nhân. Nô, vẫn là thôi đi. Kết hôn có gì tốt? Sư phụ, vừa mới chiến đấu có chỗ nào cần cải tiến sao? Lâm Chiết Vũ đi vào Lương Tùng bên cạnh, lên tiếng hỏi. Không có, ngươi đã làm rất tốt. Không đến thời gian N một tháng, liền có thể đem Kim Nhạn Công tu luyện tới trình độ như vậy, so sư phụ ta mạnh hơn nhiều. Lương Tùng vừa cười vừa nói. Rời đi Tùng Nghi Thành trước, có thể thu đến Lâm Chiết Vũ thiên phú như vậy kinh người đồ đệ, để hắn hết sức vui mừng. Lương Tùng hoàn xem một vòng trong viện hoa cỏ nói Chiết Vũ á ai, sư phụ có chuyện gì a? Lâm Chiết Vũ đáp, cảm giác Lương sư phó ngựa khí có chút không đúng. Hàn Mặc tại Tùng Nghi Thành có nhà của mình, ngươi sân nhỏ kia làm muốn đi. Về sau tòa viện này cho ngươi, những này hoa hoa thảo thảo nhớ kỹ cực kỳ quản lý. Lương Tùng nhìn xem trong viện hoa cỏ, trong ánh mắt toát ra không hiểu cảm xúc. Sư phụ, ngài đây là muốn rời đi? Lâm Chiết Vũ kinh ngạc, trong lòng cực kỳ không bỏ. Lương Tùng đãi hắn vô cùng tốt, không có tăng từ, đem sở học tận khả năng ra o cho hắn. Lâm Chiết Vũ cảm giác Lương Tùng tựa như người nhà của hắn bình thường. Sư phụ, ngài nhanh như vậy muốn đi? Hàn Mặc đồng dạng không thôi nói ra, không nhiều đợi một hồi a, cũng là thời điểm rời đi. Kim Nhạn Công ngươi đã học được, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, ngày sau cần nhờ chính ngươi siêng năng khổ luyện. Còn có ngươi, Lục Hợp Đạo Ô mặc dù là cửa tam lưu công pháp, nhưng tu luyện tới đỉnh phong, cũng có thể đột phá đến khí huyết cảnh. Chờ đến khí huyết cảnh, không có cách nào tiếp tục đi tới, liền bắt đầu luyện Kim Nhạn Công đi. Chỗ nào không hiểu hướng Lâm Chiết Vũ thỉnh giáo. Lương Tùng nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói, đảo mắt đi vào Tùng Nghi Thành đã vài chục năm, là thời điểm trở về, cũng không biết những lao hưu kia còn ở đó hay không. Nếu không ta cùng ngài cùng rời đi đi. Tùng Nghi Thành không có gì đáng giá ta lưu luyến, đến chỗ nào đều một dạng. Lâm Chiết Vũ đề nghị, ngươi coi như xong, ngươi hay là thành thành thật thật đợi ở trong thành, hảo hảo thuyết thư kiếm tiền, chuyên tâm luyện võ. Nhớ kỹ, không đến khí huyết cảnh cấp độ, không cần tùy ý tiến về núi lớn, rừng rậm các loại hoang vu chi địa. Lương Tùng căn dặn. Ách, Lâm Chết Vũ nghi ngờ nói, là bởi vì bên ngoài đạo phỉ hoành hành a? Lương Tùng khẽ lắc đầu, thế giới này không có mặt ngoài thái bình như vậy. Mỗi khi gặp loạn thế, tất có yêu nghiệt. Trước kia yêu ma ẩn nấp, không gặp được tung tích. Đó là bởi vì đại ngụy hoàng triều khí vận trấn áp, yêu ma không dám ra đến làm loạn. Bây giờ loạn quân nổi lên bốn phía, dân chúng lầm than, khí vận suy kiệt, đã không trấn áp được. Tại trong thành trì còn tốt, nhưng ra khỏi thành trì, liền trở nên cực kỳ nguy hiểm. Lương Tùng chậm rãi nói ra, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Sư phụ, yêu ma là dạng gì? Lâm Chết Vũ nhịn không được hỏi. Dân gian lưu truyền các loại yêu ma quỷ mị truyền thuyết, nhưng phần lớn khoa trương hóa, không có mấy phần tính chân thực. Yêu ma ta cũng liền gặp qua mấy lần. Như ngươi nói cố sự bình thường, có chút là người biến, có chút là sơn tinh dã chất biến, đều quỷ dị không gì sánh được. Yêu ma thực lực rất mạnh, sinh mệnh lực thịnh vượng, không dễ dàng giết chết. Võ giả bình thường đụng tới, cơ hồ là kết cục chắc chắn phải chết. Chỉ có đạt tới khí huyết cảnh sau, đụng tới yêu ma mới có sức đánh một trận. Lương Tùng chậm rãi nói ra, ngươi về sau đụng tới cái gì chuyện quỷ dị, trước tiên tận lực rời xa, tuyệt đối không nên đi lên tham gia náo nhiệt. Tốt sư phụ. Lâm Chết Vũ gật gật đầu, hiếu kỳ nói, sư phụ, ngài nói người cũng có thể biến thành yêu ma? Không sai. Từ xưa đến nay, vô số hoàng đế, cường giả đều đang đuổi tìm trường sinh, tìm kiếm tu tiên. Có ít người tu lấy, liền tu thành ma, người không ra người quỷ không ra quỷ. Lương Tùng giải thích nói, sư phụ, thế giới này thật sự có tiên a? Có lẽ có lẽ không có. Ta chỉ là phàm nhân một cái, thực lực vẹn vẹn khí huyết cảnh, còn chưa tới cấp bậc kia, tiếp xúc không đến bí ẩn như vậy tin tức. Lương Tùng khẽ lắc đầu, thần sắc bình thản. A Lâm Chết Vũ không có tiếp tục truy vấn, tại bàn đá bên cạnh tòa hạ, phối Lương sư phó cùng một chỗ phòng trà. Chương 38, rời đi 2. Chương 38, rời đi 2. Lâm Chết Vũ lúc về đến nhà, đã là đêm khuya. Trải qua mấy ngày nữa tu dưỡng, tinh khí thần của hắn lần nữa khôi phục được đỉnh phong. Sau khi trở về, hắn thổi áo khoác xuống, tiếp tục rèn luyện. Trong viện, Lâm Chết Vũ thân ảnh di chuyển nhanh chóng, thỉnh thoảng bung ra đá ngang, đánh vào trên mặt có gỗ, phát ra đùng âm thanh thanh thúy. Điên cuồng rèn luyện hơn nửa canh giờ. Tê, hắn cảm giác thân thể cơ bắp một trận co rút, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Đạt tới cực hạn, tinh khí thần tại lúc này ngưng tụ thành một cỗ, nguyên lực tăng lên một đơn vị. Hô Lâm Chết Vũ ngừng lại, thở phào một hơi. Thực lực mạnh lên sau, sức chịu đựng đi theo tăng lên, đột phá một lần thân thể cực hạn khó khăn rất nhiều. Lâm Chết Vũ cảm thán, theo thực lực của hắn tăng lên, đột phá thân thể cực hạn trở nên càng phát ra không dễ dàng đứng lên. Không chỉ có như vậy, đột phá thân thể cực hạn nhiều lần sau, thân thể sức chịu đựng, tinh thần tính bền dẻo đều chiếm được trên diện rộng tăng trưởng, cái này cũng dẫn đến hắn đột phá thân thể cực hạn càng phát ra ra n nan. Thiên đạo thủ cần tính danh, Lâm Chết Vũ nguyên lực, 4 kỹ năng, Mang Như Quyền tinh thông 5 kim nhạn công tầng thứ 224 quy tức đại pháp tầng thứ 30. Lâm Chết Vũ nhìn về phía trong ý thức số liệu, nguyên lực lại tích lũy đến 4 cái đơn vị. Quy tức đại pháp cơ hồ không có bất kỳ cái gì tiến bộ. Đạt tới tầng thứ 3 sau, tu luyện độ khó thẳng tắp lên cao, vừa xa khỏi đoán cốt cảnh có khả năng tu luyện trình độ. Phía sau cấp độ dính đến khí huyết nội dung. Lâm Chết Vũ bằng vào nguyên lực, đem quy tức đại pháp tu luyện tới tầng thứ 2 viên mãn, đã là cực hạn, muốn tiếp tục tăng lên, chỉ có thể đem thực lực tăng lên tới khí huyết cảnh mới được. Ngày thứ 2, mặt trời chiều ngã về tây. Tùng Nghi thành bên ngoài, Lâm Chết Vũ, Hàn Mặc hai người yên lặng đứng thẳng, nhìn xem Lương sư phó đi xa. Không biết ngày sau còn có hay không cơ hội nhìn thấy Lương sư phó. Lâm Chết Vũ nhìn xem không có thân ảnh chân trời, thần sắc có chút cô đơn, ly biệt phiền muộn. Biết, sư phụ thực lực mạnh như vậy, quyết sẽ không có việc. Về sau Lâm sư đệ có cái gì khó khăn có thể tới tìm ta, có thể giúp vi huynh chắc chắn toàn lực giúp ngươi. Hàn Mặc vô Lâm Chết Vũ bả vai nói. Trải qua trong khoảng thời gian n này ở chung, Lâm Chết Vũ cũng thăm dò Hàn sư huynh bản tính. Đều nói tướng tùy tâm sinh, Hàn Mặc dáng dấp cùng hắn bề ngoài một dạng, làm người chính phái, là cái đáng giá kết giao người. Sư huynh đợi chút nữa còn muốn đi tuần tra a? Không cần, ta buổi chiều xin nghỉ. Hàn Mặc nói. Đã có không, cái kia đợi chút nữa đi trong viện chúng ta qua mấy chiêu đi. Lâm Chết Vũ tâm tình phiền muộn, muốn tìm một ít chuyện phát tiết một chút. Tốt, dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì. Hàn Mặc vừa cười vừa nói. Hai người yên lặng đứng thẳng, nhìn sẽ Lương Tùng đi xa phương hướng, mới quay người đi hướng trong thành. Bởi vì chiến loạn, ngoài thành lưu dân càng nhiều, người chết đói khắp nơi, vô cùng thê thảm. Có mấy cái thế gia phú thương ở ngoài thành làm cái phát cháo điểm, nhưng đối mặt càng ngày càng nhiều lưu dân, căn bản không đủ ăn. Đi ngang qua lúc, Lâm Chết Vũ thấy được bóng người quen thuộc. Đó là Nhậm Gia Nhậm Thanh Anh, rất đẹp một cô nương. Ngươi như thế nhìn chằm chằm con gái người ta làm gì, coi trọng nàng. Hàn Mặc cười nói, muốn hay không sư huynh giúp ngươi tới cửa làm ai? Đừng làm rộn. Đó là Nhậm phụ Nhậm Thanh Anh tiểu thư đi. Lâm Chết Vũ chỉ phát cháo chỗ một cái nữ tử xinh đẹp nói ta đã từng cũng là lưu dân, chạy trốn tới Tùng Nghi thành lúc, may mắn mà có Nhậm tiểu thư cháo, bằng không sư huynh chỉ thấy không đến ta. Đó là phải thật tốt tạ ơn người ta Nhậm tiểu thư. Hàn Mặc nói ra. Hắn nhìn xem khắp nơi trên đất nạn dân có chút không đành lòng, nhưng lại bất lực. Mỗi ngày bọn hắn thành vệ quân đều sẽ tuần tra một lần, đem chết đi thi thể đốt cháy rơi, mùi vị đó tương đương khó chịu. Nghe nói loạn quân rất có thể sẽ tiến đánh đến Tùng Nghi thành, sư huynh, ngươi tại thành vệ quân có hay không nội bộ tin tức? Lâm Chết Vũ hỏi. Không rõ ràng, những đại nhân kia mỗi ngày trấn an quân sĩ, nói không cần lo lắng, đại ngụy chẳng mấy chốc sẽ phái quân trấn để ép. Tiền tuyến cụ thể tin tức không ai biết. Hàn Mặc bất đắc dĩ nhún vai, hắn cũng rất giống như biết tiền tuyến đến cùng thế nào, nếu là tình huống không đúng, hắn đều muốn trước hết để cho vợ con già trẻ đào tẩu. Yên tâm đi, ngươi nhìn Nhậm phủ đại tiểu thư đều còn tại, tình huống hẳn không có hỏng đi nơi nào. Nhậm phủ là hành thương lập nghiệp, tin tức linh thông, rất nhiều người đều nhìn bọn hắn chằm chằm. Như gặp Nhậm phủ có dị động, như vậy tám thành là sẽ ra chuyện. Hàn Mặc chỉ Nhậm Thanh Anh nói ra. Lúc này Nhậm Thanh Anh đã thi xong cháo, trêu chọc xuống sợi tóc, nhìn xem nạn dân lộ ra một vòng vẻ u sầu. Tại Nhậm phủ hộ vệ ủng hộ bên dưới, Nhậm Thanh Anh thoát khỏi nạn dân trở lại trong thành. Tốt bao nhiêu cô nương a, cũng không biết về sau sẽ gả làm nhà ai nàng dâu. Hàn Mặc cảm thán nói. Làm sao, sư minh có ý tưởng? Đi, bị tẩu tử ngươi nghe được còn không vài trời không để ý tới ta. Hàn Mặc vừa cười vừa nói. Cộc cộc cộc, một đôi binh sĩ đi tới, bộ pháp âm thanh chỉnh tề hữu lực. Cầm đầu là cái người mặc khôi giáp, ngồi tại ngựa bên trên nam tử to con. Móng ngựa cộc 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 thanh âm truyền đến, tốc độ có chút nhanh, hướng Lâm Chiết Vũ hai người chạy nhanh đến. Mau tránh ra. Hàn Mặc kéo Lâm Chiết Vũ một thành, tránh đi Mã Nhi và chạm. Thở dài, nam tử giữ chặt cương ngựa, Mã Nhi tại Lâm Chiết Vũ trước mặt hai người ngừng lại. Hình Băng Hải, ngươi làm gì? Hàn Mặc mày nhăn lại, nội trường lấy lập tức nam tử. U, đây không phải Hàn Bách Phu Trường a, vừa mới không có nhìn kỹ, xin lỗi. Bất quá ta nghe nói Hàn Bách Phu Trường hôm nay xin nghỉ, làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Làm sao? Hàn Bách Phu Trường cũng nghĩ học những người giàu có kia ở ngoài thành làm cái phát cháo điểm a. Hình Băng Hải cầm xuống mũ giáp, vừa cười vừa nói. Đó là cái tướng mạo phổ thông nam tử, nơi khỏe mắt có cái rõ ràng sẹo. Hình Bách Phu Trường nói giỡn, Hàn Mỗ cũng không có nhiều như vậy ngân lượng. Hàn Mặc từ tốn nói. Lâm Chiết Vũ đứng ở một bên, cảm giác hai người bầu không khí có chút không đúng, tựa hồ hai người có cái gì mâu thuẫn. Hàn Bách Phu Trường bên người tiểu huynh đệ này dáng dấp rất tuấn, không giới thiệu a. Hình Băng Hải nhìn về hướng Lâm Chiết Vũ, con mắt cười híp lại. Liên quan gì đến ngươi? Hàn Mặc trực tiếp về đối nói. Ta cảm thấy quan chuyện ta. Hình Mỗ hoài nghi hắn là loạn quân phái tới gián điệp, sẽ nguy hại đến Tùng Nghi thành an nguy. Hình Băng Hải bị cười nhạt, âm dương quái khí nhìn xem Hàn Mặc. Thử, Hình Băng Hải ngươi đừng ép ta trở mặt. Hàn Mặc cả giận nói. Ha ha, chỉ đùa một chút thôi. Hàn Bách Phu Trường vẫn là trước sau như một mờ không dậy nổi cho đùa. Hình Băng Hải vừa cười vừa nói. Hình Băng Hải ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu dám làm loạn, ta Hàn Mặc cũng không phải ăn chay. Hàn Mặc thần sắc băng lãnh, quay đầu hướng Lâm Chiết Vũ nói chúng ta đi, không cần phải để ý đến hắn. Ân. Lâm Chiết Vũ yên lặng đi theo Hàn Mặc bên cạnh, đi vào Tùng Nghi thành bên trong. Sau lưng truyền đến Hình Băng Hải có chút tùy ý tiếng cười. Sư Minh, ngươi cùng người kia có khúc mắc? Lâm Chiết Vũ hỏi. Ân, có một chút. Ngươi không cần lo lắng, tên kia không dám làm loạn, cũng chính là có phải hay không tìm cơ hội buồn nôn bên dưới ta. Hàn Mặc nói ra, để Lâm Chiết Vũ không cần lo lắng. Lâm Chiết Vũ gật gật đầu, không có hỏi nhiều. Chương 39, đoán cốt như sắt. Chương 39, đoán cốt như sắt. Hai người hướng Kim Đông Nhai 33 hào đi đến. Trước đó nơi này là Lương Tùng sân nhỏ, hiện tại là Lâm Chiết Vũ. Lương sư phò ưa thích an tĩnh, sân nhỏ bốn phía không có người nào ở lại, luyện võ ồn ào sẽ không ảnh hưởng đến những người khác. Tiến vào viện, cởi áo khoác. Lâm sư đệ, ra tay đi. Hàn Mặc cầm trong tay bao cùn, triển khai lục hợp đạo thế. Tốt. Lâm Chiết Vũ trên thân cơ bắp hở ra, băng một tiếng chiều Hàn Mực vọt tới. Thân hình hắn cực nhanh, chớp mắt liền tới đến Hàn Mặc phụ cận. Hưu lưới đao từ Lâm Chiết Vũ chóp mũi gào thét mà qua, Lâm Chiết Vũ lấy phần eo làm trục, nửa người trên xoay tròn một vòng, tránh đi Hàn Mặc đao cùn. Phần eo phát lực, một cái man nhu va chạm sử xuất, song quyền chiều Hàn Mực mặt cùng phần bụng công tới. Hàn Mặc dưới chân lui lại một bước, cấp tốc kéo dài khoảng cách. Đao cùn quét qua, bước lui Lâm Chiết Vũ. Hai người ngươi tới ta đi, tốc độ cực nhanh, mấy hơi ở giữa liền ra o thủ mười mấy lần hợp. Phanh, giao thủ 40 mấy hội hợp sau, Lâm Chiết Vũ tránh đi lưới đao lúc, bị Hàn Mặc thừa cơ một cước đạp bay ra ngoài. Lại đến. Lâm Chiết Vũ một phát cá chép nhảy, từ dưới đất vọt lên, lần nữa phát khởi công kích. Hai người liên tục ra o thủ hơn 2 giờ, lúc này mới nhao nhao thở hổn hển nằm trên mặt đất. Một trận phát tiết, cả người đều thoải mái. Lương sư phó không tại, luôn cảm giác thiếu chút cái gì. Lâm Chiết Vũ nhìn xem vắng vẻ sân nhỏ, có chút cô đơn. Yên tâm đi, sư phụ thực lực như vậy lợi hại, không có việc gì, về sau nói không chừng sẽ còn trở về. Hàn Mặc nói ra, đã là an ủi Lâm Chiết Vũ, cũng là nói cho mình nghe. Ngươi biết sư phụ quê quán ở nơi nào a? Lâm Chiết Vũ hiếu kỳ nói. Không rõ ràng. Sư phụ xưa nay không xách việc này, hỏi cũng không nói. Mà lại hắn cách mỗi đoạn thời gian N liền sẽ biến mất đoạn thời gian N, cũng không biết đi làm cái gì, rất thần bí. Hàn Mặc đầu đen rau muốn nói. Lương sư phó thần bí như vậy, để bọn hắn ngày sau muốn đi tìm hắn, cũng không biết đi chỗ nào tìm. Đúng vậy a, lương sư phó quá thần bí. Ngươi nói hắn không phải là thế lực nào đó bí mật sát thủ đi, biến mất đoạn thời gian N kia đều là chấp hành nhiệm vụ đi. Lâm Chiết Vũ đem chính mình suy đoán nói ra. Ta lúc đầu cũng nghĩ qua, nhưng mười mấy năm qua, rất ít nghe nói có ai bị ám sát, hẳn không phải là... Hai người có một câu không có một câu trò chuyện. Thật khổ. Về sau thêm điểm đường điệu bên dưới hương vị. Trong viện, Lâm Chiết Vũ nói thầm lấy. Ích huyết tráng canh xương thuốc cực khổ, đặc biệt là ba bộ ích huyết tráng canh xương cùng một chỗ nấu luyện đi ra thuốc thang. Lương Tùng sau khi rời đi, Hàn Mặc thực lực chỉ là luyện tạng cảnh, nhìn không ra cái gì đến. Lâm Chiết Vũ dự định đem thực lực tăng lên, tại cái này thế đạo hỗn loạn bên trong, nhiều một phần bảo hộ. Trên mặt bàn, tổng cộng bày biện hai cái đựng đầy thuốc thang chén lớn. Mỗi cái trong chén là ba bộ ích huyết tráng xương nấu luyện ra thuốc thang. Lâm Chiết Vũ nghĩ, đem hai bát thuốc thang uống một hơi cạn sạch. Chén thuốc vào bụng, trong thân thể truyền đến kinh người khô nóng cảm giác. Hắn nhắm mắt lại, suy nghĩ truyền ra ngoài, sử dụng ba đơn vị nguyên lực tăng lên kim nhạc công. Trong chốc lát, năng lượng thần bí tuôn ra, dẫn dắt thuốc thang bên trong dược lực, tuôn hướng toàn thân. Lâm Chiết Vũ tinh thần tiến vào quen thuộc trong trạng thái đặc thù, bắt đầu điên cuồng tu luyện kim nhạc công, trong thân thể không ngừng chuyển ra đôm đốp tiếng vang. Ở dưới loại trạng thái kia, hắn không ngủ không nghỉ, không ngừng không nghỉ. Duy nhất một lần sử dụng ba cái đơn vị nguyên lực, hắn cảm giác phảng phất vượt qua mấy năm, thời gian n dài đến tinh thần có chút mỏi mệt. Loại cảm giác này, trước kia là không từng có. Dưới ánh trăng, Lâm Chiết Vũ trên lồng ngực bên dưới chập trùng, phối hợp kim nhạn công đặc thù hô hấp pháp, nội phủ ngũ tạng bắt đầu dần dần mạnh lên. Trong thân thể của hắn gân cốt cộng minh âm thanh càng phát ra dày đặc. Thời gian n dần trôi qua, toàn thân trên dưới đều chuyển ra gân cốt cùng vang lên âm thanh. Đoán cốt đại thành. Mở mắt ra, Lâm Chiết Vũ trong mắt ẩn chứa nồng đậm mỹ ý, nhưng lại lóe ra tia tinh quang. Cùng dự đoán không sai biệt lắm, uống vào thuốc thang cơ hồ toàn bộ bị tiêu hao, chỉ còn lại có một tia. Lâm Chiết Vũ cảm thụ hạ thân thể trạng thái, âm thầm nói ra. Đứng người lên, thân hình như mị ảnh ở trong sân nhanh chóng xê dịch, tốc độ cực nhanh. Trong khi xê dịch, gân cốt ẩn ẩn phát ra đôm đốp tiếng vang. Đây là Lâm Chiết Vũ vừa mới đoán cốt đại thành, còn chưa kịp thích ứng duyên cớ, theo thích ứng, đôm đốp tiếng vang dần dần yếu bớt, biến mất không thấy gì nữa. Phanh! Đùng, thân hình hắn nhoáng một cái, đi vào luyện quyền cọc gỗ trước, đùi phải như roi quật mà ra, cọc gỗ bột một tiếng nổ bể ra đến. Luyện cốt như sắt, đây chính là luyện cốt như sắt. Lâm Chiết Vũ vô vô đùi phải, đánh trúng cọc gỗ bộ vị không có chút nào cảm giác. Xương chân của hắn độ cứng kinh người, như là kim thiết bàn cứng rắn. Lâm Chiết Vũ đáng ngang, nhảy gọn, ra quyền, khí kình gào thét. Thiên đạo thủ cần tính danh, Lâm Chiết Vũ nguyên lực, một kỹ năng, Man Nhu quyền tinh thông 5 kim nhạn công tầng thứ 323 quy tức đại pháp tầng thứ 30 kim nhạn công tầng thứ 3, luyện tạng cảnh. Lâm Chiết Vũ thích ứng lấy thực lực bây giờ, cảm giác cường đại trước này chưa từng có. Cùng trước đó so sánh, lực lượng tốc độ chỉ ít tăng lên 50. Càng quan trọng hơn là đoán cốt đại thành sau, toàn thân gân cốt cứng rắn không gì sánh được, đủ khả năng tiếp nhận lực bộc phát càng phát ra cường đại. Cứng rắn gân cốt, để thể phách của hắn càng thêm cường đại, cho dù bị binh khí đánh trúng, cũng không dễ dàng tạo thành gãy xương. Chỉ còn lại có một đơn vị nguyên lực, trong phòng lít huyết tráng canh xương cũng chỉ còn lại 6 bước dược liệu. Luyện võ thật đốt tiền. Lâm Chiết Vũ nói thầm lấy, cảm thán tập võ tốn hao độ cao. Trong nháy mắt, thời gian N9 ngày đi qua. Dạo bước tại Tùng Nghi thành bên trong, người đi trên đường phố ít đi rất nhiều. Cửa hàng cũng không có trong ngày thường nóng nảy. Tiếp cận cửa hải cuối năm, hôm nay lại là cái bái thần ngày lễ. Trên mặt mọi người không có trước kia dáng tươi cười, tất cả đều mang theo sầu bi. Thời gian N càng ngày càng khó qua. Đi vào trà lâu đi dạo một vòng, trong trà lâu sinh ý càng phát ra ảm đạm. Lâm tiên sinh, lão bản để cho ta tới nói cho ngươi biết giá, lão bản muốn đem mỗi trận thuyết thư cố sự phí tổn xuống đến 300 đồng tiền. Nô quản sự đi tới, có chút ngượng ngùng nói ra. Tốt. Lâm Chiết Vũ gật gật đầu. Hôm qua Giả Ngạn Minh liền đến cùng hắn nói qua giá tiền, cũng là hạ xuống 300 đồng tiền. Hắn thu nhập từng ngày giảm xuống, hiện tại một ngày thu nhập đã không đủ một lượng bạc. Nhưng so với những người bình thường kia, nhưng như cũ tốt hơn nhiều. Lâm Chiết Vũ đem nô quản sự cho tiền nhận lấy, bắt đầu từ ngày mai, liền biến thành 300 đồng tiền. Lâm huynh đệ, bên này. Cách đó không xa, Giả Ngạn Dũng hướng Lâm Chiết Vũ ngoắc. Hắn đi tới, tại Giả Ngạn Dũng đối diện ngồi xuống, Tạ Gia Nở Dê cũng tại. Nghe nói không, quan phủ yết bảng Văn Chiêu Minh. Tạ Gia Nở Dê nói ra. Bảng cáo thị. Ta mới vừa từ cửa thành chỗ trở về, làm sao không thấy được. Lâm Chiết Vũ nghi ngờ nói. Còn không có xuống tới đâu. Là Cưu đại nhân nói, nhà hắn có người tại trong quan phủ nhậm chức. Tạ Gia Nở Dê đạo, ngoài thành nạn trộm cướp càng ngày càng nhiều, thành vệ quân nhân thủ không đủ, xử lý không đến. Chúng ta Phi Hồng Bang sẽ không bị trinh đi qua tham gia quân ngũ đi. Lâm Chiết Vũ hỏi. Thế thì sẽ không, trưng binh trinh chính là những cái kia cư dân bình thường. Bất quá Phi Hồng Bang tại Bạch Thạch Sơn một chỗ quan sát xảy ra chuyện, không biết có thể hay không phải chúng ta đã đi tiếp viện. Giả Ngạn Dũng nói ra. Xảy ra chuyện gì? Là nháo quỷ a? Lâm Chiết Vũ hỏi. Lần trước mấy người tán gẫu qua lúa xanh núi nháo quỷ sự tình, hiện tại vừa nhắc tới ngoài thành quặng mỏ xảy ra chuyện, hắn đầu tiên nghĩ đến chính là nháo quỷ. Không phải. Bạch Thạch Sơn phụ cận tới một đám cường đại đạo phỉ, nhóm này đạo phỉ thực lực rất mạnh, rất là không kiêng nể gì cả, để mắt tới Bạch Thạch Sơn quặng sắt cùng nơi đó rèn đúc đồ sắt binh khí. Tạ Gia Nở Dê nói. A, Lâm Chiết Vũ có chút thất vọng. Con tưởng rằng có thể kiến thức đến thế giới này quỷ hồn, thể nghiệm một thanh ngòi nổ nổ quỷ cảm giác. Ngươi sẽ không đối với những u hồn kia cảm thấy hứng thú đi. Nghĩ đến sẽ cùng ngươi nói cố sự giống như nữ quỷ yêu thư sinh, viết một đoạn gia y thoại đi. Tạ Gia Nở Dê cắp cắp tiếu nói, ngươi tốt nhất từ bỏ ý nghĩ này, những u hồn kia đều là không có linh trí, hơn nữa thoạt nhìn dữ tợn khủng bố cực kỳ. Mấy người nói chuyện phiếm sẽ, Giả Ngạn Dũng đề nghị đi Bách Hoa lâu đùa giỡn một chút. Lâm Chiết Vũ không cùng bọn hắn tiến về Bách Hoa lâu pha trộn, trở lại chính mình sân nhỏ luyện võ. Chương 40, Lục Hợp Đao chương 40, Lục Hợp Đao ban đêm. Dưới ánh trăng sáng trong, hai đạo nhân ảnh cầm trong tay đao cùn, nhanh chóng ra hóa thủ. Đinh 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 binh khí ra hóa kích, phát ra đinh 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 tiếng vang. Lâm Chiết Vũ đao pháp bình thường, dựa vào kim nhạn công vây quanh Hàn Mặc du tẩu, mà Hàn Mặc thì đứng thẳng nguyên địa, đao trong tay múa kín không kẽ hở, đao tùy thân đổi, tùy ý biến hóa. Những ngày qua đến, ngoại giới càng ngày càng loạn, Lâm Chiết Vũ manh động học tập đao pháp suy nghĩ. So sánh với quyền cước, đao pháp tại giết địch phương diện sát thực tương đối có ưu thế. Tại Hàn Mặc dạy bảo bên dưới, học tập sau mười mấy ngày, hắn lục hợp đao cùng đuổi nghịch ra dáng. Đốt. Hàn Mặc tìm được Lâm Chiết Vũ phòng thủ lỗ thủng, đột nhiên bổ ra một đao, đem Lâm Chiết Vũ chấn động đến lui về phía sau mấy bước. Sư minh lợi hại. Lâm Chiết Vũ bội phục nói. Hàn Mặc đem lục hợp đao luyện hiện đến cực kỳ cao thâm trình độ, đao trong tay hắn như cánh tay sai sử. Sư minh ta thế nhưng là luyện vài chục năm đao, nếu như bị ngươi nhanh như vậy làm hạ thấp đi, thì còn đến đâu. Hàn Mặc vừa cười vừa nói, bất quá tiểu tử ngươi ngộ tính cũng quá tốt, thấy ta đều có chút ghen ghét. Ha ha, bình thường, bình thường. Lâm Chết Vũ cười ha ha nói. Hai người tới bên cạnh cái bàn đá tòa hạ, liền món phụ, uống lên ít rượu. Trong khoảng thời gian nở gần nhất này, Hàn Mặc cách mỗi mấy ngày liền sẽ đến cùng Lâm Chết Vũ qua mấy chiêu. Ngày mai ta liền muốn ra ngoài tiêu phỉ, khả năng có hơn nửa tháng không tại Tùng Nghi Thành, liền không có biện pháp tới cùng ngươi bồi luyện. Hàn Mặc nói ra. Ngươi muốn ra ngoài tiêu phỉ, vậy ngươi mấy ngày nay trả lại, làm sao không ở nhà bồi bồi tẩu tử? Lâm Chết Vũ nói ra. Tẩu tử ngươi nàng, này, đừng nói nữa, không nói, không nói. Hàn Mặc thở dài âm thanh, giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Ngươi nhìn, ta liền nói kết hôn có gì tốt, chính mình một người bao vui vẻ. Lâm Chết Vũ nhún nhún vai nói ra. Đó là ngươi không hiểu. Sau khi kết hôn sinh hoạt, vừa buồn vừa vui, nhân sinh chính là như vậy, nào có mọi chuyện đều chỉ có tin mừng không có lo. Hàn Mặc nói ra. Đúng đúng đúng, ngài nói đều đối với. Ngài hay là mau trở về bồi bồi tẩu tử đi, đều muốn ra ngoài tiêu phỉ, còn hướng ta cái này chạy. Ít uống rượu một chút, coi chừng sau khi trở về bị tẩu tử mắng. Lâm Chết Vũ đoạt lấy Hàn Mặc chén rượu, kéo hắn liền hướng bên ngoài đuổi. Tiểu tử thúi, nâng cốc chén cho ta, ta uống lại đi. Hàn Mặc cười mắng. Hắn yêu thích không nhiều, nội dung độc hại một dạng không dính, liền thích uống rượu. Không giống Lâm Chết Vũ, chỉ cùng cực độc không chung che trời. Lại muốn đi một cái này Tùng Nghi Thành càng ngốc càng không thú vị. Nhìn xem Hàn Mặc bóng lưng, Lâm Chết Vũ nhỏ giọng thầm thì. Sư phụ vừa rời đi không lâu, Hàn Mặc lại phải ra ngoài tiêu phỉ. Hiện nay, Tùng Nghi Thành hắn quen thuộc, cũng liền dạng ngạn dũng mấy người. Ngày thứ hai, Tùng Nghi Thành bên ngoài, Lâm Chết Vũ yên lặng đứng ở ngoài thành, đưa mắt nhìn Hàn Mặc sư huynh đi xa, cho hắn tiễn đưa. Lần này từ biệt, lần sau lại gặp nhau liền muốn hơn một tháng sau đó. Hy vọng Hàn sư huynh chuyến này bình an. Hàn Mặc đối với Lâm Chết Vũ vẫn rất tốt, mặc dù hai người nhận biết không lâu, nhưng Hàn Mặc thường xuyên sẽ đến buổi Lâm Chết Vũ tiến hành thực chiến, rất có dáng vẻ của sư huynh. Đại gia xin thương xót đi, ta hơn 10 ngày không có ăn cơm đi. Trên đường lưu dân, hướng đi ngang qua người đi đường ăn xin. Những người đi đường một cước đá văng lưu dân, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt chán ghét. Hắn hướng lưu dân gắt một cái, đội vàng rời đi. Tối hôm qua lại hạ nhiệt độ. Vừa mới nghe Hàn sư huynh giảng, sáng nay đứng lên, bọn hắn xử lý xong hơn 100 bộ thi thể. Phía sau thời gian N, số lượng này sẽ càng nhiều, theo tham phá xạ, càng ngày càng nhiều người chịu không được chết đi. Nhân mạng như cỏ rác ra. Lâm Chết Vũ lòng có không đành lòng, nhưng lại bất lực. Hắn cũng chỉ là trong loạn thế này đau khổ dễ rủa người bình thường. Không có ở ngoài thành quá nhiều ngừng chân, Hàn Mặc sư huynh từ trong tầm mắt biến mất sau, Lâm Chết Vũ liền quay người rời đi. Cộc 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 đát sau lưng tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến. Lâm Chết Vũ quay đầu, trông thấy một tên người mặc khôi giáp binh sĩ cưỡi tuấn mã hướng hắn lao vụt mà đến. Hắn nhíu mày, vận khởi kim nhạc công, linh hoạt tránh đi ngựa. Thở dài binh sĩ giữ chặt dây cương, quay lại đầu ngựa, roi đùng một tiếng đánh vào mông ngựa bên trên, tiếp tục hướng Lâm Chết Vũ va chạm đi qua. Gia hỏa này muốn làm gì? Lâm Chết Vũ trong lòng giận lên, lần nữa vận chuyển kim nhạc công, dưới chân khẽ động, tránh ra thật xa. Ngựa va chạm mà qua, tốc độ quá nhanh, không dừng được, vọt vào lưu dân bên trong, chà đạp chết mấy cái nạn dân. Nhìn thấy một màn này, Lâm Chết Vũ trong ánh mắt tràn đầy hàn ý, gia hỏa này đối với sinh mệnh cũng quá mức lạnh lùng chút. Những nạn dân kia trong mắt hắn, có lẽ heo chó cũng không bằng. Hô, nam tử hai chân kẹp lấy, tọa hạ chiến mã hướng Lâm Chết Vũ lần nữa chạy nhanh đến. Hắn huy động trong tay chiến kích, uy thế hung mãnh, bổ ra hàn phong phát ra hô âm thanh xé gió, hướng Lâm Chết Vũ trên đầu nện xuống. Luyện tạng cảnh cường giả, thật dày đặc sát khí. Lâm Chết Vũ con mắt ngưng lại, từ nam tử trên thân cảm nhận được cùng Hàn Mặc sư huynh tương xứng nồng đậm sát khí. Chỉ có trải qua trên trăm trận sinh tử vật lộn, từ trong núi thây biển máu phấn đấu đi ra gia hỏa, mới có thể ngưng tụ ra cường đại như thế sát khí. Mũi chân điểm nhẹ, Lâm Chết Vũ thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Ỷ vào kim nhạn công tốc độ cùng linh hoạt, cùng nam tử triển khai của nhau. Cưới tại trên chiến mã, cũng không thích hợp ở giữa vật lộn chém giết, chiến mã uy thế hung mãnh, nhưng độ linh hoạt không đủ. Nam tử nhiều lần hung mãnh công kích, bị Lâm Chết Vũ tùy tiện tránh đi. Phanh, Lâm Chết Vũ hơi nhún chân đạp một cái, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau ra, rời khỏi mười mấy mét sau, trầm giọng nói, các hạ là người nào, vì cái gì hướng ta động thủ? Ha ha, quả nhiên có mấy phần bản sự. Nam tử giữ chặt dây cương, cười lớn nói, không có lần nữa phát động công kích. Cộc 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 tại phía sau hắn, một tên khác mặc cẩm phục cường tráng công tử, cưỡi tuấn mã đuổi theo. Hình cảnh long. Lâm Chết Vũ ánh mắt nhắm lại. Hắn lặng lẽ lui về phía sau mấy bước, đi vào cửa thành chỗ. Hai người này cùng một chỗ, để hắn cảm nhận được một tia bất an. "Ca, ta liền nói tiểu tử này thực lực không tệ đi. Nghe nói luyện võ bất quá mấy tháng, liền có thực lực như thế, đơn giản thiên phú dị bẩm." Hình cảnh long cười nói. Lần trước được chứng kiến Lâm Chết Vũ thực lực sau, hắn đặc biệt để Vô Định giúp người lưu ý bên dưới Lâm Chết Vũ độc tính, như có ra khỏi thành, lập tức tới báo cáo. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền chính mình chạy ra ngoài thành. Sát thực có mấy phần thực lực. "Tiểu tử, thực lực ngươi đạt tới cảnh giới gì?" Ngồi trên lưng ngựa nam tử nói ra. Hắn tháo nón an toàn xuống, lộ ra Lâm Chết Vũ khuôn mặt quen thuộc. Hình Băng Hải, Hình Cảnh Long hai tên này là thân huynh đệ. Thật sự là oan gia ngõ hẹp. Lâm Chết Vũ yên lặng nhìn xem hai người, thầm nghĩ không tốt. Hắn biết mình bị để mắt tới, bằng không tuyệt đối không có trùng hợp như vậy đụng tới hai tên này. Tại hạ Lâm Chết Vũ, gặp qua đại nhân. Lâm Chết Vũ hướng Hình Băng Hải ôm quyền chắp tay, tại hạ thực lực khó khăn lắm đoán cốt cảnh, để đại nhân chê cười. A, tiểu tử ngươi nhìn xem có chút quen mắt a. Đúng rồi, lần trước tại Hàn Mặc bên người tiểu gia hỏa kia chính là ngươi đi. Hình Băng Hải suy tư bên dưới, nhớ lại gặp qua ở nơi nào Lâm Chết Vũ. Lâm Chết Vũ không có trả lời, cảnh giác nhìn chằm chằm hai người. Hắn dùng con mắt nhìn qua quan sát cửa thành tình huống, như tình huống không đúng, liền lập tức vận chuyển kim nhạn công xông vào Tùng Nghi thành bên trong. Chỉ cần tiến vào thành, Lâm Chết Vũ không tin giá hỏa này dám làm loạn. Chương 41, không kiêng nể gì cả chương 41, không kiêng nể gì cả hắc, Hàn Mặc tên kia người à, vậy thì càng có ý tứ. Tiểu tử, cho ngươi cái lựa chọn, gia nhập dưới trướng của ta, trở thành hình gia tư binh, ngươi có bằng lòng hay không? Hình Băng Hải cưỡi tại trên lưng ngựa, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Lâm Chết Vũ. Lâm Chết Vũ khẽ nhíu mày, trầm ngâm bên dưới nói đại nhân, dưa hái xanh không ngọt, như tại hạ đáp ứng, sợ là đại nhân cũng sẽ không tín nhiệm tại hạ đi. Yên tâm, ta tự có biện pháp tin ngươi. Chỉ cần ngươi đem dược hoàn này nuốt vào, như vậy thì là ta hình gia người, hôm nay cũng sẽ không có sự tình. Hình Băng Hải trong ngực lấy ra quả dược hoàn đen xì nói, rất hiển nhiên, viên thuốc này rất có thể là một loại độc dược, dùng để khống chế người. Lâm Chết Vũ làm ra một bộ xoắn xuýt dãy rủa thần sắc, dùng khóe mắt liếc qua chú ý cửa thành chỗ động tĩnh. Hô vậy được rồi, ta gia nhập hình gia vì đại nhân làm việc. Xoắn xuýt một trận, hắn làm ra thỏa hiệp trạng nói ra. Ha ha, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Về sau hảo hảo vì ta làm việc, sự tình làm xong, ta tự sẽ vì ngươi giải. Thảo, ngăn lại hắn. Hình Băng Hải dáng tươi cười trì trệ, quát lớn. Hắn tay trái chống tại trên lưng chiến mã, thân hình nhảy lên một cái, hướng Lâm Chết Vũ đuổi theo. Ngay tại vừa mới hắn nói chuyện thư giãn sát na, Lâm Chết Vũ chú ý đến cửa thành động tĩnh, phát hiện chạy trốn thời cơ. Lúc này toàn lực vận chuyển kim nhạc công, chiều thành cửa ra vào bắn tới. Tốc độ thật nhanh, đoán cốt cảnh tiểu gia hỏa, làm sao có thể có được tốc độ như vậy? Hình Băng Hải toàn lực hướng Lâm Chết Vũ đuổi theo, nhưng khoảng cách lại càng lúc càng lớn. Hắn trong ánh mắt lộ ra không thể tin thần sắc, chính mình thế nhưng là luyện tạng cảnh đỉnh phong cường giả, vậy mà đuổi không kịp một cái đoán cốt cảnh tiểu gia hỏa. Ôi, mắt thấy không đuổi kịp, Hình Băng Hải quyết định thật nhanh, ở giữa không trung phát lực, đột nhiên đem trong tay chiến kích ném ra. Siêu, chiến kích gào thét lên, hướng Lâm Chết Vũ phía sau lưng đánh tới, uy thế kinh người. Hắn cảm thấy phía sau một cỗ bén nhọn đến cực điểm khí tức nguy hiểm, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, nghiêng người sang đến, quá hung hiểm tránh đi. Lúc này cửa thành binh sĩ cũng kịp phản ứng, nhao nhao giơ lên binh khí, muốn ngăn cản Lâm Chết Vũ. Chỉ gặp hắn nhảy lên một cái, tại một tên binh lính trên trường mâu dùng sức đạp mạnh, từ binh sĩ trên đầu phóng qua, xông vào trong thành, biến mất không thấy gì nữa. Để hắn chạy. Hình Băng Hải ánh mắt u ám, nhìn xem Lâm Chết Vũ bóng lưng, trong lòng dâng lên cỗ lửa giận. Một cái đoán cốt cảnh tiểu gia hỏa, lại có thể từ trong tay hắn đào tẩu, cái này khiến sắc mặt của hắn có chút khó coi. Tiểu tử này khinh công cùng thân pháp cực kỳ linh hoạt, hiển nhiên luyện tối công, mà lại rất có tạo nghệ. Ca, Hình Cảnh Long đuổi theo, ca, để hắn cho chạy trốn, sau đó làm sao bây giờ? Có thể làm sao? Phi Hồng Bang biết chúng ta động thủ thì như thế nào, bất quá là vừa gia nhập Phi Hồng Bang không lâu tiểu gia hỏa, cùng lắm thì thường ít tiền. Hắn tử kính võ chẳng lẽ lại sẽ còn làm một cái đoán cốt cảnh tiểu gia hỏa, cùng Hình gia trở mặt phải không? Hình Băng Hải cười lạnh một tiếng nói ra. Hắn xuất thân Hình gia cũng không e ngại Phi Hồng Bang bang chủ tử kính võ. Bất quá tiểu gia hỏa này võ đạo tư chất xác thực bất phàm, ngắn ngủi thời gian liền luyện đến tình trạng như thế. Lấy thiên phú của hắn tư chất, có lẽ có thể thỏa mãn bí dược bồi dưỡng điều kiện. Hình Băng Hải trầm ngâm bên dưới nói ra, sau khi trở về, đem nó báo cáo đi lên. Hắn trở mình lên ngựa, hai chân kẹp lấy, hướng đi xa lao vụt mà đi. Thanh âm xa xa truyền đến, cùng lên đến, ta dẫn ngươi đi cái địa phương. Hình Cảnh Long nghe vậy, nhanh chóng trở mình lên ngựa, đi theo. Không kiêng nể gì như thế a? Lâm Chết Vũ ánh mắt ngưng trọng nhìn xem cửa thành phương hướng. Nhìn vừa mới tư thế, như hắn không có lập tức chạy đến trong thành, bị bắt lại hậu quả không ổn. Hắn không nghĩ tới, Hình Băng Hải dám như thế quang minh chính đại động thủ với hắn, dù sao phía sau hắn thế nhưng là đứng đấy Phi Hồng Bang. Cũng may bọn hắn cũng chỉ dám ở ngoài thành động thủ, nếu là ở trong thành còn dám như thế không kiêng nể gì cả, như vậy ngoài ý muốn Tùng Nghi thành trật tự không còn, không có cách nào tiếp tục ở lại. Phải nhanh một chút tăng thực lực lên. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ cảm giác cấp bách. Nếu không phải trước đó đem kim nhạn công tăng lên tới tầng thứ 3, tiến vào luyện tạng cảnh, khí tức so trước đó kéo dài, hắn vừa mới đoán chừng liền bại. An cái kia màu đen dược hoàn, sinh tử sẽ không còn do chính mình trưởng khống, chỉ có thể trở thành người khác chó săn. Về sau đến càng chú ý điểm, cậu thả một chút. Lâm Chết Vũ âm thầm nói ra. Mặc dù hắn đã cực kỳ cẩn thận, không chút bại lộ thực lực, nhưng vẫn là bị Hình Cảnh Long theo dõi. Ba ngày sau, sáng sớm, bành bành, đôn đốt. Trong viện, truyền đến Lâm Chết Vũ toàn lực xuất thủ, đá ngang đập nện ở trên cọc gỗ tiếng vang. Hàn phong gào thét, thời tiết cực kỳ rét lạnh. Nhưng mà Lâm Chết Vũ lại toàn thân mồ hôi đầm địa, trên thân cơ bắp đường cong hoàn mỹ trôi chảy. Hắn đã liên tục rèn luyện hơn một canh giờ, không sai biệt lắm đạt đến cực hạn. Sắc mặt đỏ lên, thở hổn hển. Lại nửa giờ sau, Lâm Chết Vũ đạt tới thân thể cực hạn sát na, tinh khí thần ngưng tụ thành một cỗ, tiến vào không hiểu trạng thái bên trong. Loại trạng thái này cực kỳ ngắn ngủi, hơi lập tức trôi qua. Hắn thở phào một cái, vịn cọc gỗ từng ngụm thở dốc. Bắp thịt cả người không bị khống chế nhảy lên, toàn thân cao thấp đau nhức không gì sánh được. Cho dù là từng có nhiều lần đột phá cực hạn kinh nghiệm, Lâm Chết Vũ hay là cảm giác không gì sánh được ra Nan. Mỗi lần đột phá thân thể cực hạn đều là đối với hắn thân thể cùng tinh thần khảo nghiệm. Nghỉ ngơi bên dưới, Lâm Chết Vũ nhìn về phía trong ý thức số liệu. A. Lâm Chết Vũ trên mặt nổi lên thần sắc mừng rỡ. Hắn vừa rồi nhìn lên, nguyên lực hay là 4, hiện tại lại biến thành 6. Vừa mới đột phá cực hạn sau, duy nhất một lần tăng lên 2 đơn vị nguyên lực. Chẳng lẽ lại là tinh khí thần sau khi tăng lên, mỗi lần đột phá cực hạn lấy được nguyên lực cũng đi theo tăng lên. Lâm Chết Vũ suy đoán. cũng không biết mỗi lần sau khi đột phá có phải hay không đều có thể gia tăng hai đơn vị nguyên lực, hay là nói liên tục đột phá nhiều lần thân thể cực hạn sau, lần tiếp theo lại đột phá sẽ gia tăng hai đơn vị nguyên lực, mà trước đó đều là gia tăng một đơn vị nguyên lực. Lâm Chất Vũ cảm giác rất có thể là loại thứ hai. Theo thực lực tăng lên, hắn hiện tại mỗi lần đột phá lúc lấy được nguyên lực càng nhiều chút, mỗi lần thu hoạch được một ít, nhưng biểu hiện thành một, ít không biểu hiện. Số lẻ phía sau số lượng tích lũy đến một sau mới có thể hiện ra. Nhưng đây chỉ là suy đoán, cụ thể như thế nào, cần Lâm Chất Vũ phía sau lại tiến hành khảo thí. Nghỉ ngơi sẽ, kéo dối nửa giờ gần cốt, khôi phục một chút thể lực. Đi vào trong nhà, lấy ra trước đó mua sắm ít huyết tráng canh xương dược liệu. Trải qua trước đó tiêu hao, chỉ còn lại có 6 bức dược liệu, gần nhất Lâm Chất Vũ kiếm được tiền, lại toàn bộ mua dược liệu, hiện tại tổng cộng có 8 phó. Nấu luyện thuốc thang là cái việc cẩn thận, cần khống chế tốt hỏa hầu, trải qua thời gian n dài chế biến, đem dược liệu bên trong dược lực đều nấu luyện đi ra. Dược liệu này càng ngày càng đắt, thời gian n này lúc nào là kích cỡ. Lâm Chất Vũ nói thầm lấy. Hắn sáng sớm đi mua dược liệu, một phó dược tài giá cả, so trước đó đắt gần một lượng bạc. Trưởng Quý nói là bởi vì hiện tại trên núi sơn phỉ nhiều, những cái kia hái thuốc nông bọn họ mỗi lần lên núi hái thuốc, thường xuyên sẽ gặp phải cướp bóc, thu hoạch rất ít. Dược liệu chi phí đi lên, bán cũng liền đắt. Chương 42, gấp 5 lần lực đạo bộc phát. Chương 42, gấp 5 lần lực đạo bộc phát. Trong đình viện, trên bàn đá, bày biện 3 chén lớn thuốc thang. Mỗi bát thuốc thang đều hiện lên màu nâu đen, mùi thuốc xông vào mũi, nghe đứng lên liền biết hương vị cực khổ. Lâm Chất Vũ làm quyết tâm để ý kiến thiết, bưng lên một bát thuốc thang, cau mày, lộc cộc một ngụm im lìm bên dưới. Thuốc thang vào bụng, dược lực nhanh chóng lan ra. Nồng đậm dược lực để Lâm Chất Vũ thân thể trở nên có chút khô nóng đứng lên. Nếu là không có nguyên lực tăng lên thân thể tiêu hao hết những dược lực này, hắn rất nhanh liền sẽ bởi vì đại bổ quá mức mà xuất hiện quá bổ không tiêu nổi triệu chứng, làm bị thương thận nội phủ. Buông xuống bát, Lâm Chất Vũ chậm bên dưới, tiếp tục bưng lên chén thứ hai thuốc thang, lần nữa một ngụm im lìm bên dưới, kế tiếp là chén thứ ba. Cái này ba bát thuốc thang bên trong, tập hợp 8 phó ít huyết tráng canh xương dược lực. Lâm Chất Vũ dự định nhất cử đem thực lực tăng lên tới khí huyết cảnh, cứ như vậy, cho dù thế cục không đối, hắn cũng có ở ngoài thành sông sáo vô liếng. Khoanh chân ngay tại chỗ, suy nghĩ lan truyền ra. Sử dụng 4 đơn vị nguyên lực tăng lên kim nhạc công. Năng lượng thần bí do tế bào chỗ sâu tuôn ra, dẫn dắt tích huyết tráng canh xương dược lực tầm bổ thân thể. Lâm Chất Vũ tinh thần hoảng hốt một sát na, tiến nhập quen thuộc trong trạng thái. Hắn mở ra dài rằng giặc võ đạo rèn luyện, không ngừng không nghỉ, vĩnh viễn không thôi. Đang điên cuồng rèn luyện bên trong, đại lượng liên quan tới kim nhạn công cảm ngộ tuôn ra, Lâm Chất Vũ động tác trở nên càng phát ra nhẹ nhàng, linh xảo. Mỗi một chân đá ra, uy thế tấn mãnh khủng bố, nhanh như thiểm điện. Trong đình viện, Lâm Chất Vũ trên lồng ngực bên dưới chập trùng. Kim nhạn công hô hấp pháp sử xuất, hô hấp trở nên càng phát ra sâu xa kéo dài. Ít huyết tráng canh xương dược lực tại năng lượng thần bí dẫn dắt bên dưới, nhanh chóng cường hóa lấy thân thể của hắn cùng ngũ tạng lục phủ, nội tạng trở nên càng phát ra cường đại. Mỗi một lần hô hấp đều có thể hút vào đại lượng không khí, đưa vào lượng lớn dưỡng khí, bộc phát ra càng thêm công kích mãnh liệt. Kim nhạn công tiến độ tu luyện nhanh chóng tăng lên, từ tầng thứ 33 nhảy đến 20, 50, 80, 100 tấn thăng đến tầng thứ 4, cũng tiếp tục tăng lên, cho đến tăng lên tới 13 sau ngừng lại. Lâm Chất Vũ trong thân thể, huyết dịch khắp người nhanh chóng chảy xuôi, từng tia tinh khí từ trong tế bào tràn lan mà ra, lẫn vào trong máu, hướng chạy toàn thân. Tinh khí theo huyết dịch trong thân thể tuần hoàn, giữa hai bên kết hợp càng phát ra chặt chẽ, dần dần dung hợp lại cùng nhau. Trong huyết dịch năng lượng ẩn chứa càng phát ra cường đại, từng tia huyết sắc khí thể năng lượng từ trong huyết dịch tiêu tán mà ra, bay lên. Đây chính là khí huyết. Lâm Chất Vũ chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy mỏi mệt, liền ngay cả tinh thần đều có chút hoảng hốt. Hắn lung lay đầu, chậm một hồi mới khôi phục tới. Xem ra duy nhất một lần không thể sử dụng quá nhiều nguyên lực, không phải vậy tinh thần không chịu nổi. Lâm Chất Vũ thầm nghĩ, duy nhất một lần sử dụng 4 đơn vị nguyên lực, thời gian n dài ở vào loại kia trạng thái tinh thần bên trong, cực kỳ hao phí tâm thần. Thiên đạo thủ cần tính danh, Lâm Chất Vũ nguyên lực, 2 kỹ năng, Man Nhu quyền tinh thông 5 kim nhạn công tầng thứ 4 13 quy tức đại pháp tầng thứ 3 không lục hợp đao nhập môn 18 Lâm Chất Vũ thích ứng lấy trạng thái hiện tại, cảm giác vô cùng thần kỳ. Trong thân thể huyết dịch nhanh chóng chảy xuôi ở giữa, sinh sôi ra từng tia năng lượng màu đỏ ngòm. Đây chính là khí huyết chi lực. Khí huyết chính là tinh khí, huyết khí tại tinh thần hỗn hợp bên dưới, đản sinh ra năng lượng màu đỏ ngòm. Đây là võ đạo cơ sở, là võ giả nguồn suối lực lượng. Chỉ có tại tinh khí thần đạt tới đỉnh phong, cơ bắp sung mãn, gân cốt cường kiện, bên trong mạnh bên ngoài trắng, mới có thể trong thân thể nhanh chóng sinh sôi xuất khí huyết năng số lượng. Rất nhiều võ giả cắm ở luyện tạng viên mãn bên trên, là bởi vì tinh thần không đủ cường đại, không có cách nào cảm ứng được tinh khí cùng huyết khí, đem nó hỗn hợp thành khí huyết năng lượng. Giống Hàn Mặc Sư Minh, tại luyện tạng viên mãn vây lại nhiều năm, vẫn như cũ không có cách nào đột phá đến khí huyết cảnh, là bởi vì tinh thần của hắn không đủ cường đại, tinh thần cảm giác không dị ứng duệ. Hắn chỉ có trong chiến đấu, tinh khí thần tập trung thành một chú lúc, mới có thể cảm ứng được huyết khí cùng tinh khí. Mà Lâm Chất Vũ bởi vì nhiều lần đột phá thân thể cực hạn, thân thể cùng tinh thần tính bền dẻo siêu việt thường nhân. Tại nguyên lực tác dụng dưới, tại loại trạng thái đặc thù kia bên trong, dễ dàng liền đột phá đến khí huyết cảnh. Kim nhạn công tầng thứ 4, khí huyết cảnh. Đây chính là khí huyết cảnh a. Lâm Chất Vũ cảm giác vô cùng thần kỳ. Hắn không kịp chờ đợi đứng dậy, đi vào trong nội viện, triển khai tư thế bắt đầu rèn luyện. Hắn muốn thử một chút, đột phá đến khí huyết cảnh sau, một thân thực lực đạt đến loại tình trạng nào. Thân hình nhanh chóng ở trong sân di động, nhấc lên trận bình phong, tốc độ so trước đó tăng lên chí ít gấp đôi. Hắn lăng không bật lên, đột nhiên một cái đá ngang hướng chỗ hư không đá bảo, ống quần từng đống rung động, phát ra đôm nốt thanh âm. Khí huyết là một loại thần kỳ năng lượng, tại tác dụng của nó bên dưới, cơ bắp có thể bộc phát ra viễn siêu lực lượng thân thể cực hạn công kích. Lâm Chiết Vũ đem khí huyết năng lượng quán chú đùi phải, xa xa hướng phía cọc gỗ đá ra một cái đá ngang, kình phong gào thét mà ra, đánh trúng cọc gỗ. Ken ken một tiếng, cọc gỗ trực tiếp nổ bể ra đến. Vừa mới tích góp được không nhiều khí huyết năng lượng cũng tiêu hao sạch sẽ. Thật mạnh. Nhìn xem nổ bể ra tới cọc gỗ, Lâm Chiết Vũ thầm giận mình. Vừa mới một kích kia, bạo phát ra gấp 5 lần tại lực lượng thân thể lực đạo công kích, đánh ra kình phong trực tiếp đem cọc gỗ đánh bạo. Khó trách Lương sư phó sẽ nói khí huyết cảnh cùng luyện tạm cảnh ở giữa tồn tại chênh lệch cực lớn, luyện tạm viên mãn tại khí huyết cảnh trước giống như hài đồng giống như. Luyện đủ, đoán cốt, luyện tạm ba cái cảnh giới, chỉ là dùng để đúc thành võ đạo căn cơ. Chỉ có bước vào khí huyết cảnh sau, mới thật sự là bước lên con đường võ đạo. Có khí huyết gia trì, võ giả trong thân thể giống như có thêm một cái động lực nguồn suối, có thể bộc phát ra siêu việt lực lượng thân thể cực hạn công kích. Nếu như không có trải qua luyện đủ, đoán cốt, luyện tạm mấy đại cảnh giới, đem thân thể luyện đến cơ bắp sung mãn, luyện cốt như sắt, bên trong mạnh bên ngoài tráng trình độ, thân thể căn bản không chịu nổi khí huyết năng lượng bộc phát. Lâm Chiết Vũ ngồi xếp bằng, trong huyết dịch chậm chạp tràn lan bước phát triển mới khí huyết năng lượng, tốc độ cực chậm. Hắn tinh tế thể ngộ mới lấy được khí huyết năng lượng, phân tích khí huyết năng lượng đặc tính. Sau một tiếng, Lâm Chiết Vũ mở mắt ra, vận chuyển quy tức đại pháp. Trong chốc lát, trên người hắn khí huyết ba động biến mất vô tung vô ảnh. Thực lực sau khi tăng lên, trong mắt phong mang cũng che giấu xuống dưới, cả người lần nữa khôi phục lại đoán cốt cảnh tả hữu cấp độ thực lực. Cái này quy tức đại pháp quả nhiên lợi hại, khí huyết trên người bị một mực khóa tại trong máu, không có tràn lan ra cái gì một kia. Mà lại dưới loại trạng thái này, cũng có thể tu luyện ra khí huyết so với phổ thông trạng thái dưới tu luyện ra, muốn càng thêm thuần túy mấy phần. Thật sự là cửa không được công pháp. Lâm Chiết Vũ cảm thán nói, cũng không biết Lương sư phó từ nơi nào lấy được môn công pháp này, nó giá trị cũng không phải kim nhạn công có thể so bì. Hắn cảm thấy, Lương sư phó rất có thể không có đem quy tức đại pháp luyện đến tầng thứ 3, bằng không sẽ không nói ra để Lâm Chiết Vũ không cần đem quá nhiều tâm tư đặt ở trên môn công pháp này lời nói đến. Tại thực lực tăng lên tới khí huyết cảnh sau, Lâm Chiết Vũ rốt cục lĩnh ngộ được quy tức đại pháp tầng thứ 3 chỗ huyền diệu. Quy tức đại pháp tầng thứ 3 dính đến khí huyết, lúc trước hắn vẫn chỉ là đoán cốt cảnh lúc, vô luận như thế nào tu luyện, đều không có biện pháp luyện thành. Bây giờ thực lực tăng lên tới khí huyết cảnh, tầng thứ 3 cũng có thể tiếp tục tu luyện. Sau đó Lâm Chiết Vũ phát hiện, cái này quy tức đại pháp khống chế khí huyết phương pháp, lại có thể thuần hóa khí huyết. Phải biết, khí huyết chất biến cùng khí huyết độ tinh khiết có quan hệ. Nói cách khác, đem quy tức đại pháp tu luyện tới tầng thứ 3 sau, có thể tăng lên khí huyết chất biến xác suất thành công. Chương 43, náo sự chương 43, náo sự sáng sớm. Trời tờ mờ sáng. Lâm Chiết Vũ sớm rời giường, khoanh chân ngồi ở trên giường, tu hành quy tức đại pháp. Thực lực đạt tới khí huyết cảnh sau, hắn quy tức đại pháp lại có thể tiếp tục tu luyện. Trải qua trong khoảng thời gian N này tu luyện, hắn phát hiện sáng sớm vừa tỉnh lại thời điểm tu luyện quy tức đại pháp hiệu suất sẽ cao rất nhiều. Cái này cùng trải qua một đêm giấc ngủ, sau khi tỉnh lại thay cũ đổi mới sẽ phát sinh biến hóa có quan hệ. Người tại ngủ say lúc, thân thể thay thế, khí huyết hoạt động đều sẽ xuống đến điểm thấp nhất, cùng quy tức đại pháp có chút tương tự. Thể ngộ nhân thể tự nhiên biến hóa, có thể làm cho hắn tốt hơn lĩnh ngộ quy tức đại pháp huyền nào. Tu luyện một canh giờ, Lâm Chiết Vũ đi ra ngoài dạo chơi. Tùng Nghi Thành ngay bên trên đường vắng lạnh rất nhiều. Nếu không phải lúc đó có chạy nạn đi ngang qua đội ngũ tiến vào Tùng Nghi Thành, cho thành trì mang đến một tia sức sống, Tùng Nghi Thành trở nên âm u đầy tử khí. Buổi chiều, Bích Đan trong trà lâu, Lâm Chiết Vũ mấy người mỗi ngày đều lại ở chỗ này tụ họp một chút. Nghe nói a, Chu Gia Nở Dê chết. Tạ Gia Nở Dê nói ra. Cái gì? Hắn thực lực mạnh như vậy, làm sao lại chết? Giả Ngạn Dũng kinh hô, trong ánh mắt hơi kinh ngạc, chẳng lẽ đạo phỉ bên trong xuất hiện cường đại võ giả? Chu Gia Nở Dê là Phi Hồng Bang một tên thành viên, thực lực đạt đến đoán cốt cảnh đỉnh phong, so Giả Ngạn Dũng mấy người còn mạnh hơn. Hắn là cái chiến đấu cùng nhân, nói đến đánh nhau cực kỳ hung mãnh. Bạch Thạch Sơn khoáng khu bị một đám đạo phỉ cưỡng ép tiến công, phát sinh xung đột, chết mất ba cái, trong đó hai cái đều là sẽ chỉ chút con rùa quyền gia hỏa. Chu Gia Nở Dê thực lực rất mạnh, nhưng bởi vì đánh cao hứng, xông vào đạo phỉ trong vòng đây. Đám người viện trợ trễ, song quyền nan địch tứ thủ, bị đánh chết tươi. Tạ Gia Nở Dê nói ra, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Giả Ngạn Dũng. Lâm Chiết Vũ cùng Linh Huy ngay vậy, cũng không hẹn mà cùng chuyển đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Giả Ngạn Dũng. Bọn hắn từ Chu Gia Nở Dê trên thân, thấy được Giả Ngạn Dũng tương lai bận mệnh. Cho ăn, các ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Ta cũng không phải người điên kia, nói đến đánh nhau không muốn sống. Giả Ngạn Dũng bị nhìn thấy toàn thân run rẩy, lẩm bẩm nói ra. Không, ngươi là. Mấy người chăm miệng một lời. Giả Ngạn Dũng, ngươi cảm thấy từ bang chủ sẽ điều động nhân thủ đã đi tiếp viện a? Linh Huy hỏi. Còn chưa tới mức độ này. Bất quá bây giờ ngoài thành đạo phỉ nổi lên bốn phía, địa phương khác cũng bị tiến công, nói không chừng sẽ để cho chúng ta đi địa phương khác trợ giúp. Tạ Gia Nở Dê nói ra. Gia hỏa này không có việc gì liền nữa thích bốn chỗ bắt quái, tin tức cực kỳ linh thông. Lâm Chiết Vũ một lòng luyện võ, Giả Ngạn Dũng đối với mấy cái này không quan tâm chút nào. Linh Huy trầm mê tự sắc, tin tức bế tắc. Bởi vậy mỗi ngày đều hội tụ lại, nghe một chút Tạ Gia Nở Dê bắt quái tới tin tức. Lâm Minh, nếu thật điều đi chi viện, chúng ta hẳn là một tiểu đội. Đến lúc đó, cái mạng nhỏ của ta coi như nhờ vào ngươi. Tạ Gia Nở Dê nhìn về phía Lâm Chiết Vũ nói ra. Giang Minh khách khí, gọi tên ta là được. Têu cái gì Lâm Minh? Lâm Chiết Vũ có chút im lặng. Bị một cái so với chính mình giả gia hỏa gọi Lâm Minh, hắn có chút khó chịu. Các ngươi người đọc sách không phải nói, đặt giả vi sư thôi. Thực lực của ngươi so với chúng ta lợi hại hơn nhiều, gọi Lâm huynh tính là gì? Nếu không phải kéo không xuống mặt mò, ta đều muốn bảo ngươi Vũ ca. Tạ Gia Nở Dê cười hắc hắc nói. Lâm Chết Vũ hướng hắn liếc mắt. Cùng mấy người quen thuộc sau, hắn phát hiện Tạ Gia Nở Dê tính cách chân thực, cùng Giả Ngạn Dũng lô mãng, không thích động nào khác biệt. Gia hỏa này thường xuyên có chút ý tưởng nhỏ, nhưng có chút không cần mặt mũi. Chuyện phiếm ở giữa, thuyết thư bắt đầu. Thuyết thư chính là cái lao tiên sinh, rất có nội tình, kỹ xảo quăng Lâm Chết Vũ không biết mấy con phố. Những khách nhân nghe được say sương ngon lành, hình ban tử đổi tính, vậy mà lại tới nghe sách. Linh Huy nhếch miệng, ra hiệu mấy người cách đó không xa cái bàn nói ra. Mấy người nhìn lại, thấy được cái kia quen thuộc gia hỏa, mập mạp khẳng định lại là đến gây chuyện tới. Gia hỏa này lần trước gây chuyện không thành công, hiện tại tìm tới không ít nhân thủ. Giả Ngạn Dũng nói ra, không cần nghĩ, cũng biết hình bản tử là đến làm gì. Công tử này cũng không phải nghe sách liệu, cả ngày liền ưa thích đánh nhau ẩu đả, đánh bạc chơi gái. Nhìn thấy hình cảnh long, Lâm Chết Vũ lông mày không khỏi nhăn lại. Hắn cảm giác hình cảnh long chính là hướng về phía hắn tới. Đừng để ta tìm tới cơ hội, không phải vậy lao tử chết non ngươi. Lâm Chết Vũ nhìn cách đó không xa hình cảnh long, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Phàm là đối với mình lòng mang ý đồ xấu, hắn đều muốn đem nó chết non. Bị người nhớ thương cảm giác cũng không tốt, lúc cần phải khắc chú ý cẩn thận, phòng ngừa bị người ám toán. Lần trước từ ngoài thành sau khi trở về, Lâm Chết Vũ lại đang phòng bếp làm cái ẩn nấp giường chiếu, mỗi đêm tại phòng bếp đi ngủ. Thuyết thư tiên sinh ở trên đài chậm rãi mà nói, dưới đài người xem nghe được say sương ngon lành. Phanh! Đột nhiên, hình cảnh long đại tay vỗ, thanh âm cực kỳ vang dội. Toàn bộ trà lâu lập tức yên tĩnh trở lại. Nói cái gì rác rưởi đồ chơi? Liên cố sự này còn dám lấy ra nói, đi xuống đi ngươi. Hắn dùng khinh bị ánh mắt, nhìn xem Thuyết thư tiên sinh, trên mặt hung thần ác sát, dọa đến Thuyết thư tiên sinh đều toát ra mồ hôi lạnh. Thảo, ta đi chiếu cố hắn. Giả Ngạn Dũng vô bàn lên cả giận nói. Hắn vốn là ưa thích động võ, không thích động não ra hỏa, một buồn lửa giận dễ dàng cấp trên. Bị hình bàn tử ngôn ngữ một kích, liền định động thủ. Đừng để ý đến hắn. Gia hỏa này cố ý đến náo sự, chính là muốn tìm ngươi động thủ. Ngươi xem một chút bên cạnh hắn ngồi mấy người, bên trong có một cái luyện tạng cấp độ cao thủ, động thủ thua thiệt là chúng ta. Lâm Chết Vũ đè lại Giả Ngạn Dũng bà bay, không muốn động thủ bại lộ thực lực. Cảm giác của hắn cực kỳ nhạy cảm, viễn siêu phổ thông khí huyết cảnh cường giả. Khí huyết cảnh cường giả không có chủ động khảo thí, rất khó coi ra võ giả là luyện tạng hay là đoán cốt thực lực. Luyện tạng, đoán cốt rèn luyện đều là trong cơ thể tổ chức, đối với tinh khí thần tăng lên cũng không rõ ràng. Có ít người đạt đến luyện tạng cảnh giới, tinh khí thần nhìn còn không có những cái kia dáng người cường tráng khôi ngô đoán cốt cảnh võ giả tốt. Mà Lâm Chết Vũ đem quy tức đại pháp luyện đến tầng thứ 3 sau, đối với thân thể khống chế độ đạt đến cực kỳ khủng bố trình độ. Thông qua thân thể một chút chi tiết, liền có thể phân biệt ra thực lực của đối phương cấp độ. Ngay cả luyện tạng cảnh cao thủ đều đến đây, gia hỏa này là muốn bước lên hai cái bang phái chiến đấu à? Tạ Gia Nở Dê nghe vậy cả kinh nói, mấy người bọn hắn bang phái nháo thì nháo, nhưng ở trong thành đều có chừng có mực, chưa từng xuất hiện luyện tạng cảnh cấp độ chiến đấu. Luyện tạng cảnh võ giả, tại Tùng Nghi thành cũng coi là nhất lưu cường giả, nếu là xuất thủ liền đại biểu hai cái bang phái không nể mặt mũi. Làm sao ngươi biết có luyện tạng cao thủ giấu ở bên trong? Giả Ngạn Dũng nghe vậy, vội vàng tỏa hạ, nghi ngờ hỏi. Ta cùng Hàn Sư Minh cùng một chỗ lúc gặp qua người kia, thực lực rất mạnh, nhanh đến luyện tạng đỉnh phong cấp độ. Lâm Chết Vũ viện cái lý do, mịt mờ chỉ hình cảnh long bên cạnh nam tử trung niên. Nam tử chừng 40 tuổi, xúc lấy ria mép, khuôn mặt phổ thông, nhìn có chút không bắt mắt. Hèn hạ gia hỏa, ta để cho người ta đi gọi cửu đại nhân tới, xem bọn hắn còn dám hay không làm càn như vậy. Tạ Gia Nở Dê tức giận nói ra, đưa tới tiểu đệ để hắn đi gọi người. Hình cảnh long dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía Giả Ngạn Dũng bọn người vị trí, gặp Giả Ngạn Dũng đứng lên, khóe miệng lộ ra một vòng được như ý mỉm cười. Nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn trở nên có chút khó coi. Lâm Chết Vũ đem Giả Ngạn Dũng kéo lại đi, tiểu tử này đủ sợ, như thế kích hắn đều có thể nhịn. Hình cảnh long mắng thầm, lần trước bị Lâm Chết Vũ chạy trốn, trong lòng của hắn cực kỳ khó chịu. Ở trong thành, hắn không có cách nào công nhiên động thủ, không phải vậy rất dễ dàng bước lên hai cái gia tộc tranh chấp. Nhưng tìm lý do khiêu khích sau, đem đối phương đánh một trận vẫn là có thể. Đánh nhau bên trong, không cẩn thận đánh gãy mấy cây tay chân, không phải cũng rất bình thường à? Chỉ cần không ở trong thành náo ra nhân mạng, vấn đề liền không lớn. Đã các ngươi không có ý định ra mặt, vậy liền tiếp tục náo, đem tiệm này sinh ý làm vàng. Hình cảnh long cười lạnh, Lâm Chết Vũ không phải truyền ngôn có ơn tất báo à? Hắn ngược lại muốn xem, dạng này có còn hay không nhịn xuống đi. Hắn cầm lấy trên bàn đĩa, hướng Thuyết thư đài ngã đi qua. Bốn một tiếng, đĩa đụng vào Thuyết thư sau đài mặt trên vách tường, rơi vỡ nát. Thuyết thư lão tiên sinh nhìn thấy một màn này, dọa đến sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng đi xuống đài. Chương 44, trấn áp một thành. Chương 44, trấn áp một thành. Lăn xuống cho ta đi. Ma Đức, như thế rác rưởi cố sự để cho ngươi đừng nói nữa, ngươi còn nói. Hình cảnh long đại âm thanh mắng, nghiêng mắt thấy hướng Lâm Chết Vũ bọn người, trong mắt tràn đầy khiêu khích. Hình bàn tử ngươi có ý tứ gì, muốn tại ta phi hồng bàn địa bàn nháo sự a? Giả Ngạn Dũng nhịn không được, vỗ bàn lên, tức giận nói. Ta dùng tiền nghe sách, cảm thấy khó mà nói còn không thể mắng vài câu. Hình cảnh long nói ra. Hình công tử ngại cách làm như vậy chút quá mức, cảm thấy cố sự không tốt, không nghe là được, làm gì nháo sự. Lâm Chết Vũ đứng dậy nói ra. Ta liền khiêu khích, như thế nào? Muốn đánh nhau phải không a? Hình cảnh long khiêu khích nói, bên cạnh đồng bạn cũng đứng lên. Lâm Chết Vũ đè lại xúc động Giả Ngạn Dũng, nói ra, đỡ liền không đánh, ngài là cao quý hình gia công tử, công nhiên khiêu khích đánh nhau, cũng quá không thể diện chút. Hình cảnh long. Hình cảnh long sắc mặt tâm trầm, cút mẹ mày đi thể diện, lão tử chỉ là hình gia bảng trị công tử. Tiểu tử này cũng thật là biết nhẫn lại, nếu như vậy còn chưa động thủ. đúng rồi, Cửu Cao Tuyển đại nhân nhanh đến, hắn thật thích cố sự này. Nếu không Hình công tử ngươi chờ lâu sẽ, các loại Cửu đại nhân đến, ngươi nói với hắn nói, cố sự chỗ nào giảng không xong. Nếu như ngươi kiên trì muốn khiêu khích đánh nhau, ta chờ chút Cửu đại nhân, ngươi nói với hắn nói. Lâm Chí Vũ tiếp tục nói, Cửu Cao Tuyển. Hình Cảnh Long hít một hơi thật sâu, trong lòng có chút tích tụ. Cửu Cao Tuyển thực lực cực mạnh, đã đạt đến luyện tạng cảnh đỉnh phong cấp độ. Như hắn tới, hắn mang tới luyện tạng cảnh võ giả cũng sẽ không là đối phương đối thủ. Nhưng đặc đương, cũng chỉ là gây chuyện, đánh nhau, gọi Cửu Cao Tuyển mấy cái ý tứ. Mấy tên này làm sao đột nhiên trở nên như thế sợ? Hừ, một đám thứ hèn nhát, các ngươi liền tiếp tục làm rùa đen rút đầu đi. Hình Cảnh Long gặp không chiếm được chỗ tốt, hừ lạnh một tiếng. Đùng, hắn đứng dậy, hung hăng đạp một cước cái bàn, đem cái bàn đạp chia năm xẻ bảy, sau đó mang người đi. Tên hôn đàn này, càng ngày càng khoa trương. Giả Ngạn Dũng hùng hùng hổ hổ ngồi xuống. Không có cách nào, ai bảo bọn hắn Hình gia có quân đội bối cảnh. Loạn quân đánh tới, Hình gia còn có thể thừa cơ chiêu binh mãi mã, lớn mạnh thực lực. Lần đại loạn này, đối với Hình gia tới nói, là cái cực tốt kỳ ngộ. Tạ Gia Nở Dê ánh mắt nghiêm trọng, thần sắc có chút không dễ nhìn. Hình Cảnh Long sau khi rời đi, nô quản sự đi lên xin lỗi một phen, mỗi một bàn đưa quận thức nhắm, Thuyết Thư tiên sinh lại lần nữa lên đài. Uống rượu, nghĩ những thứ này sự tình phiền lòng làm gì? Những sự tình này tự có bang chủ quan tâm, chúng ta những tiểu nhân vật này, quản tốt chính mình một mẫu ba phần đất liền tốt. Tạ Gia Nở Dê nâng chén, linh hoạt không khí. Hôm sau, sáng sớm, Thông Tuyền Nhai 28 hảo, Phi Hồng Lâu. Lâm Chí Vũ ngồi tại Từ Kính Võ bên cạnh, cùng hắn xem kịch. Sách ta xem, viết rất không tệ. Từ Kính Võ nói ra. Lâm Chí Vũ trước đó bán sách cho Lư Gia huynh mỗi lúc, viết nhiều mấy quyển. Một bản đưa cho Lương Tùng, một bản cho Hàn Mặc, còn có một bản cho Từ Kính Võ. Thời gian nở dài như vậy đi qua, Từ Kính Võ mới xem xong. Bang chủ đưa thích liền tốt. Lâm Chí Vũ nói ra. Thực lực tăng lên tới khí huyết cảnh sau, hắn mới phát hiện từ bang chủ thực lực khủng bố cỡ nào. Từ Kính Võ cái kia nho nhã bề ngoài bên dưới, trong thân thể ẩn chứa cực kỳ hùng hậu khí huyết lực lượng, dương cung mà không phát. Khổng lồ như vậy khí huyết năng lượng, bộc phát ra lực công kích khẳng định cực kỳ khủng bố. Lâm Chí Vũ cảm giác, bang chủ thực lực rất có thể vượt qua khí huyết biến đổi, cũng không biết đạt đến mấy biến. Ta lúc đầu nói qua, cố sự nói rất hay, trung điệp có thưởng, ngươi cố sự này thấy ta rất hài lòng. Lạc Điền, cầm 100 lượng bạc cho Lâm Chí Vũ. Từ Kính Võ đối với cấp dưới nói, tạ từ bang chủ ban thưởng. Lâm Chí Vũ nói ra. Từ bang chủ xuất thủ cực kỳ hào sảng, hắn vốn cho rằng cho cái 50 lượng tả hữu cũng không tệ rồi, không nghĩ tới trực tiếp cho 100 lượng bạc. Trước mấy ngày ngươi ở ngoài thành bị Hình Bằng Hải tập kích. Từ Kính Võ đột nhiên hỏi. Đúng vậy. Lúc đó Hàn Sư Minh ra ngoài tiêu phỉ, ta đặc biệt ra khỏi thành đưa hắn, không nghĩ tới bị Hình Cảnh Long bọn hắn để mắt tới. Cái kia Hình Bằng Hải xuất ra một hạt màu đen dược hoàn để cho ta ăn, muốn cho ta gia nhập Hình gia ta không có đáp ứng. Lâm Chí Vũ nói ra, không có dấu giếm. Phi Hồng Bang thế lực lớn, tùng nghi thành chuyện phát sinh, rất nhiều đều chạy không khỏi Phi Hồng Bang hai mắt. Hình gia tại thành vệ quân bên trong chiếm hữu một chỗ cắm rủi, ngươi về sau ra khỏi thành tốt nhất đừng một người, không phải vậy ở ngoài thành phát sinh xong việc, cho dù là ta cũng rất khó xử lý. Từ Kính Võ nói ra. Lâm Chí Vũ chỉ là Phi Hồng Bang tuyển nhận phổ thông tiểu đệ, không phải người từ gia, nếu thật xảy ra vấn đề, lớn nhất khả năng chính là Hình gia bồi lễ xin lỗi, làm ra chút bồi thường. Nhiều nhất chính là Phi Hồng Bang cũng tìm lý do giết chết mấy cái vô định giúp hảo thủ, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Ân, ta sẽ chú ý. Có phải hay không cảm giác có chút thất vọng? Từ Kính Võ nhìn Lâm Chí Vũ một chút. Không có. Lâm Chí Vũ lắc đầu. Cái thế đạo này đã là như thế. Hắn cho dù là gia nhập Phi Hồng Bang, cũng liền đối với người bình thường có chút lực uy hiếp, đối mặt Tùng Nghi thành mấy đại thế gia căn bản tính không được cái gì. Hắn triển lộ ra thiên phú cho dù tốt, không trưởng thành đứng lên trước, cũng vẹn vẹn chỉ là thiên phú thôi. Bây giờ, vẫn chỉ là cái tiểu nhân vật. Hình gia tại Tùng Nghi thành là trừ thành chủ bên ngoài, lớn nhất thế gia thực lực mạnh phi thường. Tùng Nghi thành thành vệ quân, có 1/3 do Hình gia khống chế. Ngươi nếu là ở ngoài thành bị bọn hắn để mắt tới, cho dù là ta rất khó vì ngươi ra mặt. Từ Kính Võ nói ra. Hắn đại biểu là từ gia là mấy cái thế gia liên hợp sáng lập Phi Hồng Bang ban chủ, không phải đại biểu một mình hắn. Không có khả năng bởi vì Lâm Chí Vũ một người, liền triệt để cùng Hình gia trở mặt. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, chỉ cần ở trong thành, bọn hắn cũng không dám tùy tiện náo sự, dù sao trong thành có thành chủ đại nhân trấn thủ. Từ Kính Võ nói ra, để Lâm Chí Vũ ở trong thành không cần lo lắng quá mức. Thành chủ đại nhân là họ Trần đi, xuất từ Trần gia. Lâm Chí Vũ hiếu kỳ nói. Không, thành chủ đại nhân chỉ có một người, là Đại Ngụy cung bên trong phái tới quản lý Tùng Nghi thành. Đại nhân tại Tùng Nghi thành không có gia tộc, cũng không có thế lực. Lấy thành chủ thực lực, một người đủ để trấn áp một tòa thành. Từ Kính Võ tử tốn nói. Một người trấn áp một tòa thành. Lâm Chí Vũ nhai nuốt lấy câu nói này, cảm giác 10 phần bá khí. Nên cường đại đến cỡ nào thực lực mới xứng với dạng này hình dung? Không biết thành chủ là bậc nào thực lực, tông sư a? Lâm Chí Vũ nhịn không được hỏi. Không rõ ràng, không ai biết thành chủ thực lực chân chính, chỉ biết là hắn rất mạnh rất mạnh. Trong thành thế gia không người nào dám vi phạm thành chủ ý chí, phàm là vi phạm đều từ Tùng Nghi thành biến mất. Từ Kính Võ hơi xúc động nói. Hắn nhìn thấy qua mấy cái thế gia như vậy từ Tùng Nghi thành biến mất. Trong vòng một đêm, một tên cũng không để lại, lặng yên không một tiếng động, khủng bố đến cực điểm. Từ đây, không có thế gia dám ở trong thành náo sự, trong thành đều là tiểu đả tiểu nháo. Cho dù là đùa nghịch một chút thủ đoạn, cũng đều là ở ngoài thành. Gặp Từ Kính Võ có chút giữ kín như bưng bộ dáng, Lâm Chí Vũ không có tiếp tục hỏi ý, bầu không khí lạnh xuống. Trên đài hí khúc tiếp tục hát, Từ bang chủ thỉnh thoảng đi theo hử vài câu. Ngươi còn chưa hôn phối đi? Từ Kính Võ đột nhiên hỏi.
Chưa từng hôn phối.
Lâm Chiết Vũ trong lòng máy động, có dự cảm không tốt, đội vàng nói bổ sung, cùng phụ mẫu thân tộc lạc đường, không tâm tình muốn hôn nhân sự tình. Phụ mẫu chi mệnh hôn nhân nói như vậy, hôn nhân dù sao cũng là nhân sinh đại sự, muốn chờ ngày sau tìm được phụ mẫu thân tộc lại nói.
Không có việc gì, không nội, ta cũng chính là hỏi một chút. Ta Từ gia có không ít nữ tử trẻ tuổi, có rảnh giới thiệu ngươi biết nhận biết. Nếu là ngươi cùng Từ gia nữ tử kết hôn, chính là ta người Từ gia hình gia cũng không dám bắt ngươi thế nào.
Không cần chạy kết hôn đi, trước quen thuộc bên dưới, nhìn vừa ý suy nghĩ thêm hôn nhân công việc.
Từ Kính Võ nói ra.
Hắn đối với Lâm Chiết Vũ cực kỳ coi trọng. Thiên phú như vậy, nếu là có danh sư chỉ đạo, tương lai không thể nói trước lại là một tên khí huyết cảnh cường giả.
Đa tạ Từ ban chủ.
Lâm Chiết Vũ nói ra.
Nói đều nói đến nước này, cũng không tốt cự tuyệt.
Bất quá chỉ là kết gia họ mà thôi, chính mình nếu là không để vào mắt, hắn cũng không tốt ép buộc chính mình kết hôn đi.
Lâm Chiết Vũ đuổi Từ bang chủ nghe vài suất diễn khúc mới rời khỏi.
Đi ra phi hồng lâu, hắn trực tiếp tiến về trong thành tiệm thuốc.
Liên tục chạy mấy cái tiệm thuốc, mới đưa tất cả dược liệu đều mua đủ.
Hiện tại giá hàng nước lên thì thuyền lên, mua sắm 8 phó ít huyết tráng canh xương dược liệu, chọn bện hao tốn 101 lượng bạc.
Cầm dược liệu, trở lại sân nhỏ tiếp tục luyện võ.
Chương 45, quân trận chương 45, quân trận Tùng Nghi thành chỗ phương nam.
Bốn phía ngọn núi, đồi núi rất nhiều, là thích hợp nhất sơn phỉ ẩn nút.
Một chút thương lộ đại lộ, cách môi đoạn khoảng cách, đều có binh sĩ trấn thủ, vì chính là cam đoan vật tư thông suốt.
Vậy mà mặc dù như thế, như cũ có thật nhiều đạo phỉ hoành hành.
Đạo phỉ ở giữa lẫn nhau hợp tác, dương đông kích tây, chơi ra hoa đến.
Giết.
Hàn Mặc xuất lĩnh lấy binh sĩ, truy sát trốn bán sống bán chết sơn tặc.
Tràn ngập sát khí gào thét âm thanh tại trong núi rừng quanh quẩn.
Đi, tốc độ mau mau, tiến vào vùng tung lũng kia chúng ta liền an toàn.
Chạy ở phía trước nhất hán tử giống to.
Đó là cái khoảng 40 tuổi đại hán, trên mặt có vài đầu vết sẹo, nhìn hung thần ác sát.
Hàn Mặc cơ đại đao chém vào mà đến.
Lục hợp đà ột triển mà ra, uy thế kinh người, mắt thấy lại muốn chém giết một tên sơn tặc.
Mã Đức, cho lão tử tránh ra.
Hán tử hét lớn một tiếng, huy động trong tay lang nha đồng, chiều Hàn Mặc vọt tới.
To lớn lang nha đồng bị hắn vung vẩy đến hổ hổ sinh phong.
Thực lực của hắn rất mạnh, đã đạt đến luyện tạng cảnh giới đỉnh cao.
Bởi vì trời sinh thần lực duyên cớ, khí lực so với Hàn Mặc phải lớn hơn rất nhiều, thực lực cũng so Hàn Mặc cường bên trên không ít.
Đối mặt thành vệ quân tinh binh tạo thành quân trận, bọn hắn chỉ là đám mỗ hợp, căn bản không phải đối phương hợp lại chi địch.
Nhưng nếu là một đối một, đại hán nhưng không có mảy may e ngại.
Hô, kình phong gào thét, to lớn lang nha đồng chiều Hàn Mặc chán đệm xuống.
Đúng.
Hàn Mặc hét lớn một tiếng, hồi đao đón đỡ đại hán kia cường đại một kích.
Đốt.
Thanh thúy tiếng kim thiết chạm nhau vang lên, lực đạo kinh khủng từ trên thân đao truyền lại mà đến. Hàn Mặc tay cầm đao bị chấn động đến run lên.
Lực lượng thật là cường đại.
Hàn Mặc thầm giật mình.
Đối phương một kích này bộc phát ra lực đạo, so trước đó lúc chiến đấu mạnh không ít.
Bất quá hắn cũng không phải ăn chay.
Hàn Mặc cổ tay khẽ đảo, lấy thân đao dẫn dắt lang nha đồng, hướng phải phía dưới mà đi, tháo bỏ xuống lang nha đồng bên trên lực đạo.
Cùng lúc đó, hắn liên tục lui lại mấy bước quát lớn, kết trận.
Một mực đi theo tại Hàn Mặc sau lưng 10 tên tinh binh ngay vậy, động tác nhanh chóng chỉnh tề, cấp tốc biến ảo phương vị, bày ra trận pháp đặc biệt.
Đây là 10 tên binh sĩ tạo thành vi hình quân trận.
Tại quân trận thành hình sát na, giữa bọn họ khí tức hợp thành một thể, sát ý kinh khủng tràn ngập ra.
Giết!
Các binh sĩ lớn tiếng quát lớn, nồng đậm sát khí lan tràn ra.
Sát khí kết hợp binh sĩ tinh khí thần, ngưng tụ hình thành năng lượng đặc thù.
Cố năng lượng này lấy quân trận làm mối quan hệ, hội tụ đến làm chủ tướng Hàn Mặc trên thân.
Khổng lồ sát khí ở trên người hắn ngưng tụ, khí tức của hắn nhanh chóng kéo lên, lực lượng thân thể phi tốc tăng trưởng, toàn thân tràn đầy lực lượng tính chất bạo tạc.
Giờ khắc này, thực lực của hắn đột phá luyện tạng cảnh đỉnh phong, đạt đến khí huyết cảnh cấp độ.
Bất quá Hàn Mặc trên thân không có chút nào khí huyết ba động.
10 tên binh sĩ tinh khí thần kết hợp sát khí, ngưng tụ ra năng lượng đặc thù, hội tụ ở trên người hắn, thay thế khí huyết tác dụng, để hắn biến tướng có được khí huyết cảnh thực lực.
Lui, đều mẹ hắn tối lui.
Lão tử tranh thủ thời gian nở chính là để cho các ngươi chạy trốn, các ngươi đều thất thần làm gì?
Đại hán lớn tiếng quát lớn.
Đối mặt khí tức không ngừng kéo lên, đột phá đến khí huyết cảnh cấp độ Hàn Mặc, hắn căn bản không phải đối thủ của nó.
Hưu.
Hàn Mặc nắm chặt đại đao, sát ý lang nhiên.
Trong núi rừng, lang liệt đao quang lóe lên, sát khí kinh khủng nương theo lấy lưỡi đao hướng đại hán bổ tới.
Đốt.
Đại hán hốt hoảng dùng lang nha đồng đó nữa.
Hán trời sinh thần lực, đối mặt quân trận ra trì Hàn Mặc, trở nên không chịu nổi một kích.
Lực đạo kinh khủng từ trên thân đao truyền đến.
Đại hán bị lực lượng khổng lồ trùng kích đến bay rất ra ngoài.
Phanh 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 phốc, liên tục đụng gãy hai cây đại thụ thân cây, đại hán mới dừng thân hình, trong miệng phun ra ngụm máu tươi.
Thảo, không còn được.
Xông vào sư tử cốc liền có thể sống mệnh.
Đại hán quay người mà chạy, không còn đi quản rất lại phía sau các binh đệ.
Giết.
Các binh sĩ tiếng giống giận dữ vang lên lần nữa.
Bọn hắn nhanh chóng biến ảo trận hình. Hàn Mặc khí tức trên thân có chỗ giảm xuống, mỗi cái binh sĩ khí tức trên thân chậm rãi kéo lên.
Duy trì đội hình tiếp tục đuổi giết.
Những cái kia rất lại phía sau sơn tặc, đối mặt võ trang đầy đủ tinh binh, lộ ra không chịu nổi một kích.
Tại các binh sĩ dưới đao, từng cái giống như cỏ rác giống như ngã xuống, trong chốc lát chết 20 mấy người.
Đuổi theo ra vài trăm mét sau, bốn phía rừng rậm càng thêm rậm rạp.
Ngừng.
Đừng lại đuổi.
Hàn Mặc dừng lại bộ pháp, quát lớn.
Đại nhân, phía trước nhỏ dò xét qua, là cái đầm lầy, nếu là tiếp tục đuổi xuống dưới, nhất định có thể đem cái này một đám sơn tặc toàn bộ rào sát.
Sau lưng quân tốt tiến lên nói ra,
ta cũng biết phía trước là đầm lầy,
nhưng chúng ta biết, cái này một đám đạo tặc cũng không biết. Bọn hắn so với chúng ta càng rõ ràng hơn vùng này địa hình, vừa mới cũng có cơ hội trốn hướng địa phương khác, lại vẫn cứ hướng nơi này trốn, rất rõ ràng là tại dụ địch xâm nhập. Rút lui. Về sau có rất nhiều cơ hội đem bọn hắn chém giết, không cần thiết mạo hiểm. Hàn Mặc lớn tiếng phân phó nói, trở lại đại lộ tiếp tục đóng giữ, trinh sát tiếp tục dò xét đạo phỉ động tĩnh. Là, đại nhân. Thảo, gia hỏa này thật đúng là cẩn thận. Vừa mới ăn phải cái lô vốn đại hán, giấu ở trong núi rừng, nhìn thấy Hàn Mặc rút đi, thầm mắng một tiếng. Ta liền nói Hàn Mặc gia hỏa này làm người cẩn thận, là sẽ không mắc lừa, ngươi còn không tin, hiện tại ăn không thua lô đi, bên cạnh hắn nam tử nói ra. Nếu là Hàn Mặc ở đây, sẽ phát hiện gia hỏa này hắn nhận biết. Chính là cùng là thành vệ quân Bách Phu trưởng Hình Bằng Hải. Ba Nguyên Phong, trước ngươi nếu là chịu nghe ta, đã sớm tiêu diệt hắn hơn phân nửa binh lực. Hình Bằng Hải cười lạnh nói. Hừ, các ngươi cùng là thành vệ quân, ai biết có phải hay không âm mưu. Ba Nguyên Phong hừ lạnh một tiếng nói ra. Hắn dãy rủa cổ tay, cảm giác hai tay có chút run lên. Vừa mới đón đỡ Hàn Mặc một kích, bị cái kia lực đạo kinh khủng chấn động đến hổ khẩu cũng nứt ra. Chúng ta Hình ra thành ý ngài cũng thấy được, nếu thật muốn đối với các ngươi bất lợi, đã sớm động thủ. Ngươi vừa mới nếu là dựa theo ta cho lúc trước ra phương án hành động, đã sớm đắc thủ. Hình Bằng Hải từ tốn nói. Các con, ra đi, trở về. Mẹ, vừa mới một kích kia khổ sở bổ phí. Bà Nguyên Phong không để ý đến Hình Bằng Hải, lớn tiếng đối với Sơn Lâm nói ra. Vừa dứt lời, trong núi rừng sông ra trên trăm cầm trong tay binh khí đại hán và mỡ, đi theo bà Nguyên Phong phía sau tiến vào sư tử cốc bên trong. Thật sự là lòng tham không đáy, quân trận bí thuật cũng là các ngươi có thể nhúng chạm. Hình Bằng Hải nhìn xem bà Nguyên Phong thân ảnh đi xa, cười lạnh nói. Thân hình hắn khẽ động, đi theo tiến vào sư tử cốc bên trong. Sư tử cốc bên trong tụ tập đại lượng đạo phỉ đội, gia hỏa này không phối hợp, đổi một cái chịu phối hợp chính là Kim Đông Nhai 33 hảo. Trong viện truyền ra hưu 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 tiếng xé gió. Lâm Chiết Vũ năm chuôi sắc bén bảo đao, ở trong sân luyện tập lục hợp đạo ổ đại ổ pháp. Đao dài 3 thước 9 tấc, trên thân đao khắc rõ con mãng xà hoa văn, lưới đao vô cùng sắc bén. Tại Tùng Nghi thành bên trong, đao cụ thuộc về quản chế phẩm, người bình thường mua không được. Một cây đao này là Hàn Mặc tặng cùng hắn, chuẩn bị qua án, hợp pháp. Bất quá chỉ là ra vào thành lúc sẽ không bị lấy đi, ở trong thành hay là không thể sử dụng. Lục hợp đạo ổ pháp là Hàn Mặc chủ tu công pháp, đoạn thời gian N trước dạy cho Lâm Chiết Vũ. Trải qua trong khoảng thời gian N này tu luyện, tiến bộ không ít, đã đạt tới tinh thông cấp độ. Chương 46, nước sâu chương 46, nước sâu lục hợp đại ổ pháp, giản dị tự nhiên, ngắn gọn thanh thoát. Lâm Chiết Vũ phối hợp khí huyết, khí kình kinh người, mỗi một đao chém ra, đao đao kình lực hùng hậu, khí thế bức người. Hiu 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 kim nhạn công sử xuất, dung nhập lục hợp đại ổ trong công kích, Lâm Chiết Vũ ở trong sân di chuyển nhanh chóng. Đao mang trải rộng toàn bộ đỉnh viện. Hắn giống như phát tiết giống như, mỗi một chiêu thức đều dốc hết toàn lực, nhanh chóng tiêu hao thân thể thể lực, ướt đẫm mồ hôi quần áo của hắn. Một canh giờ qua đi, sắc mặt của hắn trở nên có chút tái nhợt. Lực đạo, tốc độ, thể lực đều giảm xuống rất lớn một đoạn. Khí lực có chút mềm nhũn, nhưng còn không có đạt tới cực hạn. Lại nửa canh giờ trôi qua, hắn rốt cục cảm thấy một tia kiệt lực. Tiếp tục kiên trì 6-7 phần chung, Lâm Chiết Vũ tinh khí thần trong nháy mắt tập hợp thành một luồng, có loại thăng hoa cảm giác. Hắn rốt cục đột phá cực hạn. Chống đao, từng ngụm thở dốc, thở ra khí hơi thở, gợi lên trên đất lá cây. Đạt tới khí huyết cảnh sau, khí tức của hắn kéo dài, lượng hô hấp cực kỳ khủng bố. Thiên đạo thủ cần tính danh, Lâm Chiết Vũ mới lực, 3 kỹ năng, Mang Nưu quyền tinh thông 5 kim nhạn công tầng thứ 4 13 quy tức đại pháp tầng thứ 3 không lục hợp đao tinh thông 1 hai ta đoán không lầm, lần này quả nhiên chỉ tăng lên một đơn vị nguyên lực. Lâm Chiết Vũ nhìn về phía trong ý thức số liệu, nguyên lực phía sau biến thành 1. Lần trước đột phá cực hạn lúc, duy nhất một lần tăng lên 2 đơn vị nguyên lực, mà bây giờ lại lần nữa biến thành 1 đơn vị. Nói cách khác ta hiện tại mỗi lần đột phá cực hạn, lấy được là một ít nguyên lực. Thực lực tiếp tục tăng lên, cái này ít sẽ từ từ gia tăng, thẳng đến có một ngày biến thành 2 đơn vị nguyên lực. Lâm Chiết Vũ âm thầm nói ra. Nằm trên mặt đất nghỉ ngơi sẽ, cho dù đã là khí huyết cảnh võ giả, nhưng đột phá cực hạn sau, hắn vẫn như cũ mệt mỏi không muốn lúc đích. Bất quá đạt tới khí huyết cảnh sau có một chỗ tốt, đó chính là tốc độ khôi phục biến nhanh. Vừa mới khí huyết đã tiêu hao sạch sẽ, nhưng đạt tới khí huyết cảnh sau, trong huyết dịch năng lượng ẩn chứa cực kỳ khổng lồ. Mặc dù đã cảm giác gân mệnh kiệt lực, nhưng nghiền ép một chút, còn có thể để luyện ra từng tia từng sợi khí huyết đi ra. Khí huyết thuận huyết dịch chảy khắp toàn thân, tràn lan nhập bắp thịt cả người tế bào bên trong, tầm bổ thân thể mệt mỏi, gia tốc thể lực khôi phục. Nghỉ ngơi sẽ, Lâm Chiết Vũ cũng cảm giác thân thể không có đau nhức như vậy. Khí huyết liền phản phất võ giả dự bị nguồn năng lượng, không chỉ có thể dùng để bộc phát ra cường đại lực công kích, còn có thể gia tốc thể lực khôi phục. Tiếp tục đem kim nhạn công tăng lên. Theo thực lực tăng lên một tầng cần có nguyên lực càng ngày càng nhiều, muốn đem kim nhạn công tăng lên tới tầng thứ 5, chí ít còn cần 5 đơn vị nguyên lực mới đủ. Lâm Chiết Vũ âm thầm nói ra. Hắn cảm giác cho dù là khí huyết cảnh thực lực, cũng không phải rất an toàn. Nghe tới từ bang chủ nói, thành chủ thực lực cường đại không gì sánh được, có thể một người trấn áp một thành lúc, Lâm Chiết Vũ khiếp sợ không gì sánh nổi. Mỗi tòa thành chủ đều là do đại ngụy hoàng đế sai khiến bổ nhiệm. Căn cứ thành trì quy mô lớn nhỏ, vị trí địa lý tầm quan trọng, phái ra đối ứng với nhau thực lực thành chủ. Tùng Nghi thành vẹn vẹn chỉ là tòa không đáng chú ý thành trì nhỏ, thành chủ thực lực liền cường đại như vậy. Như mỗi tòa thành trì thành chủ, thực lực đều cường đại như vậy, loạn quân thực lực nên khủng bố cỡ nào mới có thể đánh xuống nhiều như vậy tòa thành trì. Thế giới này nước, so trong tưởng tượng sâu rất nhiều a. Lâm Chiết Vũ nỉ non. Thuốc trong nồi chén thuốc còn không có nấu luyện tốt. Vừa mới hơn 3 giờ đã nấu luyện 2 lần, còn cần nấu luyện 1 lần mới có thể đem trong dược liệu dược lực toàn bộ chịu ra. đem nấu luyện ra chén thuốc đổ ra, một lần nữa gia nhập thanh thủy tiếp tục nấu luyện. Một mực rèn luyện đến xế chiều, dược liệu bên trong dược lực mới toàn bộ bị nung nấu mà ra. Vương lên thuốc thang, uống một hớp bên dưới. Một bát này thuốc thang, bên trong khoảng chừng 8 phó ít huyết tráng canh xương dược liệu. Trong thân thể khô nóng cảm giác truyền ra, không có trước đó loại cảm giác không thoải mái kia. Ít huyết tráng canh xương không hổ là khí huyết cảnh mới có thể phục dụng mãnh liệt chén thuốc, uống xong chén thuốc sau, khí huyết gia tăng tốc độ nhanh mấy phần. Hắn cẩn thận trải nghiệm bên dưới loại cảm giác này, sau đó thanh trừ tạp niệm, suy nghĩ lan truyền ra. Sử dụng 3 đơn vị nguyên lực, tăng lên kim nhạc công. Trong chốc lát, năng lượng thần bí tuôn ra. Tinh thần tiến vào trong trạng thái đặc thù, Lâm Chết Vũ bắt đầu không biết mệt mỏi rèn luyện. Hắn cảm giác thời gian nở vội vàng trôi qua, đi qua không biết bao nhiêu năm tháng, tại vĩnh viễn không thôi rèn luyện bên trong, trong thân thể khí huyết không ngừng lớn mạnh. Nguyên bản tràn ngập tại trong huyết dịch từng tia từng sợi khí huyết, ngưng tụ thành một đoàn huyết sắc xương mù năng lượng, theo huyết dịch lưu động, tầm bổ bản thân. Thân thể tại khí huyết tầm bổ bên dưới, cũng đi theo phát sinh 2 lần thủy biến. Lâm Chết Vũ lại một lần nữa cảm nhận được, vì cái gì nói khí huyết là võ đạo căn cơ. Có khí huyết sau, đối với thân thể tầm bổ cùng cường hóa, không phải người bình thường có thể so bì. Tại khí huyết tầm bổ cường hóa bên dưới, thể phách của hắn phát sinh thủy biến, càng ngày càng mạnh, thân thể cơ bắp trở nên căng đầy. Mỗi một khối trong cơ thể đều ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng cường đại. Mấy hơi thở đi qua, Lâm Chết Vũ chưa từng dừng rèn luyện bên trong mở mắt, thân thể cải tạo kết thúc. Trong huyết dịch truyền ra tiếng ầm ầm vang, nồng đậm khí huyết năng lượng nương theo lấy huyết dịch tại trong mạch máu lưu động, chảy khắp toàn thân. Lâm Chết Vũ cảm giác mình thân thể tràn đầy lực lượng tính chất bạo tạc. Thiên đạo thủ cần tính danh, Lâm Chết Vũ nguyên lực, không kỹ năng, mang như quyền tinh thông 5 kim nhạn công tầng thứ 4 6 bậc quy tức đại pháp tầng thứ 3 không lục hợp đao tinh thông 1 2 tăng lên tới 67 tiến độ, còn cần 2 đơn vị nguyên lực mới có thể tăng lên tới tầng thứ 5. Lâm Chết Vũ nhìn xuống số liệu, tiếp tục rèn luyện. Tăng lên tới tầng thứ tháng 4 năm 6 7 sau, trong thân thể khí huyết nhiều hơn không ít, theo huyết dịch trong thân thể lưu chuyển. Hắn khống chế khí huyết năng lượng, rót vào trong hai tay. Khí huyết tràn vào, để trên hai tay cơ bắp có chút bành trướng, trở nên có chút dữ tợn. Hô, cảm thụ được cánh tay truyền đến bạo tạc lực lượng cảm giác, Lâm Chết Vũ thở nhẹ khẩu khí. Ánh mắt của hắn trở nên lăng lệ, nắm chặt đao trong tay, chém vào mà ra, bổ ra một đạo lạnh lẽo đao khí. Không được, cánh tay chịu không được quá nhiều khí huyết chi lực bộc phát. Lâm Chết Vũ nhíu mày, vừa mới khí huyết chi lực quán chú hai tay lúc, cánh tay cơ bắp da thịt chuyển ra căng đau cảm giác. Dùng hết toàn lực chém vào mà ra, cánh tay xương cốt có rất nhỏ tiếng vang truyền ra. Đây là khí huyết chi lực bộc phát ra lực lượng, vượt ra khỏi cánh tay có thể cực hạn chịu đựng biểu hiện. Nếu là đối địch lúc, vừa mới một kích kia chém ra, cho dù giết địch nhân, hai cánh tay của hắn cũng sẽ gãy xương. Xem ra cần phải đem man ngư quyền hoặc là lục hợp đạo cùng tăng lên. Lâm Chết Vũ suy nghĩ, hắn đột phá khí huyết cảnh, dựa vào là kim nhạc công, đoán cốt như sắt bộ vị cũng chỉ là tại trên hai chân. Mà man ngư quyền cùng lục hợp đao cũng chỉ là đoán cốt cảnh sơ kỳ, căn bản không chịu nổi quá nhiều khí huyết chi lực mãnh liệt bộc phát. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định chủ công man ngư quyền, đem man ngư quyền cảnh giới tăng lên. Man ngư quyền chủ yếu tu luyện quyền pháp, một thân thực lực đều tại trên nắm tay. Đem man ngư quyền tăng lên sau, hai tay liền sẽ đạt tới đoán cốt như sắt trình độ. Đến lúc đó sử dụng lục hợp đao, cũng có thể thừa nhận được cường đại khí huyết chi lực bộc phát. Càng làm chủ hơn muốn là, mấy ngày nay tu luyện man ngư quyền lúc, Lâm Chết Vũ từ trong quyền pháp ẩn ẩn thể ngộ đến một cỗ không hiểu hàm ý loại này không hiểu hàm ý, tại lục hợp đạo cùng kim nhạn công bên trong, hắn đều không có cảm nhận được qua. Man ngư quyền ở trong, tựa hồ giấu giếm một loại quyền thế. Nếu là đem nó tu luyện tới chỗ cao thầm, có lẽ có thể lĩnh ngộ ra đến. Chương 47, 10. Chương 47, 10. Thời gian nở chậm rãi trôi qua. Mấy ngày trôi qua, hình cảnh long không tiếp tục tới khiêu khích, Lâm Chết Vũ lạc thanh nhàn. Nếu không phải trà lâu sinh ý càng ngày càng kém, trong thành giá hàng càng ngày càng quý, thời gian nở này gặp qua đến càng thêm thoải mái. Bách hoa lầu bên trong, Lâm Chết Vũ rất lâu không có tới, nhưng chịu không nổi giả ngạn dũng mấy người nhiệt tình hẹn nhau. Sau đó, bách hoa lầu lầu 2 xem trên sân khấu, mấy người ngồi nghe ca nhạc, thưởng múa, khoác lắc đánh cái rắm. Lâm Vinh cảm giác như thế nào, trung cô nương có phải hay không đặc biệt luận? Tạ gia nở dê bu lại, tiện hề hề cười nói. Hắn xưng hô này triệt để không đổi được, ngay cả giả ngạn dũng mấy người cũng đi theo Lâm Vinh gọi, để Lâm Chết Vũ cực kỳ im lặng. Ngươi gọi ta Lâm Vinh, ta bảo ngươi Tạ Vinh, Giả Vinh, tất cả gọi cái, không liên quan gì. Đi đi, Lâm Vinh là người đọc sách, làm sao cùng ngươi trường hợp công khai đàm luận loại sự tình này, không biết xấu hổ. Linh Huy cười nói. Lâm Chết Vũ cười một tiếng, không nói gì. Bách hoa lầu, nô, đúng là chỗ tốt. Lầu một trên sân khấu, ca cơ hát ca, tiếng ca huyền chuyển vũ mị, chọc người tiếng lòng. Vũ cơ người mặc mảnh vải, non mềm bóng eo huyền chuyển nhảy múa, trắng non da thịt như ẩn như hiện, thấy cảnh đẹp ý vui. Liên tại bọn hắn uống rượu, thưởng thức mỹ nhân dáng múa lúc, một tên thị nữ đi tới. Vị tiên sinh kia là Lâm Chết Vũ công tử, bên kia Từ công tử cho mời thị nữ hỏi. Từ công tử? Cái nào Từ công tử? Lâm Chết Vũ hiếu kỳ nói. Hắn tại Tùng Nghi Thành, trừ từ bang chủ bên ngoài, nhưng không có nhận biết cái gì mặt khác Từ công tử. Là Từ Cần Nghệ Từ công tử. Thị nữ nhẹ nhàng nói ra, thanh âm rất êm hay, mang theo một tia tiểu nột. Là hắn. Tạ gia nở dê kinh hô. Người biết? Lâm Chết Vũ nhìn về phía hắn. Đương nhiên nhận biết. Từ Cần Nghệ công tử là từ bang chủ tiểu nhi tử. Nghe nói Từ công tử là từ gia trẻ tuổi một đời thiên phú xuất sắc nhất, năm gần 15 tuổi, thực lực liền đạt đến luyện tạc cảnh, ngày sau nói không chừng có cơ hội trùng kích luyện tùy cảnh giới. Tạ gia nở dê nói ra, tò mò nhìn về phía Lâm Chết Vũ, không biết vì cái gì Từ Cần Nghệ sẽ mời hắn đi qua. nhanh đi, nếu Tử công tử mời, cũng đừng làm cho hắn đợi lâu. Giả Ngạn Dũng xô đẩy Lâm Chết Vũ nói. Lâm Chết Vũ đứng dậy, đi theo thị nữ hướng lầu 2 đối diện đi đến. Đi vào Tử công tử phòng, bên trong có 3 tên người trẻ tuổi, cũng không nhận ra. Phòng này vị trí rất tốt, có thể khoảng cách gần, tốt nhất góc độ thưởng thức trên đài vũ cơ khiêu vũ. Ha ha, Lâm huynh tới, Tử Mô đối với ngươi thế nhưng là sớm có nghe thấy. Đến, ngồi bên này. Trong 3 người ở giữa, tên kia tuổi trẻ công tử ca đứng dậy, mời Lâm Chết Vũ tọa hạ. Tại hạ Lâm Chết Vũ, gặp qua các vị. Lâm Chết Vũ ôm quyền hướng mấy người hành lễ. Trừ Từ Cần Nghệ, hai người khác biểu hiện được đều có chút lãnh đạm, bất quá Lâm Chết Vũ cũng không thèm để ý hắn cùng những phú gia công tử này vốn cũng không đánh như thế nào quan hệ, cũng không có nhận biết mấy cái. Phụ thân cùng ta nhắc qua ngươi, nói ngươi thiên phú dị bẩm, nếu có thể siêng năng luyện tập, ngày sau lại là một tên khí huyết cảnh cường giả. Từ Cần Nghệ vừa cười vừa nói. Nghe được khí huyết cảnh cường giả, hai người khác cũng nhịn không được đem ánh mắt nhìn sang. Đến, ta cho Lâm huynh giới thiệu, vị này là Trần gia Trần Hi Hoành công tử, vị này là Nhậm gia Nhậm Thanh Phong công tử. Bọn hắn cùng ta Từ gia là kết minh quan hệ, đều là người một nhà. Từ Cần Nghệ chỉ bên cạnh hai người, mỉm cười giới thiệu nói. Nghe được Nhậm gia Nhậm Thanh Phong, Lâm Chết Vũ không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Nhìn kỹ xuống, tiểu tử kia hai đầu lông mày cùng Nhậm Thanh Anh tiểu thư giống nhau đến mấy phần chỗ, không thể nói trước là thân huynh muội quan hệ. Tại hạ Lâm Chết Vũ, gặp qua Trần công tử, Mặc cho công tử. Lâm Chết Vũ chiều hai người chắp tay. Lâm huynh hiện tại là thực lực gì? Trần Hi Hoành nhịn không được hỏi. Vừa mới nghe được Từ Cần Nghệ nói ra hỏa này có khí huyết cảnh tiềm lực, trong lòng bọn họ liền không nhịn được dâng lên hiếu kỳ. Khí huyết cảnh võ giả, tại Tùng Nghi thành thuộc về đứng đầu nhất một đám cường giả. Tại trong gia tộc bọn họ, khí huyết cảnh đều thuộc về trụ cột. Khó khăn lắm đoán cốt trung kỳ tà hữu, để các vị chê cười. Lâm Chết Vũ khiêm tốn nói ra. Hắn dùng quy tức đại pháp che đậy kín khí huyết cảnh thực lực, biểu hiện ra thực lực khoảng chừng đoán cốt cấp độ. Không tệ, Lâm Minh tuổi còn trẻ liền đạt đến đoán cốt cảnh, tương lai đều có thể. Trần Hi Hoành nghe vậy, trên mặt hiện vài tia khinh thị, trong lời nói có chút qua loa. Đoán cốt cảnh tính là gì? Tại bọn hắn thế gia bên trong, chỉ cần là dòng chính hoạch tâm tử đệ, từ nhỏ đã dùng các loại bảo dược tẩy luyện đan cốt, tuổi tác đến 12 tuổi sau, đều có thể tiến vào đoán cốt cảnh. Nhậm Thanh Phong vừa định muốn đáp lời, sau khi nghe, càng là trực tiếp nuốt trở vào, phối hợp thưởng thức lên vũ cơ vũ đạo. Ha ha, hai vị có chỗ không biết. Lâm Minh trước đó là cái người đọc sách, toàn tâm toàn ý khảo thủ công danh, đi tới Tùng Nghi thành sau mới bắt đầu luyện võ. Luyện võ đến nay, không tới 3 tháng thời gian nở. Từ Cần Nghệ gặp hai người thần sắc, liền rõ ràng bọn hắn đang suy nghĩ gì, thế là lên tiếng nói bổ sung. Hai người nghe vậy, lần nữa đem ánh mắt rơi vào Lâm Chết Vũ trên thân. Trên mặt bọn họ lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nếu thật như Từ Cần Nghệ nói tới, cái kia sắc thực tương đương bất phàm. Lâm Minh khi còn bé có thể có dùng tắm thuốc tẩy luyện qua gân cốt. Nhậm Thanh Phong nhịn không được hỏi. Không có. Từ nhỏ đã bắt đầu đọc sách thánh hiền, một lòng liền vì khảo thủ công danh, chưa từng tiếp xúc qua bất luận cái gì võ nghệ, cũng không tẩy luyện qua gân cốt. Lâm Chết Vũ nói ra. Hai người nhịn không được nuốt xuống ngụm nước bọt, nhìn về phía Lâm Chết Vũ trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Không có từ nhỏ liền dùng các loại bảo dược tẩy luyện gân cốt, đặt vững bên dưới căn cơ, còn có thể hơn 2 tháng liền tu luyện tới đoán cốt cảnh. Phần này tư chất, nội tính, coi là thật khủng bố. Bội phục. Lâm Minh tư chất này, có thể xưng tiên phú dị bẩm. Nhậm Thanh Phong hướng Lâm Chết Vũ chắp tay, tán dương. Làm thế ra bên trong người, bọn hắn biết rõ, trải qua bảo dược tẩy luyện qua gân cốt, mới đạt tới đoán cốt cảnh người, cùng dựa vào chính mình tăng lên tới đoán cốt cảnh người chênh lệch. Bọn hắn mặc dù sớm đạt đến đoán cốt cảnh đỉnh phong, nhưng đều dựa vào dược vật trồng lên đi, về sau đến luyện tạng đỉnh phong sẽ chấm dứt. Mà Lâm Chết Vũ liền không giống với lúc trước, không có trải qua tắm thuốc tẩy luyện gân cốt, đặt vững căn cơ, còn có thể trong vòng 3 tháng tu luyện tới đoán cốt cảnh. Có thể thấy được nội tính của hắn tư chất cường đại đến cỡ nào. Chỉ có nội tính kinh người, hiểu thấu đáo võ học tinh túy, mới có thể làm đến làm một được gấp mấy lần, ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, liền đạt tới đoán cốt cảnh trung kỳ trình độ. Mặc cho công tử quá khen rồi. Lâm Chết Vũ khiêm tốn nói. Ha ha, khiêm tốn cái gì? Đến, ta kính Lâm Minh một chén, là vừa mới khinh thị hướng Lâm Minh bồi tội. Trần Hi Hoành giơ lên rượu vừa cười vừa nói. Lâm Chết Vũ nâng chén, khẽ chạm xuống, uống một hơi cạn sạch. Ta cũng kính Lâm Minh một chén, xin mời. Nhậm Thanh Phong đồng dạng nâng chén hướng Lâm Chết Vũ mời rượu. Vài chén rượu vào bụng, trong phòng không khí tốt lên rất nhiều. Mấy người trò chuyện một chút thế ra ở giữa bắc quái, cùng loạn quân tin tức mới nhất, Lâm Chết Vũ nghe được say sưa ngon lành. Chúng ta Nhậm ra đều chuẩn bị muốn chạy trốn, về sau nghe nói loạn quân bắt đầu kết trại hạ trại, đừng tiến lên bộ pháp. Gia cũng liền từ bỏ đào tẩu tâm tư, dự định lại quan sát một đoạn thời gian. Nhậm Thanh Phong nói ra. Khó trách trước đó không có gặp Nhậm Thanh Anh ở ngoài thành phát cháo, lúc đó Lâm Chết Vũ còn tưởng rằng Nhậm gia đã trượt. Bắt đầu mùa đông, trời đông giá rét, loạn quân hẳn là sẽ nghỉ ngơi lấy lại sức một đoạn thời gian. Có trong khoảng thời gian này giảm sóc, đại ngụy triều đình liền có thời gian hoãn một chút, phái ra đại quân trấn áp, cho nên xác suất lớn sẽ không lan đến gần Tùng Nghi thành. Từ Cần Nghệ vừa cười vừa nói. Chương 48, quyền thế. Chương 48, quyền thế. Mấy cái thanh niên tập hợp một chỗ, trừ đàm luận nữ nhân, chính là các loại quốc gia đại sự. Từ bọn hắn trong miệng, Lâm Chết Vũ thu được không ít loạn quân tin tức mới nhất. Nghe phụ thân nói, Lâm Minh còn chưa từng hôn phối. Từ Cần Nghệ đột nhiên đem chủ đề kéo tới Lâm Chết Vũ trên thân, để hắn không khỏi sửng sở. "Ách, ân. Phụ mẫu chi mệnh hôn nhân nói như vậy, bây giờ phụ mẫu thân tộc đều không tại, cũng không có tâm tư suy nghĩ hôn nhân sự tình." Lâm Chết Vũ tiếp tục dùng tiền thân phụ mẫu không đang từ chối. Hắn không muốn sớm như vậy kết hôn, đi vào hôn nhân phần mộ. Bạch Hoa lâu tốt bao nhiêu chơi a? cũng không biết tiền thân phụ mẫu thân tộc thế nào, lúc trước bị đạo phỉ cướp bóc sau, cuối cùng trốn được tính mệnh không có. Ha ha, ta cũng chỉ hỏi một chút. Ta có mấy cái đường muội, dung nhan cực kỳ thủy linh, đến lúc đó cho Lâm huynh dẫn tiến dẫn tiến. Không đội mà kết hôn, trước làm quen một chút, nhược chân sinh tình cảm, cái kia suy nghĩ thêm hôn nhân đại sự. Từ Cần Nghệ vừa cười vừa nói, việc này cha hắn Từ Kính Võ cũng để cập qua, Từ Cần Nghệ lần này chính là chuyên môn vì chuyện này tới. Đến xem Lâm Chiết Vũ người này hình dạng phẩm tính như thế nào. Hôm nay gặp mặt, cho hắn giác quan không sai. Đừng nghe hắn nói mỏ, hắn Tử gia cô nương nào có ta Nhậm gia xinh đẹp. Tỷ ta là Tùng Nghi Thành nổi danh mỹ nhân, nếu không ta đem tỷ ta giới thiệu cho người đi. Nhậm Thanh Phong cũng tới hào hứng. Tỷ ngươi là? Lâm Chiết Vũ hiếu kỳ nói. Tỷ ta tên là Nhậm Thanh Anh, Tùng Nghi Thành bên trong mỹ nữ nổi danh, thật nhiều công tử ca đều ngấp nghé rất lâu, bất quá ta tỷ trước mắt. Nhậm Thanh Phong đắc ý nói. Gia tỷ dung mạo xinh đẹp, hắn ra ngoài lần có mặt mũi. Những cái kia muốn truy cầu Nhậm Thanh Anh công tử ca, đối với hắn cũng đều cực lực định nọ, muốn định bợ em vợ này. Xéo đi, đây chính là cha ta nhìn chúng người, đừng đến đảo chân tường. Lâm Vinh, chúng ta không cần để ý hai tên này. Qua một thời gian nở ngắn, từ phủ có một trận yến hội, đến lúc đó mời Lâm Vinh đến phủ tham gia yến hội, hy vọng Lâm Vinh có thể đến cổ động. Từ Cần Nghệ chừng Nhậm Thanh Phong một chút, hướng Lâm Chiết Vũ phát ra mời. Nhất định, nhất định. Cùng mấy người cho tới ban đêm mới rời khỏi. Giả Ngạn Dũng mấy người đã trở về, Lâm Chiết Vũ trở lại sân nhỏ của mình. Cái này Từ Cần Nghệ, hẳn là từ bang chủ để hắn đặc biệt tới lôi kéo chính mình a. Lâm Chiết Vũ đã tỉnh táo lại. Thế ra N nào có nhiều như vậy trùng hợp, mình tới Bách Hoa lâu, Từ Cần Nghệ cũng tại, còn vừa vặn nhìn thấy chính mình. Từ bang chủ đợi ta rất tốt, giúp hắn làm chút đủ khả năng sự tình không có vấn đề, nhưng sớm như vậy kết hôn, vậy thì thôi vậy. Lâm Chiết Vũ nhỏ giọng thầm thì, trừ phi thật đụng tới để cho mình nhịn không được vì đó tim đập thình thịch nữ tử, không phải vậy hắn đều không có ý định kết hôn. Bất quá theo tuổi tác tăng trưởng, hắn đã vài chục năm không có thể nghiệm qua tim đập thình thịch cảm giác. Luyện võ, luyện võ, muốn nhiều như vậy làm gì? Khí huyết hiệu quả tu luyện quả nhiên kinh người, dùng khí huyết tối cốt, Man Nhu quyền tu luyện hiệu suất càng ngày càng cao, tiến độ càng nhanh hơn. Lâm Chiết Vũ nhìn về phía trong ý thức số liệu, âm thầm nói ra. Gần nhất hắn đem tất cả thời gian N đều tiêu vào tăng lên Man Nhu trên quyền, tiến độ khả quan. Trở lại sân nhỏ, Lâm Chiết Vũ cởi áo khoác xuống, bắt đầu luyện tập quyền pháp. Trong viện truyền đến nắm đấm đập nện cọc gỗ tiếng vang. Theo thực lực mạnh lên, trong viện cọc gỗ thay đổi mấy góc dạng, mới nhất một nhóm dùng tới tinh chất cứng rắn thiết hoa cây chế thành cọc gỗ. Thiết hoa cây cối cái cọc cứng rắn như sắt, vô luận Lâm Chiết Vũ sử xuất bao nhiêu lực ý, đều không có biện pháp lại đem cọc gỗ đánh nổ. Loại này cọc gỗ, giá cả cực kỳ cao, bất quá hắn không dùng tiền, là từ bang chủ đưa tới. Lâm Chiết Vũ vây quanh cọc gỗ không ngừng phát động công kích, Man Nhu quyền phối hợp kim nhạn công đồng loạt sử xuất. Khí huyết chi lực quán chú tại trong hai tay, cánh tay cơ bắp hở ra, mạch máu lồi ra. Nắm đấm đánh vào trên mặt cọc gỗ, khí huyết chi lực tùy theo chấn động, gia tốc rèn luyện cánh tay cơ bắp màng da xương cốt. Lấy khí huyết cảnh cảnh giới, quay trở lại tu luyện mặt khác võ công, hiệu suất cao rất nhiều, tốc độ so với ban đầu nhanh gấp 3-4 lần không chỉ. Dưới ánh trăng sáng trong, Lâm Chiết Vũ mồ hôi đầm địa. Chân hắn đột nhiên đập mạnh, hai chân cơ bắp đột nhiên dùng sức. Chân lực lượng lấy phần eo là mối quan hệ truyền đến hai tay, ngay sau đó nửa người trên có chút một nghiêng, song quyền mang theo cường hoành không gì sánh được lực lượng, như hai cây sừng trâu giống như trùng kích mà ra. Man Nhu va chạm. Dã man, cường hoành, vô địch khí thế từ trên người hắn dâng lên. Song quyền đánh ra, Lâm Chiết Vũ không có dừng lại, liên tục không ngừng mà nắm đấm đánh ra. Trên người hắn khí thế càng ngày càng mạnh. Một cỗ ẩn chứa rất mãnh khí thế, ẩn ẩn lượn lờ xung quanh người hắn, cực kỳ yếu ớt. Nếu là có ý chí không kiên định người ở đây, nhìn thấy loại khí thế này, sẽ bị dọa đến một thân kinh lực không phát huy ra một nửa đến. Cỗ này hàm ý, chính là Lâm Chiết Vũ trước đó lúc luyện quyền cảm nhận được, dấu ở trong quyền pháp hàm ý theo hắn những ngày này khổ luyện, linh hội, rốt cục nộ ra được từng kia quyền thế đến. Đây là hắn tại Kim Nhạn Công bên trong không sở hữu cảm nhận được. Man Nhu quyền người sáng tạo, đem quyền thế dung nhập vào trong quyền pháp. Chỉ có ngộ tính đầy đủ cao người, mới có thể đang luyện quyền lúc đem tìm hiểu ra đến. Cũng chỉ có tìm hiểu ra cỗ này quyền thế người, có thể đem Man Nhu quyền tu luyện tới viên mãn chi cảnh. Đây cũng là vì cái gì Lương Tùng nói, Man Nhu quyền dễ học khó tinh nguyên nhân. Bởi vì phần lớn người đều không có biện pháp từ đó tìm hiểu ra quyền thế đến. Luyện một giờ quyền pháp, Lâm Chiết Vũ ngừng lại. Hắn mỗi ngày trước khi ngủ đều sẽ đánh một giờ quyền pháp, đã thành thói quen. Ngay từ đầu luyện qua quyền sẽ còn hưng phấn đến ngủ không được, đứng lên lại luyện một giờ, liền mệt mỏi ngủ thiếp đi. Hiện tại thì sẽ không, dính giường liền ngủ. Man Nhu quyền, rất mãng. Thẳng tiến không lùi, Lâm Chiết Vũ ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, nhìn lên bầu trời, suy nghĩ vừa mới lĩnh ngộ được một tia quyền thế hàm ý đối với thế, hắn cũng là lần thứ nhất tiếp xúc. Lương sư phó nói qua, thế là ý hình thức ban đầu, ý là hóa kình võ giả cường đại căn bản. Muốn đột phá luyện thủy, tiến vào hóa kình, nhất định phải lĩnh ngộ một loại ý mới được. Nếu có thể lĩnh ngộ Man Nhu quyền bên trong quyền thế, như vậy ngày sau hắn tấn thăng hóa kình lúc, liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Lâm Chiết Vũ suy nghĩ đến đêm khuya, cũng không có suy nghĩ ra càng nhiều đồ vật. Không nghĩ nhiều nữa, tắm rửa một cái ngủ ngon. Luyện võ việc này gấp không được, đặc biệt là lĩnh hội quyền thế càng kịch liệt hơn không đến. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Chiết Vũ sớm bị tiếng pháo nổ đánh thức. Đẩy ra cửa sổ, ngoài phòng sắc trời lờ mờ, hàn phong lạnh rung. Cách đó không xa cư dân trong phòng, tất cả đều sáng lên ánh nến, tiếng pháo nổ nổi lên bốn phía, đều đang cháy hương tế bái thần minh. Đám trẻ con cũng sớm rời khỏi giường, bốn chỗ truy đuổi đùa giỡn. A, hôm nay là ngày Tết ông táo a. Trong nháy mắt đi vào thế giới này hơn 4 tháng, thời gian nở trôi qua thật đúng là nhanh. Lâm Chết Vũ đột nhiên nhớ tới, hôm nay là thế giới này ngày Tết ông táo. Tùng Nghi Thành ngày Tết ông táo, từng nhà đều sẽ vừa sáng sớm đứng lên, làm thịt heo, giết gà, giết vịt, tế bái ông táo. Năm nay ngày Tết ông táo, có chút khổ sở. Các đại nhân trên mặt tất cả đều xấu khổ, chỉ có không hiểu chuyện tiểu hài mới có thể không tim không phổi trò đùa đùa giỡn. Cũng không biết Hàn Mặc Sư Minh ở ngoài thành trải qua kiểu gì, ăn Tết có thể hay không gấp trở về. Nếu tỉnh lại, Lâm Chết Vũ cũng không tệ giường. Lấy thực lực của hắn, mấy ngày không ngủ được đều không có vấn đề gì. Rời giường, rửa mặt một phen, đi vào đỉnh viện tiếp tục luyện quyền. Luyện võ quý ở kiên trì bền bỉ. Chương 49, bí dược cùng nưu đồ chương 49, bí dược cùng nưu đồ sáng sớm. Bên ngoài tiếng pháo nổ rung trời, Lâm Chết Vũ sân nhỏ nắm đấm va chạm vào gỗ, phát ra bành bành tiếng vang. Luyện mấy canh giờ quyền pháp, đối quyền thế cảm ngộ lại tinh tiến mấy phần. Đi ở trên đường, bốn chỗ đều là tại bãi thần, phích lịch đôm đốp tiếng pháo nổ nổi lên bốn phía. Đại Ngụy thần minh nhiều vô số kể, ngày Tết ông táo hôm nay, mọi người không phải tại tế bãi thần minh, chính là đang chuẩn bị tế bãi thần minh. Các nhà các hộ đốt tiền giấy, thành kính dân hương, khẩn cầu một năm mới, thời gian N có thể trải qua tốt một chút, chiến loạn có thể lắng lại. Các đại nhân trên mặt phần lớn không nhìn thấy dáng tươi cười, tràn đầy số khổ. Sinh ý không tốt, ngoài thành đạo phỉ hoành hành, hoa màu trùng không đi xuống, đều bị đạo phỉ đoạt. Liền ngay cả Lâm Chết Vũ chính mình cũng có chút không dễ chịu, thu nhập nhiều lần rút lại. Từ lúc trước thời kỳ đỉnh phong, mỗi ngày ước chừng 2000 đồng tiền thu nhập, rút lại cho tới bây giờ, nhiều vô số cộng lại, tăng thêm phi hồng giúp cho người làm công tháng tiền, cũng liền hơn 1000 đồng tiền ra mặt. Rút lại gần một nửa. Cùng bình dân gia N nan thời gia N khác biệt, các thế gia vẫn như cũ trải qua cẩm y ngọc thực, ca vũ thăng bình. Ca cơ thanh tịnh huyền chuyển tiếng ca, nương theo lấy nhạc khí nhạc đệm vang lên. Hình ra Tùng Linh huyện, bên trong ca vũ thăng bình, không có nhận chiến loạn ảnh hưởng. Vũ cơ mặc cực kỳ bại lộ, một bộ màu hồng lụa mỏng, bên trong không đến sợi vải, như ẩn như hiện, cực kỳ hấp dẫn con mắt người khác. Hôm nay là ngày Tết ông táo, hình ra thế hệ trẻ tuổi bọn họ tụ tập tại Tùng Linh huyện bên trong, thưởng múa nghe hát, nói chuyện phiếm làm vui, hoàn toàn không có kinh tế tiêu điều cảnh tượng. Hình Cảnh Long cùng Hình Bằng Hải hai huynh đệ cũng ở đây, trừ bọn hắn, Hình gia chi thứ, ngoại thích liên quan gia tộc công tử, tiểu thư cũng tại. Rượu, hay lắm. Hình Cảnh Long đối diện công tử ca, vỗ nhẹ bàn tay, tán thưởng nói: "Hôm nay mời tới Vũ Cơ tư thái thức tha, dáng múa diễm lệ xuất trần, thật sự là để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Ca, ngươi nếu là ưa thích lời nói, đợi chút nữa để hạ nhân an bài mấy cái, ban đêm lưu lại qua đêm chẳng phải sung sướng." Hình Cảnh Long vừa cười vừa nói: "Thuận tiện lưu cho ta một cái, ta cũng nếm thử hương vị, hắc hắc." Hình Cảnh Long cùng Hình Cảnh An mới là thân huynh đệ, hai người chênh lệch 13 tuổi. Mà Hình Bằng Hải là Hình Cảnh Long tam bá nhi tử, là hắn đường ca. Hai người tuy là thân huynh đệ, bất quá ngoại hình nhìn lại khác biệt cực lớn. Hình Cảnh An nhìn thanh tú cân xứng, lộ ra cỗ tuấn tú cảm giác. Hình Cảnh Long dáng người cao tới, mập mạp cường tráng, nhìn có chút hèn mọn hung ác. "Không tới phiên ta đi, những này vũ cơ đều có người coi trọng, sao có thể đến phiên chúng ta tuyển?" Hình Cảnh An nhún nhún vai vừa cười vừa nói: "Cũng là, những năm qua đều là những dòng chính kia chọn lựa xong, mới có thể đến phiên chúng ta." Hình Cảnh Long tiếc hận nói: "Cô nương xinh đẹp có là, đợi chút nữa yến hội kết thúc, mấy ca đi Bách Hoa lâu chơi đùa, ta định cái phòng lớn." Hình Bằng Hải cười nói: "Hải ca, ngươi bên kia tiến triển thế nào?" Hình Cảnh An hỏi. Hình Bằng Hải so với hắn lớn hơn vài tuổi, là hắn đường ca. Những đạo phỉ kia từng cái đều là nhân tinh, không dễ dàng thuyết phục, mà lại sư tử cốc nguy hiểm trùng điệp, mượn nhờ tự nhiên hoàn cảnh, dễ dàng lẩn nút, khó tìm. Đã lâu như vậy, ta cũng liền thu phục một cái không đến 50 người tập thể nhỏ, cầm đầu thực lực cũng không tệ lắm, đạt đến luyện tạm cảnh đỉnh phong. Hình Bằng Hải hứng hờ nói, con mắt một mực tiếp cận vũ của Khiêu Vũ Cơ. Ta bên này cũng là, các nhà đều có đề phòng, rất khó xúi dục. Hình Cảnh An nói, đại bá bọn hắn như thế trắng trợn động tác, liền không sợ bị thành chủ phát hiện à? Thành chủ đại nhân thực lực cực kỳ khủng bố, nếu như bị phát hiện, cái kia Hình Cảnh Long có chút lo âu nói ra. Sợ cái gì, thành chủ đại nhân không quản sự, chỉ cần không náo quá lớn, không phá hư Tùng Nghi Thành trật tự là được. Mà lại chúng ta chỉ là hợp nhất ngoài thành đạo phỉ tiến vào thành vệ quân bên trong, đã bình định nạn trộm cướp, cũng tăng cường Tùng Nghi Thành thực lực, làm thế nhưng là đại hảo sự. Hình Băng Hải cười hát hát nói, lơ đễnh. Hắn xoay đầu lại nhìn về phía Hình Cảnh Long, hỏi, để cho ngươi lưu ý tiểu tử kia, gần nhất có động tĩnh gì không a? Nộ tính của hắn thiên phú không tồi, nếu như có thể thu phục, khống chế, lợi dụng bí dược bồi dưỡng, kích phát tiềm lực, không gian nửa năm, liền có thể bồi dưỡng được một tên khí huyết cảnh cường giả. Hình ra có cái tổ truyền bí dược đơn thuốc, có thể kích phát ra thiên tài võ giả tương lai tiềm lực, để võ giả thực lực trong khoảng thời gian N ngắn nhanh chóng tăng gọn. Bất quá toa thuốc này đối với võ giả tiềm lực yêu cầu cực cao, đối với những cái tiêm nộ tính thiên phú kinh người thiên tài mới có tác dụng, người bình thường sử dụng sau không hiệu quả gì. Sử dụng sau, mặc kệ thành công thành, võ giả tuổi thọ đều sẽ thật to giảm bớt đến 5 năm trong vòng. Bởi vậy, Hình ra đều là tìm kiếm trời bên ngoài mới, dùng thuốc khống chế lại, sau đó sử dụng bí dược tăng thực lực lên, để kỳ thành vì gia tộc tay chân. Loại bí dược này cực kỳ đắt đỏ, sử dụng sau chỉ có 5 năm tuổi thọ, tỷ lệ hiệu suất không cao. Cũng chỉ có tại chiến loạn niên đại, bọn hắn mới sẽ sử dụng bí dược tăng lên những võ giả thiên tài kia thực lực, dùng để ứng đối sắp đến nguy cơ. Đã để người nhìn chằm chằm, bất quá tên kia chân trượt rất, bình thường đều không thế nào ra ngoài. Ở trong thành lời nói, nhiều người phức tạp, không tốt độc thủ. Hình Cảnh Long nói ra, chỉ cần hắn vừa ra thành, vô định giúp người liền sẽ hướng ta báo cáo. Đến lúc đó ta liền dẫn người ở ngoài thành đem hắn khống chế lại. Ân, việc này không đội bằng được, trong thành xác thực không tốt động thủ, vừa động thủ dắt một phát động toàn thân, sẽ khiến những nhà khác bắn ngược. Hình Cảnh An gật gật đầu nói, ánh mắt của mấy người lại chuyển đến Vũ Cơ trên thân. Hôm nay xin mời Vũ Cơ xác thực cái đỉnh cái xinh đẹp, cho dù là thường thấy mỹ nhân bọn hắn, cũng nhịn không được muốn nhìn nhiều vài lần. Xuyên qua khu phố, đi vào Bích Đan trà lâu. Ngày bình thường không có việc gì lúc, Lâm Chết Vũ liền thích đến trà lâu hoặc là Bách Hoa lâu ngồi một chút, hun đúc tình hình bên dưới thao. Mặc dù Phi Hồng giúp sự tình không nhiều, rất nhiều việc nhỏ những cái kia tiểu lâu lâu liền có thể xử lý. Nhưng Lâm Chết Vũ, Giả Ngạn Dũng mấy người cũng không thể tùy tiện đi loạn, cần tùy thời ứng đối khả năng xuất hiện tình huống khẩn cấp. Theo những thành trì khác người tràn vào, Tùng Nghi thành bên trong người gây chuyện nhiều hơn, bất quá đều bị bọn hắn nhẹ nhõm làm xong. Hôm nay ngày Tết ông táo, trong trà lâu mang nhà mang người người tương đối nhiều. Giả Ngạn Dũng mấy người cũng tại, bất quá chỉ có ba người bọn hắn, pha trộn cùng một chỗ, cười tặc hèn mọn. Bọn hắn ba đều rất ưa thích xạ điêu cố sự, lại thêm Lâm Chết Vũ thường xuyên tại cái này uống trà, dần dần nơi này thành bọn hắn đại bản doanh. Thỉnh thoảng ở chỗ này đợi uống chút rượu, cực cái bác, trò chuyện điểm bắt quái. Ngày Tết ông táo, mấy người các ngươi không ở nhà hỗ trợ, ở chỗ này làm gì? Lâm Chết Vũ đi tới, cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ. Này, ở nhà đợi không có tí sức lực nào, bà nương cùng cha mẹ quản ống này cái kia, thiệt là phiền. Giả Ngạn Dũng không kiên nhẫn nói ra. Hai người khác tán đồng gật gật đầu. Mấy cái này tư cũng không phải là lo cho gia đình chủ, suốt ngày tại bên ngoài sóng, Lâm Chết Vũ đều vì bọn hắn bà nương cảm thấy không đáng, bất quá hắn cũng không nói nhiều. Hôm qua Tử công tử bảo ngươi đi qua, có phải hay không có chuyện tốt gì? Tạ Gia Nở Dê tò mò hỏi. Đi qua uống một chút rượu, gặp được Trần công tử cùng Nhậm công tử. Lâm Chết Vũ nói ra. Không có. Không có, ngươi còn muốn thế nào? Lâm Chết Vũ liếc mắt nhìn hắn, hắn cũng không muốn cùng bát quái này ra hỏa nói Từ Cần Nghệ muốn vì hắn giới thiệu cô nương. Nói xong đoán chừng ngày mai liền chuyển khắp Phi Hồng rút. Hắn nhấp một ngụm trà, nói sang chuyện khác, các ngươi biết thành chủ thực lực gì a? Lúc trước hắn hướng Từ bang chủ hỏi qua, bất quá Từ bang chủ chưa hề nói. Về sau cũng bụng trộn cùng những người khác nghe ngóng tin tức, đều đối với thành chủ biết đến không nhiều. Thành chủ từ trước đến nay cực kỳ địa thấp, trong thành bách tính thậm chí rất nhiều đều chỉ biết phủ nha đại nhân, không biết Tùng Nghi thành còn có một vị thành chủ. Thành chủ, ngươi làm sao lại hỏi vấn đề này? Giả Ngạn Dũng nghi ngờ nói, tại cá nhân hắn cảm nhận bên trong, thành chủ kỳ thật không nhiều lắm cảm giác tồn tại. Không rõ ràng, ta chỉ biết là thành chủ họ Trần, gọi Trần Thanh Phong, là đại ngụy cung bên trong sai khi tới. Đến Tùng Nghi thành vài chục năm, không có gì cảm giác tồn tại. Thành chủ 20 năm một nhiệm kỳ, tiếp qua mấy năm liền sẽ điều đi, đổi một vị khác đại nhân tới. Tạ Gia Nở Dê nói ra, các ngươi tại Tùng Nghi thành lâu như vậy, có nhìn thấy qua hắn xuất thủ a? Lâm Chết Vũ hỏi. Ngày đó hắn sau khi trở về, tìm kiếm khắp cả trí nhớ của đời trước, đối với Cựu Nam thành thành chủ ấn tượng cực kỳ mơ hồ. Tiên thân một lòng đọc sách, trong trí nhớ nhiều nhất nội dung đều là những cái kia nhiều không kể xiết sách thánh hiền. Không có. Giả Ngạn Dũng, Tạ Gia Nở Dê hai người nhao nhao lắc đầu. Liên quan tới thành chủ, ta ngược lại thật ra biết chút ít tin tức ngầm, các ngươi cũng đừng nói ra ngoài. Linh Huy coi chừng nhìn bốn phía, gặp không ai nghe lén, mới nhỏ giọng nói tiếp. Như vậy chú ý cẩn thận bộ dáng, trong nháy mắt câu dẫn lên mấy người lòng hiếu kỳ. Đặc biệt là ngươi, Tạ Gia Nở Dê, ngươi ra tay trước thể không nói ra đi, bằng không ngươi cũng đừng nghe. Linh Huy nhìn xem Tạ Gia Nở Dê, tràn đầy cảm giác không tín nhiệm. Tạ Gia Nở Dê không nói nhìn xem Linh Huy, trong miệng hùng hùng hổ hổ, nhưng vẫn là mười phần không tình nguyện phát cái thề độc, bởi vì hắn cũng rất tò mò a. Tại vài chục năm trước kia, Tùng Nghi thành tổng cộng có 5 cái lớn nhất thế gia, nhưng bây giờ lại bẹn bẹn còn lại 3 cái, các ngươi biết vì cái gì a? Linh Huy thần thần bí bí nói, không phải nói đột phát một trận ôn dịch, hai cái người của gia tộc đều chết sạch. Giả Ngạn Dũng nói ra, khi đó hắn còn nhỏ, nhưng có chút ấn tượng, lúc đó chết rất nhiều người. Tại một ngày nào đó ban đêm, không có dấu hiệu nào, Tùng Nghi thành ngũ đại thế gia bên trong hai nhà, một đêm trước đó, lặng yên không một tiếng động, toàn bộ chết sạch. Liền ngay cả bọn hắn phụ cận một chút nông hộ, còn có trong thành không ít người đều trong đêm đó ở giữa lặng yên chết đi. Đằng sau quan phủ bắt đầu điều tra, không bao lâu liền cấp ra thuyết pháp, nói là trong thành lên một loại nào đó cương liệt dịch bệnh. Đây chẳng qua là đối ngoại thuyết pháp. Ta nghe nói là thành chủ đại nhân ra tay, đem hai gia tộc kia trong vòng một đêm xóa đi. Linh Huy thấp giọng nói ra. Ngoa tạo, thật hay giả? Giả Ngạn Dũng khiếp sợ nói ra. Ngươi là cái nào nghe được tin tức ngầm, ta làm sao chưa nghe nói qua? Tạ Gia Nở Dê mang theo vài phần nghi hoặc cùng không tin hỏi, mà lại bọn hắn đến cùng phạm vào việc đại sự gì, mới có thể bị lặng lẽ xóa đi, không còn một nống. Giả Ngạn Dũng cũng đưa ra nghi hoặc, lúc đó hai cái gia tộc đều là trong vòng một đêm, lặng yên không một tiếng động biến mất, đã chết không còn một nống. Nếu là thành chủ ra tay, thành chủ thực lực nên khủng bố cỡ nào a? Lâm Chết Vũ đồng dạng nghĩ đến vấn đề này. Lặng yên không một tiếng động xóa đi hai cái người của gia tộc miệng, trong đó còn có khí huyết cảnh võ giả, tưởng tượng liền không thể tưởng tượng nổi. Ta thế nhưng là có căn cứ. Đến, dựa đi tới điểm, chớ để cho người khác nghe qua. Cha ta tại chuyện xảy ra mấy năm trước, là Bạch phủ một cái quan sự, về sau phạm tội bị đuổi ra ngoài, nhưng đối với Bạch phủ cực kỳ thấu hiểu. Theo cha ta nói, Bạch phủ có thể là dính liễu mưu phản. Linh Huy đem thanh âm ép tới rất thấp, làm như có thật nói. Ngoa tào. Giả Ngạn Dũng nhịn không được nói câu, liền bị Linh Huy che miệng lại, trong ánh mắt toát ra người dám nói ra ngoài ta nhà gọn ngươi thần sắc. Thật hay giả a? Tạ Gia Nở Dê cũng là bị kinh đến. Thật, ta còn có thể lừa các ngươi không thành. Mười mấy năm trước lần kia nạn đói lớn các ngươi còn nhớ chứ? Nạn đói lớn lúc, Tùng Nghi thành bên trong lưu truyền một thì đồng dao, kêu cái gì Hoàng Thiên đã chết, Thương Thiên đương lập, tuổi tại cái gì cái gì. Những cái kia truyền bá đồng dao đều bị bắt đi qua mất đầu. mà cha ta dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện, Bạch gia vậy mà tại bí mật tế bái mặt khắc thần minh, theo cái gì thương thiên thái thượng vạn đạo chí tôn kim khuyết vô thượng đại đế. Đây chính là hoàng triều thái tổ, mới có thể có thần minh xưng hào a. Linh Huy nhỏ giọng nói ra, cho nên ta suy đoán, bọn hắn là vụ trộm dính đến mưu phản, bị thành chủ phát hiện sau, trong vòng một đêm cho xóa đi. Tạ gia NG, Giả Ngạn Dũng, Lâm Chiết Vũ, nghe được tin tức lần này, mấy người có chút bị kinh đến. Linh Huy gặp mấy người khiếp sợ bộ dáng, dương dương đắc ý tiểu tử ngươi sẽ không đặc biệt viện cái cố sự gạt chúng ta đi. Tạ gia NG hoàn tới, vẫn còn có chút không tin. Cho dù là cái kia hai cái thế gia thật dính liễu mưu phản, nhưng thành chủ cũng quá mạnh đi. Phải là dạng gì thực lực mới có thể đem có được khí huyết cảnh cường giả hai cái thế gia trong vòng một đêm lặng yên không một tiếng động toàn bộ xóa đi. Thật, ta lừa các ngươi việc này làm gì? Linh Huy chân thành nói. Cái này thương thiên thái thượng vạn đạo chí tôn kim khuyết vô thượng đại đế danh hảo, ta từng nghe qua. Lâm Chiết Vũ nói ra, ta không phải làm qua một đoạn thời gian N lưu dân A, tại lưu dân bên trong, ta nghe qua cái này thương thiên thái thượng vạn đạo chí tôn kim khuyết vô thượng đại đế danh hảo. Rất nhiều người trực tiếp xưng hô thương thiên đại đế, bóp cái bùn tượng thần tế bái, khẩn cầu có thể sống tạm. Lưu dân bên trong, thờ phụng loạn thất bát tao thần minh đều có. Bất quá trong đó thờ phụng thương thiên đại đế nhiều nhất, tựa hồ có người đặc biệt trong bóng tối truyền bá. Lâm Chiết Vũ lúc đó cũng không để ý, người tại đối mặt tuyệt vọng lúc, luôn yêu thích thờ phụng chút hư vô thần minh, khẩn cầu hạ xuống thần tích. Lúc đó hắn còn bụng trộm hướng gia tô, Bồ Tát, Phật tổ, thượng đế các loại kiếp trước thần minh cầu nguyện một lần. Nhưng cái dám dùng không có. Nếu không phải Nhậm gia Nhậm Thanh Anh phát cháo lúc, hắn liều mạng cướp được một bát cháo, đoán chừng người đã sớm không có. Chương 50, người không tiền của phi nghĩa không giàu. Chương 50, người không tiền của phi nghĩa không giàu. Ta cũng nghe qua cái danh hiệu này. Gần nhất ngoại lai nhân khẩu có chút nhiều, người trong thành lắm lời hỗn tạp, ta lúc đầu từ một đám kẻ ngoại lai chỗ ấy nghe qua, bất quá khi đó không chút để ý. Hiện tại nghe các ngươi kiểu nói này, ta cảm giác lần này loạn quân cùng cái này cái gì thương thiên đại đế có rất lớn quan hệ. Tạ Giang trầm ngâm bên dưới nói ra, ý của ngươi là loạn quân rất có thể tại mười mấy năm trước liền bắt đầu mưu đồ bố cục. Giả Ngạn Dũng hỏi, đây không phải nói nhảm a, không có mười mấy 20 năm mưu đồ, ai có lực lượng tạo phản? Tạ Giang bĩu môi nói, đại ngụy thực lực thế nhưng là cực kỳ cường đại. Trong lời nói khinh bỉ, để Giả Ngạn Dũng không nhịn được muốn vén tay áo lên đánh một trận. Tạ Giang gia hỏa này ngoài miệng không tha người, đặc biệt ưa thích kích thích Giả Ngạn Dũng, hai người luôn có thể cách một đoạn thời gian đánh một trận. Làm xong đỡ sau, vừa thối bị tướng ném sen lẫn trong cùng một chỗ. Lúc trước nếu không phải thành chủ xuất thủ diện hai gia tộc kia, chúng ta Tùng Nghi thành không phải nguy hiểm hung ác. Linh Huy lòng vẫn còn sợ hai nói ra, nếu thật là thành chủ ra tay, người thành chủ kia thực lực kinh khủng không biên giới đi. Giả Ngạn Dũng nói ra, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Hắn một cái nho nhỏ đoán cốt cảnh, thực sự lý giải không được, nên cường đại đến cỡ nào thần tiên thủ đoạn mới có thể trong vòng một đêm lặng yên không một tiếng động diệt đi có khí huyết cảnh cường giả hai cái gia tộc. Giết người không chỉ có riêng chỉ có thể dựa vào võ lực, cũng có thể dùng độc. Khí huyết cảnh võ giả cũng là người, rất nhiều độc dược đều có thể đem bọn hắn nhẹ nhõm giết chết, nói không chừng thành chủ lúc trước sử dụng cái gì kịch độc dược vật đem bọn hắn độc chết. Tạ Giang phân tích đạo, hắn có chút không tin là thành chủ tự mình động thủ đánh chết. Chỉ tiếc sự tình qua đi vài chục năm, không có hồ sơ lưu lại, cũng không có thi thể có thể nghiệm thi, rất nhiều chân tướng đều biến mất tại trong tuế nguyệt trường hạ. Nếu không phải từ Ninh Huy trong miệng nghe nói, bọn hắn cũng đều tưởng rằng một loại kinh khủng dịch bệnh, trong vòng một đêm giết chết hai cái người của gia tộc. Dù sao còn đã chết đi hơn ngàn cái bình dân. Lúc đó còn huyên náo lòng người bàng hoàng, e sợ cho bị dịch bệnh truyền bá ra. Về sau dịch bệnh dịch khống chế rất tốt, lục tục ngoe lại chết mấy trăm người, liền lắng xuống, không có nghe nói lại có đại lượng nhân khẩu chết đi. Bây giờ nhớ tới, năm đó trong trận sóng gió phong ba kia, ẩn giấu đi rất nhiều chuyện ẩn ở bên trong. Đừng bảo là chuyện này, chuyến ra ngoài, coi chừng trộm tới mất đầu. Uống rượu, chúng ta tâm sự chuyện của nữ nhân. Thời gian khổ sở, lại có rất nhiều người đem nữ nhi bán được bách hoa lâu, đều là số tử, các ngươi có hứng thú hay không mua một cái về nhà làm thị nữ? Tạ Giang cười hắc hắc nói ra. Chủ đề lại lệch ra đến không biết nơi nào đi. Bồi mấy người nói chuyện tào lao một hồi, Lâm Chiết Vũ liền đi. Mấy tên này đặt năng kéo, từ bách hoa lâu cô đường, kéo tới hàng xóm quả phụ xinh đẹp, có thể nhấc lên một ngày một đêm. Ở trong thành đi dạo, phiên chợ vắng lạnh rất nhiều, nhưng vẫn là tràn đầy ăn Tết không khí. Ngày Tết ông táo náo nhiệt thuộc về Tùng Nghi thành nhân dân, cùng Lâm Chiết Vũ không quan hệ. Hàn Mặc Sư Minh ra ngoài tiếu phỉ không có bể. Lương sư phó cũng không biết đi hướng. Hắn quen thuộc người, chỉ có Giả Ngạn Dũng mấy người cùng nô quản sự, bất quá bọn hắn đều có người nhà của mình phải bồi. Lâm Chiết Vũ nhàn rỗi không chuyện gì, thay mặt ở trong sân luyện quyền, suy nghĩ man như quyền bên trong quân ý, luyện tiền, ra ngoài đi một chút, nghe một chút khúc mà, ăn một chút mỹ thực, cùng Giả Ngạn Dũng mấy người chậm rãi nuôi lớn, thời gian trải qua cũng là thoải mái. Ân. Lâm Chiết Vũ đi tại bách vị nhai, mày nhăn lại. Thực lực đạt đến khí huyết cảnh, đặc biệt là quy tức đại pháp tăng lên tới tầng thứ 3, đối với cảm giác tăng lên rất lớn. Cảm giác của hắn viễn siêu mặt khác khí huyết cảnh võ giả, cực kỳ nhạy cảm, có thể mơ hồ cảm giác được những cái kia không có hảo ý ánh mắt. Cùng nhau đi tới, Lâm Chiết Vũ phát hiện có mấy cái gia hỏa, ánh mắt lơ đãng rơi vào trên người mình, trong ánh mắt mang theo một chút không có hảo ý, nếu là một hai người còn bình thường, nhưng hắn hơn 10 ngày đến, thỉnh thoảng luôn có thể phát hiện có người đang ngó chừng chính mình. Cái này có vẻ hơi không bình thường, là hình cảnh Long An sắp xếp người. Lâm Chiết Vũ suy đoán nói, hắn tại Tùng Nghi thành bên trong, từng có thù hận, cũng chỉ có hình cảnh Long, còn có hình bằng hải hai người. Lần này hắn không có làm bộ không nhìn thấy, mà là bay thẳng đến hán tử kia đi tới. Hán tử trên mặt hiện một vòng kinh hoàng, muốn chạy trốn. Lâm Chiết Vũ thân hình lóe lên, tốc độ cực nhanh, nhoáng một cái liền tới đến hán tử kia bên cạnh. Hắn đưa tay phải ra, bắt lấy đối phương cổ áo, đem nó xách lên. "Tiểu tử, người chạy cái gì?" Lâm Chết Vũ lạnh lùng nói ra. "Đại nhân tha mạng, nhỏ chuyện gì đều không có làm, không có trộm không có đoạn, chỉ là ở chỗ này ngẩn người mà thôi, hán tử cầu xin tha thứ." Hắn cảm giác trước mắt người trẻ tuổi kia khí lực rất lớn, bắt hắn lại cổ áo, siết cho hắn có chút hít thở không thông. "Hừ, Chu đại lực, tới." Lâm Chết Vũ không cùng hắn nói nhảm, mà là hướng cách đó không xa Phi Hồng Bang tiểu đệ vẫy vẫy tay. Bách Vị Nhai là Phi Hồng Bang địa bàn, mỗi ngày đều có Phi Hồng Bang thành viên phụ trách tuần tra, duy trì trật tự. "Vũ ca, ngài tìm ta?" Chu đại lực chạy mau tới, cung kính nói ra. Đó là cái khổ người không thua Giả Ngạn Dũng ra hỏa, bất quá chưa từng luyện võ, sẽ chỉ chút trang giá bả thức cùng một thân man lực. Mang ra hỏa này trở về điều tra thêm, là gia tộc nào, cái gì thế lực người, ở chỗ này muốn làm gì? Lâm Chết Vũ nói ra. "Vũ ca, người này ta biết, là Vô Định Rút, tên cứ gọi là gì ta quên, ngài nếu như muốn biết, ta gọi Chu Đạt tới, hắn đối với Vô Định Rút người tương đối quen." Chu đại lực nói ra. "Vô Định Rút?" Nghe được Vô Định Rút, Lâm Chết Vũ lập tức rõ ràng là ai để mắt tới hắn. Cùng Vô Định Rút có liên quan, lại cùng hắn đơn đoán, cũng chỉ có Hình Cảnh Long. "Là Hình Cảnh Long để cho các ngươi nhìn ta chằm chằm?" Lâm Chết Vũ hỏi. "Đại nhân, tiểu nhân chỉ là đến nơi đây dạo phố, cái gì cũng không làm, oan uổng a." "Long ca không có phân phó nhỏ cái gì, nhỏ thật chỉ là đơn thuần ở chỗ này dạo phố. Mặc dù nơi này là Phi Hồng Bang địa bàn, nhưng cũng không có quy định không cho phép những bang phái khác người đến nơi đây mua đồ đi." Hán tử giải thích nói, trên mặt biểu hiện ra một bộ bị oan uổng bị ủy khuất thân sắc. "Vũ ca, cần nhỏ dẫn hắn trở về để ra nghi vấn a?" Chu đại lực hỏi. "Không cần." Lâm Chết Vũ lắc đầu, một tay lấy hán tử ném ra ngoài, "Cút đi, về sau đừng như vậy tặc mi thử nhãn." Là, nhỏ trở về liền đuổi. Hán tử liền vội vàng gật đầu, đứng dậy bước nhanh hướng nơi xa đi đến. "Làm việc của ngươi đi, hảo hảo tuần tra." "Là, đại nhân." Chu đại lực hưng phấn mà nói ra, quay người tiếp tục đi dạo, "À không, tuần tra." Nhìn xem hán tử bóng lưng rời đi, Lâm Chết Vũ thầm nghĩ, đến nghĩ biện pháp đem giá hỏa kia giải quyết hết, dù sao bị nhớ cũng không phải cái biện pháp. Cùng một vòng bách vị nhai, mua một ít thức ăn, Lâm Chết Vũ liền trở về. Bành 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 trong viện, bành bành tiếng vang không ngừng truyền ra. Hôm nay không có ánh nắng, sắc trời âm trầm, hàn phong gào thét. Lâm Chết Vũ hai tay để trần, toàn thân mồ hôi đầm địa, trên thân khí huyết sôi trào. Nồng đậm khí huyết năng lượng, dưới khống chế của hắn, quán chú nhập trong hai tay. Theo nắm đấm đụng vào trên mặt gỗ, khí huyết đi theo chấn động, rèn luyện hai tay cơ bắp màng da xương cốt. Thực lực tăng lên tới khí huyết cảnh sau, hắn một thân thể phách gân xương da rẻ đều chiếm được cường hóa. Bất quá chủ yếu cường hóa bộ vị là hai chân, những bộ vị khác đều không rõ ràng. Có lẽ chờ hắn thực lực tiếp tục tăng lên, khí huyết đạt tới 5 lần chất biến, 6 lần chất biến sau, tại từng vòng cường hóa bên dưới, thân thể những bộ vị khác cũng đều sẽ đạt tới đoán cốt như sắt trình độ. Nhưng bây giờ, trừ hai chân đạt đến đoán cốt như sắt, những bộ vị khác xương cốt cũng liền so võ giả bình thường mạnh lên một chút thôi. Bành 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 Lâm Chết Vũ không ngừng ra quyền, khí thế trên người so trước đó nồng nặc mấy phần. Trải qua mấy ngày nữa khổ luyện, hắn đối với Man Nhu quyền cảm ngộ tăng lên không ít. Lúc luyện quyền, hắn đem chính mình tưởng tượng thành Man Nhu, tưởng tượng thành đấu trường bên trong châu, sau khi bị chọc giận mao đủ lực lượng, khởi xướng tiến công. Phanh! Bò họ, một cái Man Nhu va chạm sử xuất, Lâm Chết Vũ phối hợp Man Nhu quyền hô hấp pháp, trong lúc mơ hồ vậy mà phát ra cùng loại châu giống thanh âm. Bành 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 nắm đấm như cuồng phong như mưa rào, điên cuồng hướng cọc gỗ khởi xướng tiến công, bành bành âm thanh bên tai không dứt. Lâm Chết Vũ lâm vào Man Nhu sau khi bị chọc giận trong điên cuồng, con mắt nổi lên một tia huyết hồng. Hắn bởi vì quá đắm chìm tại quyền thế bên trong, bị nó ảnh hưởng. Mãi cho đến sau hai canh giờ, phát tiết xong toàn thân lực lượng, lại một lần đánh vỡ cực hạn, hắn mới thở hổn hển, sủi lơ trên mặt đất. Vừa mới lại bị quyền thế ảnh hưởng, đã mất đi một chút lý trí. Lâm Chết Vũ thì thào, tinh thần có chút hoảng hốt. Vì tốt hơn lĩnh ngộ Man Nhu quyền thế, hắn bản thân thôi miên, đem chính mình tưởng tượng thành một đầu Man Nhu, làm như vậy hiệu quả sát thực rất tốt. Mấy ngày thời gian, quyền thế của hắn có nhảy vọt bội bổ. Nhưng cũng bởi vì quá mức đắm chìm ở quyền thế bên trong, hắn tại quyền thế bên trong bản thân bị lạc lối. Phương hướng sai, nếu là quyền thế tác dụng sẽ cho người lâm vào điên cuồng, như vậy uy lực mạnh lên thì đã có sao, cũng bất quá là không có lý trí tên lô mãng thôi, còn không bằng Giả Ngạn Dũng. Rất có thể là mãng, nhưng mãng không phải lô mãng, không phải điên cuồng, mà là mang theo lý trí dũng, là một loại tín niệm, có ta vô địch cường giả tín niệm. Lâm Chết Vũ nằm trên mặt đất, thì thào nói ra, trong ánh mắt tinh quang càng ngày càng cường thịnh. Không sai, rất có thể là mãng, nhưng cũng không phải là lỗ mãng, mà là một loại có ta vô địch tín niệm, là ta dưới một quyền này đi ngươi sẽ chết cường giả ý chí. Lâm Chết Vũ tinh quang trong mắt càng ngày càng sáng, hoàn toàn không có bởi vì vừa mới đột phá cực hạn mà đưa đến tinh thần mỏi mệt ảnh hưởng. Hắn dãy rủa lấy muốn lại đứng lên, nghiệm chứng ý nghĩ của mình, lại đánh một lần Man Nhu quyền. Quyền thế cũng không phải là nói ngươi biết liền có thể có được, cần đang luyện quyền trong quá trình, tin tưởng vững chắc tín niệm của mình, đem ý chí dung nhập vào trong quyền pháp, hình thành chính mình độc nhất vô nhị thế. Nhưng mà Lâm Chết Vũ không bỏ dậy nổi. Vừa mới lâm vào điên cuồng thời điểm, hắn phát tiết xong lực lượng thân thể, lại phá vỡ một lần thân thể cực hạn, hiện tại đau nhức toàn thân vô lực. Tính toán, không đội tại nhất thời. Lâm Chết Vũ nói thầm, không động đậy được nữa, nằm tại trên mặt đất băng lãnh nghỉ ngơi. Trong thân thể, khí huyết năng lượng tại hắn nghiền ép bên dưới, từ trong huyết dịch bốc hơi mà ra, theo huyết dịch chảy xuôi toàn thân, khôi phục thân thể mệt nhọc. Nằm trên mặt đất, Lâm Chết Vũ miệng lớn thở dốc. Hắn nhìn về phía trong ý thức số liệu, vừa mới đột phá cực hạn, nguyên lực lại tăng trưởng thêm một đơn vị. Trải qua mấy ngày nay rèn luyện, lục hợp đao đao pháp cùng man nhu quyền đều có không nhỏ tiến bộ. Kim nhạn công đạt tới khí huyết cảnh sau, tiến triển chậm chạp rất nhiều, cần tích lũy tháng ngày rèn luyện, không ngừng tinh luyện tích xúc khí huyết, đạt tới khí huyết cực hạn mới được. Muốn dựa vào chính mình cố gắng đạt thành, cần mấy năm công phu. Thiên đạo thủ cần tính danh, lâm chết vũ nguyên lực, ba kỹ năng, man nhu quyền tinh thông 8 kim nhạn công tầng thứ 4 6 bạch quy tức đại pháp tầng thứ 3 1 lục hợp đao tinh thông 3 năm nguyên lực lại góp nhặt 3 đơn vị, đáng tiếc không có tiền, bằng không liền có thể đem kim nhạn công tăng lên tới tầng thứ 5. Hắn hiện tại bình quân 4 ngày tại hữu liền có thể góp nhặt một đơn vị nguyên lực, nhưng sử dụng một đơn vị nguyên lực tăng lên kim nhạn công, cần ước 3 phó ít huyết tráng canh xương mới có thể cam đoan năng lượng sung túc. Muốn đem kim nhạn công tăng lên tới tầng thứ 5, chí ít còn cần 3 đơn vị nguyên lực. Nói cách khác, cần 9 phó ít huyết tráng canh xương dược liệu làm năng lượng nguyên mới được, 9 phó dược tài theo hiện tại giá thị trường, đều hơn 100 lượng bạc, cũng không phải cái số lượng nhỏ. Nghỉ ngơi một chút, trước đem man nhu quyền tăng lên. Có khí huyết cảnh thực lực đặt cơ sở, tăng lên man nhu quyền cần có nguyên lực cùng năng lượng hẳn là sẽ không quá nhiều. Lâm Chức Vũ thầm nghĩ. Hai ngày trước nhận phi hồng bang mỗi tháng 5 lượng bạc tiền công, tăng thêm mặt khác người kể chuyện cho hắn ngân lượng, lại có 20 mấy lượng bạc tích xúc. Đối với người bình thường tới nói, 20 mấy lượng bạc, tiết kiệm điểm, đủ toàn gia sinh hoạt 2-3 năm. Mà Lâm Chức Vũ mua 2 bộ ít huyết tráng canh xương dược liệu, tiền liền tiêu hết. Muốn trên võ đạo có thành tựu, coi là thật xài tiền như nước. Đáng tiếc lúc trước cố sự bản quyền kế hoạch không có phổ biến ra liền chết yểu, bằng không mỗi ngày đoán chừng cũng có thể có 2 lượng bạc thu nhập. Trước mắt cũng không có tốt gia tăng thu nhập phương thức, đem man nhu quyền tăng lên sau, tìm thời gian ra khỏi thành xem một chút đi. Nhìn xem ngoài thành hiện nay thế nào. Lâm Chức Vũ thầm nghĩ. Hắn sớm đã rất muốn ra khỏi thành nhìn một chút. Nhìn xem phía ngoài đạo phỉ kho cùng đến trình độ nào. Nhìn xem thành vệ quân chân thực sức chiến đấu như thế nào. Nhìn xem có phải hay không 100 tên tinh binh tạo thành quân trận, có thể nhẹ nhõm địch nổi khí huyết cảnh võ giả. Nhìn xem những cái kia trong rừng sâu núi thẳm, có phải thật vậy hay không tồn tại yêu ma. Chờ chút. Hết thảy, Lâm Chức Vũ đều hiếu kỳ không thôi. Chỉ là trước đó thực lực không đủ, hắn một mực kìm nén, cầu thả lấy, yên lặng phát triển. Hiện nay, thực lực của hắn tại Tùng Nghi thành bên trong cũng thuộc về là đứng đầu nhất một nhóm người, như dạng này còn có thể bên ngoài gặp được nguy hiểm tính mạng, người bình thường kia cũng không cần sống. Mấu chốt nhất là, ngoài thành đạo phỉ đông đảo. Người không tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Nếu đạo phỉ có thể đoạt người khác, như vậy hắn vì sao không có khả năng đoạt đạo phỉ? Cướp người người, người hàng đoạt chi? Cái kia hình cảnh long, hình bằng hải hai huynh đệ, lần này cần là dám can đảm theo tới, ngay tại ngoài thành kết liêu hắn bọn họ. Lâm Chết Vũ trong ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Nếu không phải tại Tùng Nghi thành bên trong quản cực nghiêm, không tốt tùy ý động thủ giết người, hắn đã sớm âm thầm hạ thủ. Cũng không biết hai tên này có cái gì ma bệnh, làm sao lại để mắt tới hắn tiểu nhân vật như vậy. Cho dù là tập võ thiên phú xuất sắc chút, trước mắt Lâm Chết Vũ hiện ra ở bên ngoài, cũng bất quá là cái đoán cốt cảnh thực lực. Đoán cốt cảnh thực lực, tại Tùng Nghi thành cũng chính là cái tiểu nhân vật thôi, hắn không rõ vì cái gì hình cảnh long sẽ nhìn chằm chằm hắn không thả. Chương 51, ra khỏi thành một chương 51, ra khỏi thành một nghỉ ngơi sẽ. Khôi phục một chút thể lực. Lâm Chết Vũ từ trong nhà lấy ra 2 bộ dược liệu, để vào thuốc trong nồi bắt đầu nấu luyện. Nấu luyện khoảng cách, bắt đầu kéo ruồi gân cốt. Sau 2 canh giờ, trong viện phiêu đãng dược liệu hương khí. Trải qua mấy lần nấu luyện, trong dược liệu dược lực bị toàn bộ luyện ra. Thùng thùng đông 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 khi Lâm Chết Vũ dự định uống xong chén thuốc, bắt đầu tăng thực lực lên lúc, ngoài phòng vang lên tiếng đập cửa. Lại xảy ra chuyện. Lâm Chết Vũ nghi hoặc. Uy tức đại pháp lặng yên vận chuyển, đem bởi vì vừa mới rèn luyện mà đưa đến khí huyết ba động toàn bộ che giấu, khôi phục thành đoán cốt cảnh cấp độ thực lực. Đẩy cửa ra, ngoài phòng là một tên phi hồng bang tiểu đệ. Vũ ca, đây là ngài thiệp mời. Ân, tạ ơn. Lâm Chết Vũ tiếp nhận thiệp mời, vừa cười vừa nói, muốn hay không tiến đến uống một ngụm trà. Ngài khách khí, có thể cho Vũ ca đưa thiệp mời, là vinh hạnh của ta. Nhỏ không khát hán tử kia vừa cười vừa nói. Lâm Chết Vũ không có tiếp tục giữ lại, mở ra thiệp mời nhìn lại. Phúc Ninh Viên, thứ bang chủ đối với ta còn thực sự là coi trọng. Lâm Chết Vũ nói thầm. Hàng năm cuối năm, phi hồng bang đều sẽ mở tiệc chiêu đãi bang chúng. Giống dạng ngạn dũng tạ giang bọn hắn loại này, bình thường đều muốn đi Phúc Hòa Viên. Mặt khác phổ thông bang chúng thì là do mỗi cái luyện tạm cảnh người phụ trách, chính mình tìm địa phương cử hành yến hội. Mà Phúc Ninh Viên là Từ gia, Nhậm gia, Trần gia các loại con em thế gia tham gia yến hội địa phương, đi đều là chút nhân vật trọng yếu. Yến hội 3 ngày sau giữa trưa bắt đầu, thời gian không phải rất gấp. Lâm Chết Vũ thu hồi thiệp mời, uống xong trước đó chuẩn bị xong thuốc thang. Thực lực của hắn đạt đến khí huyết cảnh, ngũ tạng nội phủ trải qua kim nhạn công cùng quy tức đại pháp 2 vòng cường hóa rèn luyện, sớm đã thỏa mãn Man Nhu quyền luyện tạm cảnh yêu cầu. Có thể nói, Man Nhu quyền là trước hoàn thành luyện tạm cảnh, sau đó lại đoạn cốt. Chỉ là rèn luyện đôi cánh tay năng lượng tiêu hao, 2 bộ ít huyết tráng canh xương dược lực cũng đã đầy đủ. Dù sao tại tăng lên đến khí huyết cảnh sau, cơ bắp, màng da, xương cốt mỗi ngày đều sẽ ở khí huyết rèn luyện bên dưới, chậm chạp trở nên càng mạnh. 2 cánh tay của hắn, khoảng cách đoán cốt như sắt trình độ, đã không xa. Suy nghĩ lan truyền ra, sử dụng 3 đơn vị nguyên lực, tăng lên man nhu quyền. Năng lượng thần bí tuôn ra, tinh thần tiến vào trạng thái đặc thù bên trong. Năng lượng thần bí dẫn dắt ra thuốc thang bên trong dược lực, tràn vào trong 2 tay, cường hóa rèn luyện 2 tay cơ bắp, màng da, xương cốt. Trên cánh tay truyền ra đôn đốp gần cốt cộng minh âm thanh, thanh âm càng ngày càng dày đặc. Cùng lúc đó, trên ngực của hắn bên dưới chập trùng, Man Nhu quyền hô hấp pháp vận chuyển, một hít một thở ở giữa, ẩn ẩn truyền ra tiếng châu giống. Lâm Chết Vũ tinh thần đắm chìm tại vĩnh viễn luyện quyền bên trong, hắn cảm giác chính mình phảng phất hóa thân thành Man Nhu, đối mặt cường đại sư hổ báo, đạp bóng, chủ động phát khởi tiến công. Lần này, hắn giữ vững lý trí, nhưng lại không gì sánh được Vũ Dũng. Cho dù đối phương mạnh mẽ hơn hắn, cho dù đối phương không chỉ một người, hắn vẫn như cũng tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ cùng ý chí. Đang không ngừng trong chiến đấu, không ngừng luyện quyền bên trong, trên người hắn dần dần sinh dâng lên một cỗ thẳng tiến không lùi bá đạo khí thế, khí thế bên trong tràn đầy mãng hàm ý mãng không phải lỗ mãng, mà là thẳng tiến không lùi, có ta vô địch, vô luận nhiều địch nhân mạnh, đều tâm không sợ hãi, dám mãng đi lên tinh khí thần. Cỗ này quyền thế càng ngày càng mạnh, càng ngày càng kinh người, bao phủ hắn quanh người, làm cho người không dám nhìn thẳng. Mấy hơi thở đi qua, Lâm Chết Vũ mở to mắt, trên thân khí thế biến mất không còn tăm tích, trong ánh mắt lộ ra một vòng dọa người tinh quang. So với vừa rồi, trên người hắn nhiều hơn một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được khí chất. Nhìn nhiều một tia tự tin, nhiều một tia anh dũng có đi không có về khí thế, còn có từng tia từng sợi có ta vô địch tự tin cùng bá đạo. Quyền pháp này lợi hại. Đây chính là quyền thế a. Thần kỳ, coi là thật thần kỳ. Quyền thế bên trong, cỗ này hàm ý là mãng. Lâm Chết Vũ nỉ non, trên thân đột nhiên bắn ra khí thế cường đại đến. Khí thế bên trong, tràn đầy thẳng tiến không lùi, có ta vô địch tự tin cùng mãng ý. Cố khí thế này, nếu là có thể tiếp tục phát triển tiếp, sẽ triệt để lột sắc thành bá đạo đến cực điểm ý. Có ta vô địch cường giả ý chí. Dưới năm tay, ta tức chân lý. Cái này Man Nhu quyền không đơn giản a. Lâm Chết Vũ âm thầm nói ra. Kim Nhạn công tu luyện đến khí huyết cảnh, đều không thể tu luyện ra tới. Hắn thậm chí cảm thấy đến, cho dù là tu luyện tới tầng thứ 8, đều không có biện pháp tu luyện ra. Nhưng Man Nhu quyền bèn bèn chỉ là cửa bất nhập lưu công pháp, nhiều nhất có thể tu luyện tới luyện tạng cảnh, hắn lại luyện được quyền thế. Cái này cực kỳ bất phàm. Thiên đạo thủ cần tính danh, Lâm Chết Vũ nguyên lực, không kỹ năng, Man Nhu quyền viên mãn kim nhạn công tầng thứ 4 6 bậc quy tức đại pháp tầng thứ 3 một lục hợp đao tinh thông 3 năm. Lâm Chết Vũ nhìn về phía trong ý thức số liệu, Man Nhu quyền đã đạt đến viên mãn. Như hắn đoán bình thường, ba đơn vị nguyên lực liền đem Man Nhu quyền thôi thăng đến cảnh giới viên mãn. Kỳ thật hai cái đơn vị lại nhiều một chút xíu như vậy đủ rồi. Ở vào loại trạng thái đặc thù kia bên trong, Lâm Chết Vũ dùng 3/4 tả hữu thời gian, liền đem Man Nhu quyền luyện đến cảnh giới viên mãn. Thời gian còn lại đều là tại củng cố, tiếp tục tham nộ quyền pháp, tiến một bước lĩnh nộ quyền thế. Môn này làm bạn ta lâu nhất quyền pháp rốt cục viên mãn. Lâm Chết Vũ nhìn về phía trong ý thức số liệu, trên mặt lộ ra một chút cảm khái. Hắn ban đầu học chính là Man Nhu khẩn thiết pháp, môn quyền pháp này cho dù là Lương Tùng chính mình cũng không có tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Lương Tùng chủ tu Kim Nhạc công, một thân công phu tất cả trên đùi, môn quyền pháp này cũng là hắn du lịch lúc ngẫu nhiên thu hoạch được. Hắn cảm thấy có chút ý tứ, liền kiến thức nông cạn xuống. Tại Lương Tùng xem ra, đây chỉ là cửa tam lưu võ công, cũng không cỡ nào coi trọng. Đúng phải nhìn thuận mắt người tới cửa cầu học, đều sẽ dạy bọn họ cùng loại Man Nhu quyền loại này tam lưu công pháp. Lâm Chết Vũ lúc trước cũng là, trước học Man Nhu quyền. Về sau Lương Tùng gặp hắn thiên phú kinh người, liền lên chân chính thu đồ đệ tâm tư, cầm đến tay Kim Nhạn công giao cho hắn. Học được Kim Nhạn công sau, Lâm Chết Vũ đem trọng tâm toàn bộ đặt ở Kim Nhạn công phía trên, nguyên lực toàn bộ dùng để tăng lên môn này thối công. Quyền thế nếu là tiếp tục tham ngộ xuống dưới, nói không chừng có thể làm cho ta ngộ ra ý đến. Lâm Chết Vũ suy nghĩ nói. Đứng dậy, đi vào trong viện, tiếp tục luyện tập Man Nhu quyền. Cho dù là đạt đến viên mãn cảnh giới, cũng có thể tiếp tục tăng lên. Chỉ là không có công pháp người sáng tạo lưu lại con đường phía trước chỉ dẫn, con đường phía trước cần Lâm Chết Vũ chính mình đi lĩnh hội, đi diễn hóa, đi sáng tạo. Rất mãng, có ta vô địch. Bá đạo Lâm Chết Vũ trong miệng nỉ non. Trong viện, hắn huy động nắm đấm, trên nắm tay lượn lờ lấy một cỗ cường đại quyền thế. Theo ý nghĩ của hắn ba động, quyền thế cũng bắt đầu biến ảo. Thế là ý hình thức ban đầu, ý là luyện tùy cảnh tấn thăng hóa kình cảnh giới nhất định muốn lĩnh ngộ. Vô số võ giả kẹt tại luyện tùy cảnh, chậm chạp không có khả năng tăng lên, cũng là bởi vì không có cách nào lĩnh ngộ ra thuộc về mình ý đến. Lâm Chết Vũ muốn nhìn một chút, có hay không biện pháp đem cỗ này quyền thế ngộ ra, luyện được thuộc về mình ý đến. Bành 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 trong viện, phát ra bành bịch tiếng vang. Man Nhu quyền tăng lên tới viên mãn sau, đã có thể chịu đựng lấy đại lượng khí huyết năng lượng bộc phát. Khí huyết quán chú hai tay, trên cánh tay cơ bắp hở ra, mạch máu lồi ra, kinh khủng lực bộc phát tại trong hai tay ấp ủ ngộ tính quyền thế tại Lâm Chết Vũ quanh người lở lở, khí thế cực kỳ kinh người, mang theo vô địch tự tin cùng cường đại. Tại cỗ này quyền thế bên dưới, nếu là tâm trí không kiên người, một thân thực lực không phát huy ra một nửa đến. Bành 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 thanh âm vang vọng tiểu viện, kéo dài đến nửa canh giờ mới ngừng lại được. Không được, muốn đem quyền thế hóa thành quyền ý quá khó khăn, mà lại cỗ này quyền thế còn không có tăng lên tới cực hạn, muốn đem quyền thế hóa thành quyền ý, đầu tiên muốn làm là đem quyền thế tăng lên tới cực hạn mới được. Lâm Chết Vũ nhẹ nhàng thở hào hẹn, ánh mắt lộ ra thần sắc suy tư. Nghỉ ngơi sẽ, đổi thân quần áo, đi ra cửa. Để tâm vào chuyện vụn vặt là không luyện được quyền ý, sẽ chỉ làm chính mình lâm vào ma lang bên trong. Tựa như trước đó đem Man Nhu đã luyện thành châu điên, lâm vào trong điên cuồng bình thường. Đi ra ngoài mua tấm bản đồ cùng ra khỏi thành dùng một chút vật phẩm, ngày mai liền ra khỏi thành nhìn xem. Lâm Chết Vũ thầm nghĩ. Khoảng cách yến hội bắt đầu thời gian còn sớm, mấy ngày nay không có chuyện gì làm. Mua một tấm liên quan tới ngoài thành mới nhất thế lực cùng yếu đạo, hiểm địa địa đồ, một chút ám khí phi tiêu, độc phấn, khu mưa cỏ, lương khô chờ chút vật phẩm. Lâm Chết Vũ mang theo mua sắm đồ tốt, thuận lộ đi tới Bích Đan trà lâu. Giả Ngạn Dũng mấy người quả nhiên tại cái này. Lâm Minh đến, uống một chén, trong nhà bà nương nưỡng. Tạ Giang cho Lâm Chết Vũ châm chén rượu, vừa cười vừa nói: "Tạ ơn." Lâm Chết Vũ giơ ly rượu lên, tinh tế thưởng thức bên dưới, mùi rượu nồng đậm hương thuần, số độ không cao, nhưng cảm giác không sai. Mùi vị không tệ, các ngươi có thể chính mình gian quán rượu. Lâm Chết Vũ vừa cười vừa nói: "Hắc hắc, không sai đi. Bà nương trong nhà chính là mở quán rượu con, đây là các nàng tổ truyền đơn thuốc, hàng năm đều sẽ chính mình ngưỡng một chút uống, vò này đưa ngươi. Tạ Giang từ dưới đất ôm lấy một vò 2 cân tả hữu rượu đưa tới. Cảm ơn, bất quá ta cũng không có gì đồ tốt đưa ngươi, cho các ngươi thêm chút thức ăn đi. Tiểu nhị, gọi món ăn. Lâm Chết Vũ gọi tới tiểu nhị, tăng thêm chút thức ăn, điểm vào rượu. 3 ngày sau giữa trưa là chúng ta Phi Hồng Bang tụ hội, ngươi cũng đừng luyện võ bỏ qua thời gian. Linh Huy nhắc nhở. Ngươi đi chính là Phúc Ninh Viên hay là Phúc Hòa Viên? Tạ Giang hỏi. Phúc Ninh Viên. Hắc, ta thắng, đưa tiền. Tạ Giang đắc ý nhìn về phía hai người, đưa tay đòi tiền. Lâm Huynh quả nhiên rất được bang chủ coi trọng, vậy mà đi Phúc Ninh Viên, ta còn tưởng rằng muốn chờ Lâm Huynh luyện tạm cảnh sau mới có thể được mời đến Phúc Ninh Viên. Linh Huy thở dài, móc ra tiền đưa tới. Ta sớm nên nghĩ tới, thua lỗ. Lần trước Lâm Huynh bị Từ công tử mời đi qua, ta sớm nên nghĩ đến lần này sẽ bị mời được Phúc Ninh Viên. Giả Ngạn Dũng có chút hối tiếc nói, không cam lòng móc ra tiền. Thua ít tiền ngược lại là không có gì, chính là không nhìn nổi Tạ Giang cái kia dương dương đắc ý sắc mặt. Hắc hắc, thắng ít tiền, Lâm Huynh ta ban đêm xin ngươi trên trăm hoa lâu, tuyển tốt nhất cô nương. Tạ Giang cười ha hả nói ra. Một phen chuyện tiếm, Tạ Giang nói tới chính sự. Năm sau, liền đến phiên chúng ta đi đóng giữ Bạch Thạch Sơn, nghe bên kia huynh đệ nói, lần này thường vòng không nhỏ. Tạ Giang nói ra. Bên kia nạn trộm cướp còn không có lắng lại a? Lâm Chết Vũ hỏi. Hàn Mặc Sư huynh ra ngoài tiếu phỉ đã nhiều ngày, cũng không biết năm trước có thể hay không trở về. Nào có đơn giản như vậy. Ngoài thành nạn trộm cướp rất nhiều tới vô ảnh đi vô tung, cởi quần áo ra, buông xuống binh khí chính là lương dân, rất khó toàn bộ thanh trừ. Mà lại lớn đạo phỉ đều trốn ở sư tử cốc bên trong, nơi đó nguy hiểm trùng điệp. Đạo phỉ hướng bên trong vừa trốn, tìm cũng không tìm tới. Linh Huy nói ra. Yên tâm đi, Bạch Thạch Sơn bên kia vấn đề không lớn, xảy ra chuyện có cựu đại nhân bọn hắn định lấy. Đúng rồi, hồi trước nghe nói Bạch Thạch Sơn cũng được ủy, nói không chừng lần này đi qua, Lâm Minh có thể chân chính mở mang kiến thức một chút. Tạ Giang nói ra. Hắn hướng Lâm Chết Vũ tiện cười bị ổi nói, Lâm Minh, ngươi lần này nói không chừng có thể đụng tới ngươi quỷ tình nhân a. Tới ngươi. Lâm Chết Vũ không nói lườm hắn một cái. Từ Tạ Giang bọn người trong miệng, hắn cũng biết đến thế giới này quỷ là cái gì. Nghe nói là do hoang khí, sát khí, dưới tình huống đặc thù thúc đẩy sinh trưởng đi ra một loại u hồn, mang theo một chút khi còn sống ký ức, nhưng phần lớn ngơ ngác mê mốc. Bởi vì là hoang khí cùng sát khí tạo thành, quỷ nhìn có chút khủng bố, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ. Loại này âm tà linh thể, tổn thương tính không lớn, đụng phải người bình thường sau, trên người sát khí hoang khí âm khí tiến vào người bình thường trong thân thể, ăn mòn sinh khí. Một cái sơ sẩy sẽ dẫn đến người tử vong. Nhưng đối với võ giả tới nói, khí huyết thịnh vượng, dương khí sung túc, tối đa cũng chính là bệnh nặng một trận. Nếu là khí huyết cảnh võ giả lời nói, thậm chí không cần thuốc nổ, trực tiếp một quyền đi qua, chấn động khí huyết, cường đại sinh mệnh lực cũng có thể làm cho u hồn hồn phi phách tán. Đụng quỷ không sợ, chỉ cần không đào ra quan tài, đụng tới hoạt thi là được. Giả Ngạn Dũng thở ơ nói ra. Đụng tới hoạt thi lời nói, cũng chỉ có thể làm bệnh. Cái đồ chơi này nhưng so sánh đạo phỉ đáng sợ nhiều, mình đồng ra sát, đao thương bất nhập. Bị nó cắn một cái, có thể là trảo thương, vết thương trong hội âm độc, rất khó trị tận gốc. Đúng rồi, mấy ngày nay ta dự định ra khỏi thành dạo chơi, các ngươi nếu như đụng phải những bang phái khác hoặc là từ bên ngoài đến võ giả quấy rối, không cần cứng rắn, thực sự đánh không lại cũng làm người ta xin mời cựu đại nhân ra mặt. Lâm Chết Vũ nói ra. Ngươi muốn ra khỏi thành? Ngoài thành loạn như vậy, 4 chỗ đều là đạo phỉ, ra khỏi thành làm gì? Giả Ngạn Dũng không hiểu hỏi. Đúng vậy a, hiện tại ngoài thành rất loạn, cho dù là đoán cốt cảnh võ giả cũng không an toàn. Linh Huy đồng dạng nói ra. Ra khỏi thành nhìn xem tình huống bên ngoài như thế nào, quen thuộc hạ thành bên ngoài địa hình, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lâm Chết Vũ vừa cười vừa nói. Tùng Nghi thành kinh tế quá kém, thụ chiến loạn ảnh hưởng, thuyết thư bản quyền kế hoạch phổ biến không ra. Nếu như còn không thể tìm tới kiếm tiền biện pháp tốt, hắn liền muốn cân nhắc chạy trốn kế hoạch. Vậy ngươi cũng phải cẩn thận một chút, trong núi rừng đạo phỉ hoành hành. Tạ Giang nhắc nhở, ngươi tốt nhất tìm những cái kia tư thâm thợ săn cùng một chỗ, bọn hắn biết nơi nào đạo phỉ thiếu, nơi nào đường tương đối ẩn nấp. Ân, những này ta đều có cân nhắc đến. Đến, uống rượu, mấy ngày kế tiếp liền vất vả các ngươi. Lâm Chết Vũ nâng chén, hướng mấy người mời rượu. Hôm sau sáng sớm, hình ra, thùng thùng đông 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 sáng sớm, hình cảnh long cửa phòng liền bị gõ vang. Sáng sớm đều to cái gì? Hình cảnh long mở mắt ra, lộ ra bất mãn thần sắc. Sáng sớm bị tỉnh lại, trên thân nồng đậm rời dương khí. Nếu là không đưa ra tốt điểm lý do, tên hạ nhân này không thiếu được một trận trừng phạt. Thiếu gia, vô định giúp có người tới tìm ngài, nói là có tin tức trọng yếu muốn cáo chi ngài. Hạ nhân nơm nớp lo sợ nói. Đánh thức thiếu gia cũng là chuyện tốt, nhưng hắn nhưng lại không thể không làm. Bởi vì vô định giúp người kia nói, nếu như không đem thiếu gia tỉnh lại, làm trễ lại sự tỉnh, coi chừng mất mạng. Hình cảnh long xuất thân hình gia bằng chi, bất quá rất ít cùng hình gia đám công tử ca sen lẫn trong cùng một chỗ. Hắn ưa thích luyện võ, ưa thích chiến đấu, cho nên mới sẽ tiến vào vô định trong bang lăn lộn. Các loại lăn lộn lâu một chút, cảm giác phiền muộn, hắn liền sẽ cùng hắn ca ca hình bằng hải mở dạng, tiến vào thành vệ quân bên trong. Để hắn tới. Hình cảnh long hà hơi đạo, vẫn chưa hoàn toàn từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại. Hắn rất lâu không có sớm như vậy rời giường. Công tử, có huynh đệ đến báo, nói là phát hiện Lâm Chết Vũ thân ảnh, về phía tây cửa ra vào đi, thật giống như là muốn ra khỏi thành. Hán tử kia nói ra. Nghe vậy, hình cảnh long cả người trong nháy mắt tỉnh táo lại. Trên mặt của hắn nổi lên một tia thần sắc mừng rỡ, ngươi nói tiểu tử kia ra khỏi thành. Hán tử khẳng định gật gật đầu, hắn hướng cửa tây đi, cửa tây nơi đó không có cái gì, trừ ra khỏi thành người, rất ít người sẽ đi bên kia. Ha ha, tiểu tử này rốt cục chịu ra khỏi thành. Đi thông chi Triệu Thúc cùng Tiểu Tuyển, để bọn hắn đến cổng Tây chỗ tụ hợp, lần này ta muốn hắn chắp cánh khó thoát. Hình Cảnh Long cười ha ha. Đúng rồi, mấy người bọn hắn? Hình Cảnh Long hỏi. Tại Lâm Chết Vũ trong tay đến qua mấy lần xem sau, hắn đã có kinh nghiệm, lần này cần làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Chỉ có hắn một cái hán tử nói ra. Liên một cái. Thật sự là tiểu tử không biết trời cao đất rộng, coi là bằng vào khinh công của mình, liền có thể ở ngoài thành tùy ý xông xáo. Hắc hắc, lần này tiểu tử ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Hình Cảnh Long cười gần nói, nhanh chóng đổi thân y phục, cưỡi lên ngựa, hướng thành tây nơi cửa mau chóng bay đi.